Chương 79, ngươi căn bản không xứng hành y y. Liên tục kiểm tra 18 cái vấn đề về sau, trung niên thái ý hài lòng gật gật đầu. Cho dù hắn có lòng khó xử Tiêu Trần, cố ý hỏi hai cái độ khó khăn cực lớn, thậm chí có chút tranh cãi vấn đề. Nhưng Tiêu Trần y nguyên trả lời trật tự rõ ràng, lại 10 phần toàn diện, hoàn thiện. Tính là hắn muốn tiêu lý, cũng không cách nào mở miệng, cũng không thể che giấu lương tâm nói vậy. Trần Tiêu, ngươi quả nhiên không hổ là Dược Thánh Phong đệ tử, ý đạo mức độ sát thực có thể xưng đỉnh phong. Bản quan nơi này vòng thứ nhất khảo nghiệm, ngươi đã thành công thông qua được. Bất quá, ngươi nếu chỉ có chút năng lực ấy, chỉ sợ rất khó thông qua vòng thứ hai khảo nghiệm. Bởi vì tiếp đó, sẽ do ta nhóm thái y địa viện viện trưởng, thủ tịch Ngự Y Vương đại nhân tự mình kiểm tra ngươi. Trung niên thái y ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, ngữ khí nghiền ngẫm nói: "Tiêu Trần tự xưng là Dược Thánh Phong đệ tử, lại có bực này y thuật cùng kiến giải, nhường hắn đã tôn kính lại ghen ghét. Nhưng hoàng đế phát ra hoàng bảng, hướng dân gian thu thập thần y đến chữa bệnh, không thể nghi ngờ là đánh thái y địa viện mặt. Nay bằng với hướng thiên hạ bách tính tuyên cáo, thái y địa viện thái y đều là chút hạng người vô năng. Cho nên, thái y địa viện đối với mấy cái này đến từ dân gian đại phu, đều có mang địch ý cùng chèn ép tâm tư." Tiêu Trần tự nhiên minh bạch trung niên thái y tâm tư, cũng không thèm để ý hắn, quay người nhìn về phía cấm vệ quân đội trưởng. "Dẫn đường, xin mời đi theo ta." Cấm vệ quân đội trưởng làm cái mời thủ thế, mang theo Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà rời đi đại điện, tiến về cách đó không xa Dưỡng Thần Cung. Dưỡng Thần Cung là hoàng đế tẩm cung. Cung điện ngoài có trên trăm tên cấm vệ quân trấn giữ lấy, trong cung điện còn ẩn nút võ thánh cường giả, trong bóng tối bảo hộ hoàng đế an toàn. Cấm vệ quân đội trưởng dẫn Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà đi vào hoàng đế tẩm điện. Rộng lớn lại xa hoa tẩm điện bên trong, sớm có một tên râu tóc bạc trắng, mặc lấy quan phục lao thái y, đứng trong điện chờ. Vị này năm hơn 70 lão giả lông mày trắng, chính là thái y y viện thủ tịch Ngự Y y, viện trưởng Vương Phụ Sinh. Tiêu Trần liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn về phía tẩm điện chỗ sâu. Chỗ đó có một loạt tinh mỹ tuyệt luân ngọc bình phong, chặn giường rồng. Giường rồng bị màn che bao phủ, một vị người mặc minh hoàng y bảo trung niên nam tử, chính dựa vào đầu giường trên. Một vị bưng lấy phất trần lao thái giám, ngoan ngoãn canh giữ ở giường rồng một bên. Hắn chính là đại nội tổng quản, Dư Thành Liêu. Nhìn đến bộ này tư thế, Bạch Vô Tà trong lòng có chút lo lắng, nhịn không được truyền âm hỏi Tiêu Trần: "Thiếu gia, vòng thứ hai khảo nghiệm vậy mà ngay trước hoàng đế mặt, cái kia lão thái y y khẳng định sẽ làm khó dễ ngươi." "Ngươi xác định không có vấn đề?" Hắn biết Tiêu Trần trí kế vô song, nhưng lại không biết Tiêu Trần còn hiểu y thuật. Huống chi, một vòng này khảo nghiệm độ khó khăn khẳng định xa cao hơn nhiều vòng thứ nhất. Một khi Tiêu Trần có nửa điểm sai lầm, nhưng là thất bại trong gang tấc. Tiêu Trần không có trả lời hắn, thậm chí đều không quay đầu lại đi xem hắn. Nhưng Tiêu Trần ánh mắt cùng biểu lộ, thủy chung trấn định tự nhiên, lộ ra đã tính trước. "Khởi bẩm bệ hạ, thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm danh ý Trần Tiêu đã đưa đến." Lúc này, cấm vệ quân đội trưởng hướng về bình phong cùng giường rồng phương hướng, cung cung kính kính hành lễ báo cáo. Hoàng đế cũng không trả lời, đại nội tổng quản Dư Thành Liêu dùng lanh lảnh giọng nói ra: "Lui ra đi." "Thuộc hạ tuân mệnh." Cấm vệ quân đội trưởng túi đầu thi lễ, thối lui ra khỏi tầm điện. Sau đó, Dư tổng quản thanh âm bình tĩnh nói: "Vương viện trưởng, có thể bắt đầu." "Tuân mệnh." Vương phủ Sinh hướng về giường rồng phương hướng túi người hành lễ, sau đó thần sắc ngạo nghễ nhìn về phía Tiêu Trần. "Trần Tiêu, lão phu chỉ có một vấn đề, ngươi muốn nghe rõ ràng, nghĩ kỹ lại trả lời. Chỉ có thông qua lão phu khảo nghiệm, ngươi mới có tư cách vì bệ hạ trần trị. Mà lại, trần trị quá trình bên trong, lão phu sẽ ở một bên giám sát. Nếu ngươi có bất kỳ sai lầm chỗ, ngươi y nguyên sẽ bị đuổi đi ra, rõ chưa?" Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt nói: "Mời Vương thái y khảo sát." Vương phủ Sinh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi: "Có người thường xuyên mắt đỏ thâm sưng, sốt cao không lùi, lại thương tổn máu bại tinh, ngũ tạng lục phủ thường thấm máu mủ, lại có thần hồn suy yếu, tinh khí ngày càng khô kiệt, lại thọ nguyên cực tốc suy yếu. Nếu ngươi ngộ bệnh này mắc, làm như thế nào trần trị cùng phân biệt chứng, lại nên làm như thế nào dùng thuốc cùng trị liệu?" Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi đáp: "Như bệnh nhân đúng là như vậy triệu chứng, cái kia ngược lại là đơn giản. Gây nên những bệnh trạng này nguyên nhân có hai loại khả năng. Một là bệnh nhân bản thân thương bệnh rất nhiều, ám tật quấn thân, lại ngộ điệu tâm hỏa độc ăn mòn vào tâm mạch. Hai là bệnh nhân từng thụ trọng thương, như muốn mất mạng, đồng thời chúng u minh hàn độc." Không đợi Tiêu Trần đáp xong, Vương phủ Sinh liền lộ ra khinh miệt cười lạnh, mở miệng đánh gây hắn: "Lang băng, lão phu đưa ra chứng bệnh, ngươi liền bệnh nhân nghiên kỹ, thực lực cảnh giới cùng qua lại bệnh lịch đều không hỏi thăm, liền thuận miệng trả lời. Ngươi liền nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc đều không làm, liền ăn nói lung tung, chẳng phải là hại người tính mạng? Loại người như ngươi, mà lại bất luận y thuật như thế nào, ngươi căn bản không xứng làm thầy thuốc." Trên một nhóm đại phu bên trong, cũng có một người thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, đi vào hoàng đế tẩm điện lúc, cũng bị Vương phủ Sinh như thế kiểm tra qua. Vị kia danh y nghe được vấn đề này, trầm tư một lát sau, vẫn chưa trả lời ngay, mà chính là làm từng bước hỏi thăm người bệnh tuổi tác, thực lực cảnh giới, có hay không những bệnh trạng khác cùng qua lại bệnh lịch. Tuy nhiên, vị kia danh y cuối cùng cũng không thể thông qua khảo hạch, bị Vương phủ Sinh đuổi ra khỏi hoàng cung. Nhưng người kia trả lời phương thức rất tiêu chuẩn, chỉ là nói đi cùng kinh nghiệm không đủ thôi. Mà Tiêu Trần trực tiếp về đáp vấn đề, liền cơ bản quá trình đều bất đi. Tại Vương phủ Sinh xem ra, hắn quả thực không xứng hành y y. Tiêu Trần không nhúc nhích chút nào giận, thần sắc bình tĩnh nhìn qua Vương phủ Sinh, hỏi ngược lại: "Bệnh nhân chính là hoàng đế bệ hạ, tuổi tác 57, thực lực vị trí tôn cảnh lục trọng. Đây là mọi người đều biết, còn có cần phải hỏi lần nữa sao?" Vương phủ Sinh nhăn lại mày trắng, ngữ khí trầm thấp nói: "Lão phu chỉ nói có người là như thế triệu chứng, cũng không có nói đây là bệ hạ chứng bệnh. Ngươi không thêm hỏi thăm, liền tự tiện có kết luận, há không võ đoán?" Tiêu Trần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chế giễu lại nói, đã ngươi chỉ nhắc tới một vấn đề, như vậy nhất định định cùng bệ hạ bệnh tình có quan hệ. Nếu là cùng bệ hạ không quan hệ, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, như thế đặc thù bệnh nhân ở nơi nào? Như thế nào chẩn trị mới là chính xác? Làm sao có thể cam đoan, ngươi nắm giữ đáp án mới là chính xác phương thức trị liệu? Ngươi, Vương Phủ Sinh nói tới tình huống, đương nhiên là hoàng đế chứng bệnh, cũng xác thực vô cùng đặc thù, hiếm thấy. Hắn bị Tiêu Trần bác bỏ á khẩu không trả lời được, liền không lại xoắn xuýt vấn đề này, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi người này miệng lưỡi bén nhọn, giỏi về ngụy biện, lão phu không chấp nhặt với ngươi. Cho dù lão phu vừa rồi nói chứng bệnh, đúng là bệ hạ triệu chứng, có thể câu trả lời của ngươi cũng là căn bản không hợp cách. Tiêu Trần dù bận ung dung nhìn qua hắn, ngựa khí hờ hững nói, xin lắng hay nghe. Vương Phủ Sinh luốt tròm dâu bạc phơ, thần sắc uy nghiêm nói, lấy bệ hạ triệu chứng, ngươi nói khả năng thứ nhất, bị điệu tâm hỏa đầu căn mòn vào tâm mạch, cái này còn tính là bình thường mạch suy nghĩ cùng trần trị phương hướng. Nhưng ngươi nói loại thứ hai khả năng, lại là làm trò cười cho thiên hạ. Bệ hạ làm sao có thể sẽ bên trong u minh hàn độc? Đó là trong truyền thuyết địa phủ tử linh, cùng thần bí u minh quỷ tộc mới có thể nắm giữ thần bí lực lượng. U minh quỷ tộc cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, chỉ ở cực bắc đại lục u minh hải xuất hiện qua. Bệ hạ theo chưa rời đi qua nam vực, càng chưa rời đi qua đông hoang đại lục, làm sao có thể tiếp xúc đến u minh quỷ tộc? Huống chi bị u minh hàn độc ăn mòn về sau, sẽ chỉ toàn thân bị đông cứng, huyết dịch ngưng kết, nhục thân cùng thần hồn đóng băng, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Làm Vương Phủ Sinh tâm tình kích động bác bỏ Tiêu Trần lúc, dựa vào đầu giường hoàng đế, đột nhiên ngồi ngay ngắn, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Vương Phủ Sinh đem Tiêu Trần bác bỏ một trận, cũng chú ý tới hoàng đế động tác. Hắn liếc nhìn Tiêu Trần, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười lạnh nói, "Trần Tiêu, ngươi kéo ra u minh hàn độc loại này hư vô mở mịt đồ vật, là muốn lập dị, gây nên bệ đặc cực ý. Chỉ tiếc, ngươi liền u minh hàn độc thuộc tính cùng hiệu quả, cũng không biết rõ, liền ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ." Nói xong, Vương Phủ Sinh quay người đối với giường rồng phương hướng, thật sâu cúi đầu thi lễ. "Bệ hạ, lão thần đã khảo hạch hoàn tất. Người này đã không y đức, cũng không y thuật, còn tâm thuật bất chính, động cơ bất thuần. Lão thần đề nghị nghiêm trị người này, gian đe. Nếu không, sẽ chỉ có càng nhiều tâm thuật bất chính lang băm, đến chậm trễ bệ hạ thời gian." Vương Phủ Sinh là thái y y viện viện trưởng, phụng dưỡng qua ba đại hoàng đế, thân phận địa vị cực cao. Cho dù hoàng đế thân mắc bệnh nan y y, số tuổi thọ sắp hết, hắn toàn lực trị liệu nhiều năm cũng chưa thấy hiệu. Nhưng hoàng đế một mực đọc lấy tình cũ, không có đối với hắn quá nhiều trách móc nặng nề. Hắn tự cho là thâm thụ hoàng đế coi trọng, liền không có sợ hãi. Mà lần này, hoàng đế công nhiên thả ra hoàng bảng, chiêu mộ dân gian danh y đến chữa bệnh, còn treo giải thưởng khiến thế nhân khiếp sợ khen thưởng. Cái này khiến Vương Phủ Sinh tâm lý rất cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy hoàng đế tại đánh mặt của hắn, nghi vấn năng lực của hắn. Cho nên, hắn đối hết bảng mà đến dân gian thầy thuốc, không chỉ có không có nửa điểm hảo cảm, còn tận hết sức lực chèn ép. Hắn muốn cho rằng, hắn đem Tiêu Trần bác bỏ thương tích đời mình, hoàng đế khẳng định sẽ tức giận, hung hăng trừng trị Tiêu Trần, lại đem nó đuổi ra hoàng cung. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, hoàng đế ngựa khí bình tĩnh lại uy nghiêm mà nói, "Chấm gặp vị này Trần Tiêu khí độ không tầm thường, không chỉ có lời ít mà ý nhiều, trật tự cũng mười phần rõ ràng. Không bằng để hắn nói rõ chi tiết nói, cái kia loại thứ hai khả năng." "Vậy hạ." Vương Phủ Sinh tại chỗ ngây ngẩn cả người, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ, cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Chỉ có Tiêu Trần đối kết quả này sớm có đoán trước, thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lóe qua một vệt nghiền ngẫm ý cười. Gặp Vương Phủ Sinh còn đang sững sờ, dư tổng quản ngự khí sâu kín nhắc nhở, "Vương thái ý đi, chẳng lẽ còn muốn để bệ hạ nói lần thứ hai sao? Lao thần đáng chết, mời bệ hạ thứ tội." Vương Phủ Sinh trong lòng giật mình, liền vội vàng không người hành lễ xin lỗi. Hắn đè xuống nội tâm kinh nghi, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi, "Trần Tiêu, ngươi nói loại thứ hai khả năng, quá mức không thể tưởng tượng. Bệ hạ cho ngươi tự biện cơ hội, ngươi nếu không thể tự bảo chữa, chính là ăn nói lung tung." Lần này, Vương Phủ Sinh không còn dám sách trách phạt Tiêu Trần sự tình, để tránh hoàng đế không vui. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng, hoàng đế sẽ tiếp xúc đến U Minh Hàn độc. Mà lại, thân chúng U Minh Hàn độc người, tuyệt đối sống không lâu lâu, triệu chứng cũng sẽ không giống hoàng đế như thế. Chương 80, liền nữ quỷ đều không dung tha. Sự tình chính dựa theo Tiêu Trần dự tính phát triển. Hắn sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác, căn bản không cần cân nhắc, liền chậm rãi mà nói, "Em hay nói. Tuy nhiên, tại hạ còn chưa cho hoàng đế bệ hạ trần trị, không rõ lắm bệ hạ cụ thể triệu chứng. Nhưng lấy Vương thái y nói tới triệu chứng, xác thực rất giống bị điệu tâm hỏa độc xâm nhập tâm mạch. Nhưng nếu bệ hạ thật là bị điệu tâm hỏa độc ăn mòn, cái kia liền rất tốt giải quyết. Dù là lấy Vương thái y y thuật, chỉ cần toàn lực ứng phó trị liệu, đã sớm chữa khỏi. Đã thái y y viện đối hoàng đế bệ hạ chứng bệnh thúc thủ vô sách, vậy đã nói rõ bệ hạ cũng không phải là bị điệu tâm hỏa độc ăn mòn." Tiêu Trần tổn hại Vương Phủ Sinh một trận, ám vung hắn ý thuật không tinh. Vương Phủ Sinh tức giận đến nhíu chặt mày lên, lại không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn nộ khí. Dù vậy, cũng không thể chứng minh bệ hạ là chúng U Minh Hàn độc. Tiêu Trần thản nhiên cười, xin hỏi Vương thái y đối U Minh Hàn độc hiểu bao nhiêu? Ngươi gặp qua U Minh Hàn độc sao? Lại gặp thân chúng U Minh Hàn độc người, là bộ dáng gì sao? Vương Phủ Sinh phất ống tay áo một cái, thở phì phò nói, lão phu mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng biết, nếu là Hàn độc, lại làm sao có thể mắt đỏ thâm sưng, thương tổn máu bại tinh, sốt cao không lùi? Cái kia rõ ràng là chúng hỏa độc triệu chứng. Tiêu Trần ý cười càng nghiền ngẫm, Vương thái y chỉ biết nó một, không biết thứ hai. Dựa vào chính mình bé nhỏ học thức, liền bỗng dưng suy đoán, thật sự là buồn cười. U Minh Hàn độc thuần âm, liền cần dương khí để ngăn cản, điều hòa. Mà bệ hạ có Thanh Nguyên Quốc vận hộ thể, lại có long mạch chi lực nhập thể vì hộ phù. Quốc vận cùng long mạch chi lực đều là cực dương chi lực. Nếu là những người khác chúng u minh hàn độc, đã sớm một mệnh ô hô. Nhưng bệ hạ khác biệt, chính là dựa vào quốc vận hộ thể cùng long mạch chi lực mới có thể ngăn cản u minh hàn độc sống đến bây giờ. Cực âm u minh hàn độc cùng cực dương quốc vận, long mạch chi lực tương xung, tựa như hai đầu cự long tại bệ hạ thể nội chém giết. Cho nên bệ hạ thân thể mới có thể dần dần sụp đổ. Mà lại cực dương chi lực chiếm thượng phong, bệ hạ biểu hiện triệu chứng mới có thể giống hỏa độc nhập thể. Như tại hạ không có đoán sai, bệ hạ cũng không chỉ những bệnh chẳng kia. Mỗi làm màn đêm buông xuống về sau, long căn đều sẽ dâng trào mấy canh giờ không biến mất, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc mới có thể hành quân lặng lẽ. Dù là long căn sinh mủ đổ máu, tình huống ý nguyên. Thậm chí, cho dù bệ hạ đem ngự mười nữ, trăm nữ, đều không thể làm dịu triệu chứng cùng thống khổ. Sẽ chỉ thương tổn máu bại tinh, để lộ hao tổn thể nội quốc vận cùng long mạch chi lực. Nghe đến đó lúc, Vương Phụ Sinh đã sợ ngây người, lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không thể tin được, Tiêu Trần vậy mà như thế lớn mật, quả thực là không giữ mồm giữ miệng. Hết lần này tới lần khác Tiêu Trần nói rất có lý, nhưng hắn không cách nào phản bác. Hắn cẩn thận suy nghĩ cùng phân biệt chứng về sau, cũng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trần Tiêu, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Nhanh đi ngay. Dư tổng quản nghe được cho mày, đội vàng huy động phất trần, ra hiệu Tiêu Trần đứng xuống chút nữa nói. Rốt cuộc, Tiêu Trần nói toàn bộ đều đúng. Hết lần này tới lần khác đó là hoàng đế tư ẩn, chỉ có tiếp thân người mới biết, tuyệt không thể trước mặt mọi người nói ra. Cái này khiến hoàng đế mặt để nơi nào? Mời bệ hạ bất giận, cái này Trần Tiêu đến từ dân gian, không hiểu quy củ, lão nô chắc chắn dạy hắn. Khiển trách Tiêu Trần, Dư tổng quản lại đối hoàng đế không mình hành lễ, nhẹ lời trấn an. Nhưng nhường mọi người không nghĩ tới chính là, Tiêu Trần trước mặt mọi người vạch trần hoàng đế nội tình, hoàng đế không những không tức giận, còn kích động đứng lên. Vụ. Hoàng đế sốc lên giường rồng màn che, vô ý thức đi hướng Tiêu Trần. Trần Tiêu đại phu, còn không có xuất thủ vì chống Trần trị, liền có thể suy đoán ra những bệnh chẳng này. Không chỉ có lý có cứ, còn dám thẳng thắn. Đây mới là một đời thần y vốn có năng lực cùng phong độ a. Như thế kiến thức phi phạm, y thuật tuyệt đỉnh thần y, chấm có thể được chi, quả thật thanh nguyên quốc chi phúc. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hoàng đế đã vượt qua bình phòng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dư tổng quản không dám ngăn trở, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo, cũng vì hoàng đế phủ thêm một kiện áo choàng. Năm nay 57 tuổi thanh nguyên hoàng đế, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, cảm xúc lấy râu ngắn, đôi tóc mai hơi có vẻ hoa râm. Cứ việc cặp mắt của hắn sưng đỏ, khuôn mặt có chút tiểu tụy, mà lại chỉ mặc một thân minh hoàng áo trong, bên ngoài hất lên một kiện hoàng bào, lại trần trụi hai chân. Nhưng hắn toàn thân trên dưới, ý nguyên tản ra một đời quốc quân uy nghiêm khí tức. Cứ việc Tiêu Trần cùng hoàng đế chỉ cách lấy xa mấy bước, nhưng hắn không chút nào thụ hoàng đế khí thế ảnh hưởng. Thân xác hắn bình tĩnh nhìn qua hoàng đế, chỉ là chắp tay, liền coi như là chào hỏi. Có thể hoàng đế không chỉ có không trách hắn khinh mạn vô lễ, phản mà đối với hắn càng thêm coi trọng mấy phần. Rốt cuộc, chỉ có người mang tuyệt thế y thuật thần y đi, mới dám giống Tiêu Trần dạng này ung dung tự tin. Dù là đối mặt nhất quốc chi quân, cũng có thể không tiêu ngạo không tự ti. Huống chi, Tiêu Trần bề ngoài và khí chất, hoàn toàn cũng là trong lòng mọi người thần y hình tượng. So Vương Phủ Sinh cao cấp vô số lần. Mà lúc này Vương Phủ Sinh gặp hoàng đế đối Tiêu Trần đánh giá cao như thế, nội tâm không chỉ có rung động, còn đối Tiêu Trần mười phần ghen ghét. Bệ hạ, Trần Tiêu chỉ là đến từ dân gian giả ý đi, không biết từ chỗ nào nghe tới những thứ này ngụy biện tà thuyết, liền tới mê hoặc bệ hạ. Bệ hạ như thế thánh minh, có thể tuyệt đối không nên bị hắn che đậy. Rốt cuộc, hắn chỉ là động động miệng mà thôi. Bất đẳng Vương Phủ Sinh nói xong, hoàng đế liền quay đầu nhìn hắn chằm chằm, ngữ khí uy nghiêm quát lớn, im miệng. Ngươi cái này phế vật vô dụng. Chớ không chỉ có đem thái y địa viện giao cho ngươi, còn đem chấm cánh mạng cũng giao phó ngươi. Mà ngươi, vì chấm trần trị nhiều năm, lại ngay cả chứng bệnh đều nhìn không được đầy đủ, liền nguyên nhân bệnh đều tra không ra. Ngươi còn có mặt mũi nói Trần Tiêu là lang băm. Vương Phủ Sinh làm sao cũng không nghĩ ra, luôn luôn đợi hắn rộng nhân hoàng đế, hôm nay vậy mà thay đổi mặt, còn đem hắn chửi mắng một trận. Hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, sắc mặt đỏ lên như heo lá gan, song quyền cũng nắm chặt. Có thể hắn có dám biểu hiện ra tức giận, lại không dám chống đối hoàng đế, chỉ có thể mạnh kìm nén lửa giận. Mời bệ hạ bất giận, là lao thần vô năng, lao thần có tội. Vương Phủ Sinh hít thở sâu một hơi, cưỡng chế lấy quất đủ, hướng hoàng đế không mình hành lễ. Tiêu Trần lại nhẹ nhàng nói một câu, như Vương Thái Y chỉ là y thuật không tinh, ngược lại cũng bình thường. Liên sợ Vương Thái Y có ý khác, không muốn nhìn thấy bệ hạ khôi phục. Điều này hiển nhiên là tại vu hãm Vương Phủ Sinh, cố ý không cứu chữa hoàng đế, nhường hoàng đế chờ chết. Cứ việc loại này rất ngay thẳng châm ngòi ly gián, cũng không tính cao minh. Nhưng đối giờ phút này hoàng đế mà nói, lại là mười phần có tác dụng. Rốt cuộc, Tiêu Trần đã sớm đem hoàng đế tâm tư đoán được. Quả thật đúng là không sai. Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ đến ba cái hoàng tử tranh đoạt thái tử vị trí, cùng tứ hoàng tử bị ám sát sự tình. Hắn nhất thời ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Phủ Sinh, trong mắt lóe qua một vẻ hàn quang. Trước kia hoàng đế sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng không thấy đến Vương Phủ Sinh có đảm lượng như hại hắn. Có thể ba cái hoàng tử tranh đấu đã đến mức kịch liệt nhất, thậm chí là huynh đệ bất hòa, muốn đưa lẫn nhau vào chỗ chết. Hoàng đế không thể không nghi ngờ, Vương Thái Y có thể hay không cũng tham dự trong đó, hoặc là bị hoàng tử nào thu mua. Không trách hắn đang nghi, thật sự là Vương Phủ Sinh biểu hiện quá khả nghi. Bị hoàng đế cái kia uy nghiêm, xem đi ánh mắt nhìn chằm chằm, Vương Phủ Sinh trong nháy mắt thanh tỉnh, toàn thân sợ run cả người. Bệ hạ, Trần Tiêu tại chân ngòi ly gián, hắn tại vu hãm lao thần a. Mời bệ hạ minh giám, lao thần đối bệ hạ trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Vương Phủ Sinh dọa đến hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, thanh âm đều biến điệu. Hoàng đế thu hồi xem kỹ ánh mắt, mà không thay đổi nói, người tới, đem Vương Phủ Sinh ấn xuống đi. giam giữ tại cấm quân trong đại lao, lưu lại chờ thẩm vấn. Theo hoàng đế thanh âm rơi xuống, lập tức có mấy tên cấm vệ quân bước vào tẩm điện, hướng Vương Phủ Sinh đi đến. Vương Phủ Sinh sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh, hai mắt cũng biến thành đen. Tức giận sôi sục phía dưới, một ngụm máu tươi nghịch tuôn ra mà ra. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Vương Phủ Sinh nằm rạp trên mặt đất, bành 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 cuốn quýt dập đầu. Không. Bệ hạ, ngài không thể lầm tin sằng luôn, hoài nghi lão thần trung lương a. Thế mà, hoàng đế không nguyện ý nghe Vương Phủ Sinh nói nhảm, đối cái kia mấy tên cấm vệ quân phất phất tay. Các cấm vệ quân nói một tiếng tuân mệnh, lập tức dựng lên Vương Phủ Sinh, giống kéo chó chết một dạng, đem ném ra tầm điện. Tầm điện rốt cục an tĩnh lại. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nhìn qua Tiêu Trần, tràn đầy mong đợi nói, "Trần Tiêu, hiện tại ngươi đến cho chấm cẩn thận trần trị một phen. Nhìn xem chấm chứng bệnh, còn có hay không hy vọng cứu chữa, lại nên như thế nào cứu chữa?" Sau khi nói xong, hắn liền muốn dẫn Tiêu Trần vượt qua bình phòng, đi trên giường rồng ngồi xuống. Nhưng Tiêu Trần lắc đầu, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. "Bệ hạ, không cần phiền phức như vậy, tại hạ đã giúp bệ hạ trần trị quá rồi." Hoàng đế ngơ ngác một chút, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Ngươi không cần nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, cũng không cần vì chấm bắt mạch, thi pháp dò xét nội phủ sao? Trước đó chữa bệnh cho hắn các thái y y, tất cả đều là cái này quá trình. Mà lại, thế gian này tuyệt đại đa số thầy thuốc cũng đều là làm như vậy." Tiêu Trần nhếch miệng lên một vệt đường cong, đưa khí nghiền ngẫm mà nói, "Đó là lang băng thủ đoạn, tại hạ khinh thường dùng." Hắn càng là tự tin, cuồng ngạo, hoàng đế liền càng yên tâm, càng cảm thấy chờ mong. "Rất tốt." Trần Khanh tự tin như vậy, xem ra đã tính trước. "Nhanh cho chấm nói một chút, chấm chứng bệnh có thể hay không trị tận gốc?" Không có gì sánh kịp cầu sinh dục, nhường hoàng đế buông xuống cửu ngũ chí tôn uy nghiêm cùng giá đỡ, đối Tiêu Trần càng thêm hòa ái. Liên xương hô đều lặng yên biến thành Trần Khanh. Chi tiết này, nhường một mực yên lặng đứng ngoài quan sát Bạch Vô Tả, chỉ cảm thấy buồn cười. Đồng thời, hắn cũng đối Tiêu Trần thủ đoạn càng thêm bội phục. Vương Phủ Sinh bị áp đi xuống, người ở chỗ này cũng đều không hiểu y thuật. Tiêu Trần cũng sẽ không cần nhiều lời, trực tiếp đối hoàng đế nói ra kết quả. Căn cứ tại hạ trần trị kết quả, có thể phán định, bệ hạ là tại 30 năm trước, thân làm thái tử lúc bên trong U Minh hàn động. Bệ hạ ở nơi nào gặp phải U Minh quỷ tộc? Trong đó lại có cái gì quân co, tại hạ không thể nào biết được, nhưng tại hạ rất khẳng định, bệ hạ đầu tiên là người bị thương nặng, nguyên khí đại thương, sau đó gặp U Minh quỷ tộc. Đó là U Minh quỷ tộc nữ tử, mà lại là cực âm chi thể, rất có thể là cao quý vương tộc. Bệ hạ tới chiều sâu kết hợp, liền từ long căn bắt đầu, bị U Minh hàn độc ăn mòn, tiến tới ăn mòn tạng phủ cùng toàn thân. Làm Tiêu Trần nói đến đây lúc, hoàng đế hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập rung động cùng kinh thán. Bạch Vô Tà cũng là thân thể cứng đờ, ánh mắt biến đến 10 phần cổ quái. Hắn cố nén không có cười ra tiếng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này cầu hoàng đế thật sự là sắc đảm ngập trời, liền nữ quỷ cũng dám. Hừ hừ. Chương 81, Phong Lưu hoàng đế cùng xinh đẹp nữ quỷ. Trần Tiêu, chú ý thân phận của ngươi, chớ có hầu ngôn loạn ngữ. Dư tổng quản bị Tiêu Trần cái kia phiên lớn mật, rõ ràng mà nói hù dọa, liền vội mở miệng quát lớn. Hoàng đế lại là tràn đầy rung động, lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, hai mắt sưng đỏ đều tỏa ánh sáng. Thần y điệp. Trần Khanh quả nhiên là thần y a. Không cần bắt mạch, thi pháp dò xét chấm thương thế, liền có thể phán đoán triệu chứng cùng nguyên nhân, mà lại chuẩn xác không sai. Như thế y thuật, dù cho là chấm, cũng là chưa từng nghe thấy, cuộc đời ít thấy. Hoàng đế kích động kinh hô, hào không keo kiệt tán dương chi tử. Hắn giờ phút này, hoàn toàn bị Tiêu Trần y thuật chinh phục, đã bội phục lại thưởng thức Tiêu Trần. Bởi vì, Tiêu Trần nói câu câu là thật. Mà lại sự kiện kia, là hoàng đế bí mật lớn nhất một trong, chỉ có hắn tự mình biết. Nguyên bản, hắn một mực đem sự kiện kia giấu tại đáy lòng, tận lực không đi hồi tưởng. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần mà nói khơi gợi lên hắn nhớ lại. Phủ bụi trí nhớ bị mở ra, trong đầu của hắn cấp tốc hiện ra một loạt hình ảnh. Đó là 30 năm trước, vừa đầy 27 tuổi hắn, cùng 5 vị hoàng tử cộng đồng chiến đấu thái tử chi vị. Tình huống lúc đó, xa so hiện nay ba cái hoàng tử tranh vị càng kịch liệt, cũng càng thêm hung hiểm cùng tàn khốc. May ra hắn có cường lực hậu thuẫn, thành công trổ hết tài năng, đạt được tiên hoàng lưu ái. Tại hắn bị xác lập làm thái tử lúc, 6 cái hoàng tử chỉ còn 3 cái còn sống. Ba người khác đều chết tại huynh đệ tương tàn, ngươi lửa ta gạt bên trong. Mới bước lên thái tử chi vị, hắn nhu cầu cấp bách làm ra công tích để cao hy vọng, vững chắc địa vị của mình. Rốt cuộc, mặt khác hai cái bị phong vương hoàng tử, ý nguyên không cam tâm, vụ trộm động tác không ngừng. Hắn chủ động xin đi giết giặc, xuất lĩnh số lớn cường giả chạy tới Thanh Nguyên quốc Bắc cảnh, bình định tập kích quấy rối biên cảnh dị tộc. Mà cái kia hai cái phong vương hoàng tử, vì diệt trừ hắn, vậy mà liên thủ cấu kết, bố trí cái bẫy cùng mai phục. Đi qua mấy trận thảm liệt chém giết về sau, hắn người bị thương nặng, khó khăn trốn ra vòng đây. Hắn cùng bọn hộ vệ đi rời ra, một mình chạy trốn. Đã dùng hết át chủ bài cùng thủ đoạn, mới thoát khỏi địch nhân truy sát. Sau cùng trọng thương hôn mê, rơi xuống tại một chỗ vực sâu vạn trượng bên trong. Tòa kia thâm nguyên, ngay tại Thanh Nguyên quốc cùng nước láng giềng ở giữa trên biên cảnh. Nó có cái cực kỳ vang dội tên, khiến vô số võ giả coi như là cấm địa. Chết Nguyên. Trong truyền thuyết, Chết Nguyên hình thành tại thượng cổ thời đại, là thượng thiên hạ xuống thần phạt. Nó là tử vong cùng kinh khủng đại danh tử. Trong đó mai táng đến 100 vạn mà tính sinh linh, giống như địa ngục khủng bố. Càng có truyền ngôn xưng, Chết Nguyên bên trong phong ấn vô tận oan hồn cùng tử linh. Nhưng những cái kia tin đồn thất thiệt truyền thuyết, cơ hồ đều không thể khảo chứng. Hắn vốn cho là mình chết chắc, nhưng hắn tỉnh lại lần nữa lúc, lại là ở một tòa sơn cốc u tĩnh bên trong. Trong sơn cốc mọc đầy đủ mọi màu sắc hoa cỏ, còn có rừng rậm xanh úng tươi tốt. Hắn nằm tại một gian tử trúc trong phòng nhỏ. Có cái mỹ đến làm cho người hít thở không thông cô gái trẻ tuổi, chính yên lặng chiếu cố hắn. chính là tại cái kia cô gái trẻ tuổi chăm sóc dưới, hắn có thể nhặt về một cái mạng. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, thương thế của hắn cũng tại dần dần khôi phục. Một cái là huyết khí phương cương, khí khái hào hùng bừng bừng tuổi trẻ thái tử. Một cái là tính cách thanh lãnh, dịu dàng như nước tuyệt mỹ nữ tử. Hai người một mình ở tại không người trong sân cốc, cùng chỗ một gian nhà trúc dưới. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng. Huống chi, nữ tử kia còn đối với hắn có ân cứu mạng. Nữ tử kinh nghiệm sống chưa nhiều, đơn thuần như giấy trắng. Hắn lại là tình trường lão thủ, giỏi về dỗ ngon dỗ ngọt. Kết quả có thể nghĩ. Đi qua nửa tháng ở chung, quan hệ của hai người cấp tốc rút ngắn, biến đến càng ngày càng thân mật. Tại một tháng tròn chi dạng, hắn rốt cục phá vỡ cô gái trẻ tuổi phòng, đem đặt ở dưới thân. Làm hai cỗ thân thể dán vào lúc, hắn phát hiện cô gái trẻ tuổi thân thể hơi khắc thường băng lãnh, nhưng hắn sớm đã nhiệt tình như lửa, kích tình dâng trào. Cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều, tại nguyên thủy xúc động chi phối dưới, cùng cô gái trẻ tuổi tiến hành chiều sâu giao lưu cùng va chạm. Hắn phải dùng chính mình dương cương chi khí, cùng nồng đậm như ngọn lửa tinh nguyên, nộ nóng cô gái trẻ tuổi băng lãnh thân thể. Sau đó, hắn liền phát hiện tình huống không ổn. Cô gái trẻ tuổi liền giống như cái động công đáy, điên cuồng thôn phệ hắn dương khí cùng tinh huyết. Hắn thấp thỏm lo âu, rất muốn đình chỉ giao lưu, nhưng hắn thân bất do kỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tinh nguyên trên diện rộng hao tổn, khí huyết cũng cấp tốc khô héo, thực lực không ngừng suy yếu, cảnh giới lùi lại đồng thời, liền tuổi thọ cũng theo suy giảm. Thì liền trong cơ thể hắn long mạch chi lực, cùng trở thành thái tử sau mới có một tia quốc vận, cũng bị cô gái trẻ tuổi thôn vệ. Hắn đã khủng hoảng lại phẫn nộ, gầm thét chất vấn cô gái trẻ tuổi, vì sao muốn hại hắn? Cô gái trẻ tuổi cũng rất hổ thẹn, bất an, khóc sướt mướt một trận, mới nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, nàng đúng là lưu lạc bên ngoài U Minh quỷ tộc, mà lại người mang vương tộc mới có cực âm chi thể. Đối với thải âm bổ dương tà tu mà nói, nàng chính là thế gian tốt nhất đỉnh lô. Nhưng đối với nam tử bình thường mà nói, nàng chính là đoạt mệnh yêu tinh, ác quỷ. Hắn vốn là huyết khí phương cương, công lực tinh thuần, thể nội lại ẩn chứa cực dương quốc vận cùng long mạch chi lực. Những thứ này đều như là thao thiết tiệp, đối nàng mà nói, có thể xương chí mạng dụ hoặc. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể cứu tính mạng hắn, cũng dốc lòng chăm sóc hắn, còn cùng hắn tương thân tương ái. Nguyên bản nàng một mực tại xoắn xuýt cùng do dự, muốn hay không cùng hắn kết hợp. Nếu là cùng hắn giao cấu, có thể hay không hại hắn. Có thể nàng còn chưa nghĩ ra đáp án, hắn liền chủ động bổ nhào nàng. Nói ra chân tướng về sau, quỷ tộc nữ tử chủ động đình chỉ giao hợp, yên lặng mặc vào quần áo. Hướng hắn nói xin lỗi về sau, quỷ tộc nữ tử liền rời đi nhà trúc, đứng tại trong tiểu viện, đối với trong sáng minh nguyệt yên lặng rơi lệ. Hắn nguyên khí đại thường, tinh nguyên thâm hụt, khí huyết khô héo, thực lực cảnh giới cũng rất xuống. Nói đơn giản một chút, hắn đã ở vào tàn phế trạng thái. Dù là hắn tương lai kế thừa hoàng vị, bị quốc vận cùng long mạch chi lực quán thể, cũng đừng hòng đột phá thánh chủ cảnh. Hắn sẽ trở thành thanh nguyên quốc trong lịch sử, thực lực yếu nhất mấy cái hoàng đế một trong. Võ đạo tiền đồ bị hủy, hắn rất phẫn nộ, vốn muốn giết quỷ tộc nữ tử. Nhưng hắn tỉnh táo lại về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Rốt cuộc, quỷ tộc nữ tử cứu được hắn một mạng, tâm địa cũng rất hiền lành, vẫn chưa chủ động xâm hại hắn. Cuối cùng, còn là hắn bị sắc đẹp chỗ dụ, không thể cầm giữ được chính mình. Sau khi hiểu rõ, cơn giận của hắn cũng tiêu tan. Chỉ là, hắn không cách nào lại cùng quỷ tộc nữ tử ở chung, càng không khả năng tương thân tương ái. Người quỷ khác đường. Tính là hắn có quốc vận cùng long mạch chi lực hộ thể, cũng không chịu nổi nàng thôn vệ. Lại giao cấu mấy lần, hắn liền tính mạng còn không giữ nổi. Sau đó, hắn tâm bình khí hòa tìm tới quỷ tộc nữ tử, cùng tâm sự rất lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tại quỷ tộc nữ tử trợ giúp dưới, rời đi chết duyên. Hai người như vậy phân biệt, sau đó không gặp nhau nữa, cũng không từng có bất cứ liên hệ gì. Đoạn này nghiệt duyên như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng hắn chằn chọc trở lại Thanh Nguyên quốc về sau, phát hiện ác mộng vừa mới bắt đầu. Hắn cực kỳ suy yếu, thân thể dường như bị móc sạch, còn có thể lấy bản thân bị trọng thương, vẫn chưa khôi phục đến giải thích. Nhưng hắn bị thần bí hàn độc ăn mòn long can, dần dần lan tràn đến thể nội, tiến tới phát triển đến ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân. Mỗi ngày ban đêm, hắn đều chịu đủ tra tấn. Mặc kệ ăn vào bao nhiêu linh đan diệu dược, nhường các thái y như thế nào trần trị, hắn thủy chung không cách nào khỏi hẳn. 30 năm qua, hắn nhận hết thống khổ cùng tra tấn. Nhưng hắn có dám nói với bất kỳ ai lên cái kia đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ, bởi vì đó là hắn sỉ nhục. Mà lại, U Minh quỷ tộc cũng là nhân tộc công địch. Như hắn lộ ra bí mật kia, không những không chiếm được người khác lý giải cùng trợ giúp, còn sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Thậm chí, liền Thanh Nguyên quốc danh dự cùng hy vọng cũng sẽ gặp phải thảm trọng đả kích. Vậy đại khái cũng là mấy vị quốc lão nhường hắn giữ bí mật, thủy chung không chịu để cho phía ngoài danh ý để giúp hắn trần trị nguyên nhân. Thẳng đến năm nay, tuổi thọ của hắn sắp hao hết, chỉ còn lại có một năm có thể sống. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt rồi, cũng không quan tâm danh dự cùng tôn nghiêm. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Hô, rốt cục tháo xuống áp ở trong lòng 30 năm tảng đá lớn, hoàng đế như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thu hồi nhớ lại chi sắc, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn qua Tiêu Trần, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, "Trần Khanh, đã ngươi có thể suy đoán ra chấm nguyên nhân bệnh. Vậy ngươi nhất định biết như thế nào cứu chữa chấm, đúng không?" Hoàng đế duỗi ra rộng lớn song trường, ấn lại Tiêu Trần bả vai, ngựa khí mang theo vài phần khao khát chi ý, trịnh trọng hỏi. Bị cái này ngày qua quỷ người đụng chạm bả vai, Tiêu Trần tâm lý rất đối phó. May ra ngăn cách hai tầng quần áo, một tầng hộ thân nguyên giáp, bao nhiêu có thể giảm nhẹ một chút buồn nôn cảm giác. Vì kế hoạch thuận lợi áp dụng, cũng vì món kia luyện dược cần thiết bảo vật, Tiêu Trần không có biểu lộ ra mảy may dị thường. Hắn cau mày, mặt lộ vẻ khó xử, một bộ do dự bất định tư thái. Hoàng đế vừa buông lòng tâm thần, nội tâm sinh ra hy vọng. Xem xét Tiêu Trần như vậy phản ứng, trong lòng của hắn lại nhấc lên, vội vàng hỏi, "Trần Khanh, chẳng lẽ ngươi cũng thúc thủ vô sách sao? Hoàng đế tâm tình rất khẩn trương, nín thở, hai tay cũng không tự giác dùng lực, liền đốt ngón tay đều trắng bệnh. Dư tổng quản tâm cũng nâng lên cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, lại không dám mở miệng. Hai người đều đang đợi Tiêu Trần đáp án. Gặp bầu không khí làm nền đúng chỗ, Tiêu Trần mười phần khó xử thở dài. Bệ hạ, phương pháp ngược lại là có, thế nhưng rất không thực tế, chỉ sợ ngươi sẽ không đồng ý. Không đợi hắn nói xong, hoàng đế liền lộ ra kích động nụ cười, ngựa khí chém đinh chặt sắt mà nói, có thể trị liền tốt, chỉ cần có thể chữa cho tốt chấm, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, chấm đều sẽ không tiếc. Dư tổng quản cũng thở dài ra một hơi, mặt mo lộ ra quỷ hoa giống như nụ cười sảng lạ. Trần Thần Y quá lo lắng, vậy hạ chính là Thanh Nguyên quốc chi chủ, giàu có thiên hạ. Mặc kệ ngươi cần phải dùng đến dược liệu gì hoặc bảo vật, đối bệ hạ mà nói đều không là vấn đề. Đã như vậy, vậy tại hạ liền nói thẳng. Tiêu Trần tựa hồ bị thuyết phục, ngựa khí trịnh trọng nói, tại hạ từng tại sư môn chí cao bí điển trông được qua, Thiên Cương Xích Hồn Đan có thể tiêu trừ u minh hàn động. Nhưng luyện chế loại này thánh đan cần thiết tài liệu, cực kỳ chân quý hiếm thấy. Cần xích tâm thảo, định hồn kim liên, tinh thần kim sa làm phụ tài. Mà hạch tâm của nó tài liệu, lại là long mạch lực lượng tinh hoa, long nguyên. Ê. Nghe được Thiên Cương Xích Hồn Đan lúc, hoàng đế cùng dư tổng quản đều có chút mờ mịt. Bọn họ chưa từng nghe qua loại đan dược này tên. Nghe được xích tâm thảo cùng định hồn kim liên chờ phụ tài lúc, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Cái kia ba loại phụ tài tuy là hiếm thấy thiên tài địa bảo, nhưng hoàng thất rất nhanh liền có thể lấy được. Duy chỉ có nghe được long nguyên hai chữ, hoàng đế cùng dư tổng quản tại chỗ trợn tròn mắt. Chương 82, hắn nhất định sẽ chắp tay đưa lên long mạch, là một cái vương quốc khí vận căn cơ, đặt chân căn bản. Long mạch càng cường thịnh thì quốc lực mạnh hơn, quốc vận cũng sẽ vận dưỡng càng thêm cường đại. Trái lại, long mạch càng nhỏ yếu hơn, tàn phá, quốc lực cũng sẽ suy bại, điêu linh. Vương quốc cũng sẽ dung chuyển bất an, thậm chí sụp đổ cùng diệt vong. Mà long nguyên thì là long mạch hạch tâm tinh hoa, thường thường muốn ẩn dưỡng hơn 300 năm mới có thể sinh ra một cái. Theo Thanh Nguyên quốc sáng tạo đến bây giờ, long mạch bên trong cũng chỉ ra đời 3 cái long nguyên. Cho dù long nguyên có rất nhiều nghịch thiên công hiệu, thì như một cái căn cơ vững chắc, nhưng thực lực hơi thấp võ giả, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa long nguyên, liền có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, thẳng tới thánh chủ cảnh, trở thành võ thánh. Lại tỉ như một cái thiên phú và căn cốt cực kém võ đạo phế vật, nếu có thể luyện hóa một cái long nguyên, liền sẽ thoát thai hoàn cốt, cầm giữ có trở thành võ thánh tư chất. Nhưng không có người sẽ vì những thứ này công hiệu đi vận dụng long mạch bên trong long nguyên. Cái kia tương đương với dùng người vạch tội cho heo ăn, chỉ vì nhường heo bao dài điều thịt. Một cái long nguyên nhất định có thể tạo nên một tên võ thánh, nhưng bất kỳ một cái nào vương quốc, thà chịu hy sinh mấy tên võ thánh, cũng không muốn mất đi một cái long nguyên. Long nguyên, vậy mà cần phải dùng đến long nguyên. Hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu nỉ non, sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên nội tâm rất do dự, rất dãy rủa. Dư tổng quản cúi đầu nhìn qua mu bàn chân, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Sự kiện này quá lớn, lớn đến nhường tâm can của hắn phát run, liền hô hấp đều cẩn thận. Bạch Vô Tả cũng sợ ngây người, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong đầu toát ra rất nhiều nghi hoặc. Nhưng hắn có dám bề ngoài lộ mảy may dị thường, mà không thay đổi cúi đầu. Chỉ có Tiêu Trần bình tĩnh nhất, một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tư thái. Hoàng đế phản ứng, sớm nằm trong dự đoán của hắn. Nếu là hoàng đế vô ý thức cự tuyệt, thà rằng chính mình đi chết, cũng không muốn vận dụng Long Nguyên. Vậy hắn chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Nhưng hắn chắc chắn, hoàng đế tuyệt đối không có dũng khí nên đón tử vong. Chỉ cần hoàng đế do dự, nội tâm dãy rủa qua, liền chứng minh sự kiện này có thể thực hiện. Quả thật đúng là không sai. Hoàng đế trầm mặc thật lâu, tâm tình dần dần tỉnh táo lại. Hắn cau mày, ngữ khí trầm thấp nói, "Dư tổng quản, trước mang Trần Khanh đi thiên điện chờ. Sự kiện này, chấm phải thận trọng cân nhắc." "Tuân mệnh." Dư tổng quản cúi người hành lễ, liền muốn mang Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà rời đi. Vì giúp hoàng đế mau chóng quyết định, Tiêu Trần lại ném ra một cái càng lớn mồi nhử. "Vậy hạ, luyện chế Thiên Cương Xích Hồn Đan, chỉ cần một cái long nguyên là đủ. Ngài ăn vào đan này về sau, không chỉ có thể triệt để thanh trừ u minh hàn độc, còn có thể khôi phục trước đây tiêu hao quốc vận cùng long mạch chi lực. Ngài võ đạo căn cơ đem hoàn toàn khôi phục, cũng mượn nhờ đan dược công hiệu, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đột phá thánh chủ cảnh. Thậm chí, ngài thiên phú và tư chất tăng lên trên diện rộng, tương lai cực có hy vọng đột phá thánh vương cảnh. Tại hạ nói đến thế thôi, mời bệ hạ tự mình cân nhắc." Nói xong, Tiêu Trần mang theo Bạch Vô Tà, đi theo dư tổng quản quay người rời đi tầm điện. Hoàng đế không có trả lời, nhưng hai mắt híp híp, trong mắt lóe qua một vẻ vui mừng cùng phấn chấn chi sắc. Nội tâm thiên sướng, cũng trong lúc lặng lẽ ngang hàng, đem Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà dàn xếp tại thiên điện trong phòng khách. Dư tổng quản liền bước nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại hoàng đế tẩm điện bên trong. Hoàng đế đang ngồi ở trên giường rồng, mặt sắc mặt ngưng trọng nghĩ ngợi. "Vậy hạ." Dư tổng quản chậm rãi đi đến giường rồng một bên, nhẹ kêu một tiếng. Hoàng đế kết thúc trầm tư, ngữ khí trầm thấp hỏi, "Nhưng có điều tra Trần Tiêu lai lịch?" Dư tổng quản chi tiết đáp, "Trên người người này không có linh lực ba động, nhìn như bình thường người bình thường. Nhưng hắn tôi tớ, lại là chí tôn cường giả. Có thể thấy được hắn nhất định cũng là võ đạo cường giả, chỉ là dùng bí bảo ẩn giấu đi khí tức. Hắn tự xưng là Dược Thánh Phong đệ tử, một mực tại các quốc gia du lịch." Hành y tế thế. Lưu Thái Y tại vòng thứ nhất trong khảo hạch, kiểm tra hắn 18 cái vấn đề. Đi qua nói bóng nói gió cùng suy đoán, chứng thực y thuật của hắn truyền thừa, đích thật là dược thánh phong một mạch. Nó kiến thức cùng lịch duyệt, cũng đích thật là khắp nam vực các quốc gia. Kinh nghiệm chi phong phú, y thuật sự cao thâm, tuyệt không có giả dối. Hoàng đế khẽ bước cằm, nội tâm lo nghĩ bỏ đi hơn phân nửa. Người đi Thái Y Y viện, mau chóng thu thập xích tâm thảo, định hồn kim liên cùng tinh thần kim sa. Như Thái Y Y viện thu thập không đủ, liền đi trong bảo khố tìm kiếm. Dư tổng quản trong lòng giật mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vậy hạ, ngài đồng ý?" Hoàng đế nhíu mày theo dõi hắn, sắc mặt âm trầm hỏi lại, "Chẳng lẽ chấm còn có lựa chọn khác sao?" Thế nhưng là Long Nguyên quá mức chân quý, còn quan hệ đến long mạch cùng khí vận. Dư tổng quản cũng cảm thấy hoàng đế quyết định có chút qua loa, nhưng lại không thể nói thẳng. "Vậy hạ, mấy vị quốc lao khẳng định sẽ không đồng ý." Hoàng đế híp hai mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, khóe miệng ngậm lấy một vẻ trêu tức cười lạnh. "Đừng đề cập mấy cái kia lão giả khốn nạn. Bọn họ căn bản không quan tâm chấm chết sống, chỉ để ý Thanh Nguyên quốc thể diện cùng truyền thừa. Một khi thái tử chi vị định ra, dù là chấm lập tức đi chết, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đã bọn họ vô tình, chấm cần gì phải quản bọn họ nghĩ như thế nào? Tuy nhiên hắn là cựu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng Thanh Nguyên quốc chi chủ, nhưng hắn có khổ tự biết. Dù là hắn thân ở trên vạn vạn người, lại như cũ tại tám vị quốc lao phía dưới. Hắn làm hơn 20 năm hoàng đế bù nhìn, nhận hết u minh hàn độc tra tấn, cũng rất ít hưởng thụ được hoàng đế đặc quyền cùng đãi ngộ. Không thể chuyên quyền độc đoán, không thể nhất ngôn cửu đình, càng không thể tùy tiện phát động chiến tranh. Làm quyết định gì, hạ cái gì mệnh lệnh, đều phải đi qua mấy vị quốc lao đồng ý, nhưng hắn cũng có khinh thường thường sinh, uy trấn nam vực lý tưởng, cũng có trấn hưng Thanh Nguyên quốc, uy thêm tứ hải khát vọng à. Hắn cũng không muốn tại thống khổ cùng biệt khuất bên trong chết đi, kết thúc ngắn ngủi lại bình thường một đời. Trở thành Thanh Nguyên quốc trong lịch sử, lớn nhất tầm thường vô vi, vua đức nhất hoàng đế. Thiên cương xích hồn đan, chính là hắn cải mệnh tốt nhất cơ hội. Hy sinh một cái Long Nguyên tính là gì? Chỉ cần hắn có thể sống sót, cũng tại trong vài năm đạt tới thánh chủ cảnh, liền có tư cách cùng mấy vị quốc lao tranh quyền. Địa vị cùng phân lượng sẽ càng nặng, nói chuyện cũng có thể thẳng tắp cái eo, càng có niềm tin. Thậm chí, chờ hắn đem để đạt tới thánh vương cảnh, liền có thể một tay trấn áp bát đại quốc lão, làm cho cả Thanh Nguyên quốc hoàn toàn thần phục dưới chân hắn. Đến lúc đó, hắn chắc chắn hướng thế nhân bày ra hắn hùng tài đại lượng, thực hiện hắn vĩ đại dạ tâm cùng khát vọng. Hắn muốn hướng chỗ có người chứng minh, hắn cũng không phải hèn hạ kém tài hôn quân. Hắn cũng có thể trở thành danh truyền thiên của một đời minh quân, tuyệt đại bá chủ. Nghĩ tới đây, hoàng đế hăng hái, âm thầm nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt cũng biến thành vô cùng kiên nghị. Làm hoàng đế tín nhiệm nhất tâm phúc, Dư tổng quản nhạy cảm phát rất được, hoàng đế tâm tình và khí chẳng có biến hóa. Hắn tự nhiên không còn dám khuyên can hoàng đế, nhưng vẫn là phải nhắc nhở hoàng đế hai câu. "Bệ hạ, vì hoàng bảng cùng chiêu mộ thần y sự tình, ngài đã cùng mấy vị quốc lao ầm ĩ một trận. Hiện tại ngài lại đi tìm bọn họ, khẳng định sẽ thua thiệt." Hoàng đế cắn răng, hận hận cười lạnh nói, "Bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý chấm lấy ra Long Nguyên. Có thể chấp cánh mạng, muốn do chính mình trưởng khống. Sự kiện này, chấm không những sẽ không xin chỉ thị bọn họ, còn muốn tuyệt đối giữ bí mật. Ngươi không cần nhiều lời, lập tức đi thu thập cái kia ba loại dược liệu. Liên quan tới Long Nguyên sự tình, không chính xác tiết lộ nửa chữ. Lao nô minh bạch." Dư tổng quản không cần phải nhiều lời nữa, cung kính hành lễ cáo lui. Hoàng đế cũng cởi khoác lên người áo choàng, thay đổi một bộ y phục hàng ngày, lặng yên rời đi tầm điện. Hắn muốn độc tự mở ra Long Mạch, lấy ra một cái Long Nguyên. Sự kiện này có chút phức tạp, nhưng hắn chẳng sợ hãi. Vì mạng sống, cũng vì cải mệnh, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Một bên khác, thiên điện trong phòng khách, Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt ngồi đấy, một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thái. Bên cạnh trên bàn, trưng bày một bình linh trà, mấy bản linh quả cùng bánh ngọt. Bạch Vô Tà giống khúc gỗ một dạng, lặng lặng đứng hầu tại phía sau hắn, mặt không biểu tình. Nhưng ngụ trộm, Bạch Vô Tà đã sớm kìm nén không được chấn kinh cùng nghi hoặc, truyền âm hỏi thăm Tiêu Trần. "Thiếu gia, ngươi thật là Dược Thánh Phong đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Trần thần sắc không thay đổi chút nào, ngữ khí nghiền ngẫm tiếng nói, tại Bạch Vô Tà trong đầu vang lên. Bạch Vô Tà không chút nghĩ ngợi nói, "Ta đoán ngươi là..." "Không phải vậy, ngươi tại sao có thể có thần diệu như vậy y thuật?" "Đúng, làm sao ngươi biết hoàng đế ngủ qua nữ quỷ? Liền thời gian đều như vậy chính xác." "Ngươi đoán?" Tiêu Trần ngữ khí biến đến càng thêm nghiền ngẫm. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, theo vạn năm trước đó bắt đầu, đến hắn đầu thai chuyển thế trước đó. Chỉ cần là trên cái thế giới này, nhân vật trọng yếu cùng chuyện trọng yếu, hắn cơ bản đều biết. Thậm chí, cái kia người mang cực âm chi thể quỷ tộc nữ tử, đến tuột cùng là thân phận gì? Hoàng đế cũng không biết, hắn lại nhất thanh nhị sở. Tổng kết mà nói, hắn trên thế gian du đãng cái kia một vạn năm bên trong, cái thế giới này đối với hắn mà nói, không có bí mật. Bạch Vô Tà cái kia trung thực mặt giật một cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ngươi đoán ta đoán không đoán. Trầm mặc một lát, Bạch Vô Tà lại tiếp lấy truyền âm hỏi, "Thiếu gia, ngài không thực sự luyện chế Thiên Cương Xích Hồn Đan, cứu chữa cầu hoàng đế à?" "Đương nhiên sẽ không." Tiêu Trần ngữ khí lạnh nhạt. U Minh Hàn Độc tuy nhiên có thể xương khó giải chi độc, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hắn không chỉ có mấy loại phương pháp giúp hoàng đế loại trừ U Minh Hàn Độc, thậm chí, hắn liền đan dược đều không cần luyện, chỉ cần tiêu hao một chút thần lực, liền có thể tiêu trừ hoàng đế thể nội U Minh Hàn Độc. Nhưng trong cơ thể hắn còn sót lại điểm này thần lực, gì nó chân quý. Loại trừ người nhà cùng vô cùng trọng yếu người bên ngoài, người nào cũng không xứng nhường hắn vận dụng thần lực. Bạch Vô Tà rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, đoán được Tiêu Trần mục đích thật sự. Cho nên, thiếu gia lần này tốn công tốn sức thiết kế, chính là vì đạt được long mạch bên trong Long Nguyên. Hiện tại mới hiểu được. Tiêu Trần thanh âm mang theo một chút thất vọng. Bạch Vô Tà đội vàng giải thích, "Không không không. Làm thiếu gia đối hoàng đế đưa ra phải dùng Long Nguyên luyện đan lúc, thuộc hạ liền đoán được. Chỉ bất quá, thuộc hạ nghi ngờ trong lòng rất nhiều, lúc này mới hướng thiếu gia thỉnh giáo." "Thiếu gia, Long Nguyên quan hệ đến Thanh Nguyên quốc long mạch cùng quốc vận, thực sự quá chân quý. Hoàng đế sẽ cam lòng vận dụng Long Nguyên sao? Hắn có cái kia bá lực." Bạch Vô Tà một mực xem thường Thanh Nguyên quốc hoàng đế, cảm thấy Thanh Nguyên quốc hoàng đế đều rất bất ức, chó đều không được. Cho nên, hắn một mực xưng hô đối phương vị cầu hoàng đế. Tiêu Trần ngữ khí chắc chắn mà nói, "Yên tâm, trước khi trời tối, hắn nhất định sẽ đem Long Nguyên chắp tay đưa lên." Chương 83, Long Nguyên tới tay tuy nhiên, Bạch Vô Tà không hiểu Tiêu Trần vì gì tự tin như vậy. Nhưng hắn tiếp xúc Tiêu Trần lâu như vậy, chưa bao giờ gặp Tiêu Trần phán đoán sai lầm qua. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần. Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua. Bạch Vô Tà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trời chiều đã xuống núi, mở nhạt ánh mắt xéo qua sắp thu lại, màn đêm muốn buông xuống. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Dư tổng quan bước nhanh đi vào phòng khách, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Tiêu Trần, ngữ khí trầm thấp nói, "Trần thần ý đi, bệ hạ cho mời." Tiêu Trần mở hai mắt ra, đối Dư tổng quản gật gật đầu, đứng dậy mang theo Bạch Vô Tà rời đi. Một lát sau, ba người trở lại hoàng đế tẩm điện bên trong. Đã thay đổi một thân màu trắng áo trong hoàng đế, đang ngồi ở giường rồng một bên. Sắc mặt của hắn càng trắng xám, khí tức cũng càng suy yếu. Thỉnh thoảng nâng lên hư cầm bàn tay, che mép ho khan hai tiếng. Bàn tay để xuống lúc, trong lòng bàn tay ẩn hiện vết máu. Hiển nhiên, trước đó cái này hai canh giờ bên trong, hoàng đế làm những chuyện như vậy, nhường hắn nguyên khí đại thương. Nhưng thần thái của hắn cũng không hề bại, ngược lại có gan tinh thần phần chấn dấu hiệu. Trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Bệ hạ, Trần thần y đưa đến. Ba người tại tẩm điện bên trong đứng vững, Dư tổng quản đi đến giường rồng một bên, hướng hoàng đế cúi người hành lễ. Hoàng đế ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, ngựa khi âm u, uy nghiêm mà hỏi thăm, "Trần Khanh, ngươi có thể từng luyện chế qua Thiên Cương Xích Hồn Đan?" Tiêu Trần khẽ không người, ngữ khí bình tĩnh đáp, "Hiệp trợ sư tôn luyện qua hai cái." Hoàng đế bỗng cảm giác an tâm rất nhiều, lại truy vấn, "Ngươi như luyện chế đan này, có thể cần muốn cường giả hiệp trợ, lại muốn bao lâu thời gian?" "Có tại hạ người hầu hiệp trợ là được, chỉ cần 6 canh giờ là đủ." Hoàng đế hỏi lại, "Vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành công?" Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn thật vất vả quyết định, bước lên bị mấy vị quốc lão phế chuất hoàng vị nguy hiểm, nỗ lực lớn như vậy đại giới, mới lấy ra một cái Long Nguyên. Như Trần Tiêu luyện đan thất bại, vậy hắn liền triệt để xong đời. Cho dù chặt Trần Tiêu đầu, cũng không đủ giải hận. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, ánh mắt kiên định, ngữ khí tự tin nói, "Cửu Thành." Nghe được đáp án này, hoàng đế trong lòng còn sót lại lo nghĩ cùng lo lắng cũng tiêu tán. Cửu Thành tỷ lệ thành công đã rất an ổn. Bất quá, hoàng đế vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu. "Vì sao không phải 100?" Tiêu Trần thần sắc thản nhiên nói, "Thế sự không có tuyệt đối, không thể nói lời quá vẹn toàn. Cho dù tại hạ trả lời có 100% tự tin, bệ hạ làm thế nào có thể tin tưởng?" Hai câu này, tự nhiên là nói đến hoàng đế trong tâm khảm. Hắn chỗ lấy không đội ở lấy ra Long Nguyên cùng luyện đan tài liệu, hỏi trước Tiêu Trần những vấn đề này, cũng là muốn thăm dò Tiêu Trần thái độ. Như Tiêu Trần nói cho hắn biết tuyệt đối có thể thành công, vậy hắn tất nhiên sẽ hoài nghi Tiêu Trần. Có thể hay không động cơ bất thuần, có cái gì âm mưu. Nhưng tính đến trước mắt, Tiêu Trần tất cả biểu hiện đều bị hoàng đế rất yên tâm, rất hài lòng. "Chấm hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng." Hoàng đế híp hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Trần, phảng phất muốn xem thấu Tiêu Trần ý tưởng chân thật. "Ngươi vì chấm chữa bệnh, thật là vì những cái kia treo giải thưởng sao?" Tiêu Trần không có nửa điểm do dự, thần thái thản nhiên nói, "Vậy hạ treo giải thưởng, khiến người ta rất động tâm. Nhưng đây chỉ là nó một. Tại hạ càng quan tâm là chữa cho tốt bệ hạ về sau, lập xuống đầy trời công lao. Đến lúc đó tại hạ lấy được chỗ tốt, tất nhiên vô pháp tưởng tượng." Hoàng đế sắc bén ánh mắt dần dần biến đến nhu hòa, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. "Rất tốt, ngươi rất thức thời, cũng rất thẳng thắn." Hắn thấy, lấy Trần Tiêu tuyệt đỉnh y thuật, nếu chỉ muốn cầu cái quốc sĩ hư danh, cùng những cái kia hoàng kim cùng linh thạch, rất khó làm cho người tin phục. Nhưng Trần Tiêu sở cầu, là trở thành tâm phúc của hắn, cùng càng lớn vinh hoa phú quý. Lúc này mới phù hợp lẽ thường, cũng là hắn về sau có thể cấp cho. "Nơi này là ngươi luyện đan cần thiết tài liệu. Do Dư tổng quản dẫn ngươi đi luyện đan, hắn sẽ bồi tiếp các ngươi. Ngươi có nhu cầu gì?" Một mực hướng hắn mở miệng. Nói xong, hoàng đế theo trong không gian giới chỉ lấy ra 4 cái hộp đáo, giao cho bên người Dư tổng quản. Trong đó 3 cái đàn một hộp đáo bên trong, trang lấy xích tâm thảo, địch hồn kim liên cùng tinh thần kim sa. Cái thứ 4 thanh đồng hộp đuông bên trong, trang lấy một cái Long Nguyên. "Đi thôi, chấm chờ tin tức tốt của ngươi." Hoàng đế cơ cơ rộng lớn ống tay áo, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần đủ rũ. "Tuân mệnh." Dư tổng quản cùng Tiêu Trần đều thiếu nợ thân thi lễ. Sau đó, nhóm ba người lễ cáo lui, quay người rời đi tầm điện. Đợi ba người sau khi đi, hoàng đế nhịn không được kịch liệt ho khan, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Hắn vội vàng lấy ra một viên linh đan ăn vào, khoanh chân ngồi ở trên giường, vận công áp chế thương thế. Dư tổng quản mang theo Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà, tiến nhập Thiên Điện địa cung. Tòa kia vị dưới lòng đất 100 trượng chỗ sâu địa cung, là hoàng đế bình thường bế quan cùng chỗ tu luyện. Trong đó không chỉ có luyện công mật thất, còn có trang bị đầy đủ, có thể xưng hào hoa phòng luyện đan cùng luyện khí thất. Trọng yếu nhất chính là, tòa này địa cung do hoàng đế tâm phúc hộ vệ trấn giữ, hết sức an toàn. Dư tổng quản dẫn Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà tiến vào ánh sáng u ám phòng luyện đan. Phương viên 30 trượng trong phòng, mặt đất cùng trên vách tường đều khắc lấy trận văn. Mặt đất đứng sừng sững lấy 3 tòa lớn nhỏ không đều, tạo hình cũng không giống nhau luyện đan lô cùng đỉnh đồng tàu. Trần Thần Y Điệp, nơi này 3 tòa luyện đan lô đều là bảo vật vô giá. Bọn chúng cụ thể công hiệu cùng bên cạnh trọng điểm khác biệt, ngươi tự mình chọn một cái sử dụng đi. Dư tổng quản chỉ 3 tòa luyện đan lô, mặt mỉm cười nói. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua 3 tòa luyện đan lô, sau đó lựa chọn chiếc kia thanh đồng đại đỉnh. Liền đó, Dư tổng quản nhất thời cười lấy lòng, Trần Thần Y không chỉ có y thuật tuyệt đỉnh, đối luyện đan chi đạo cũng như thế tinh thông. Ngươi thật là có ánh mắt, tôn này thanh nguyệt hàn quang đỉnh chính là thiên cấp thượng phẩm. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Trần liền đánh gậy hắn, thần sắc bình tĩnh nói, Dư tổng quản, thời gian cấp bách, không dung lãng phí, vậy hạ vẫn chờ đây. Ôi, là tạp gia dài dòng. Dư tổng quản cũng không tức giận, cười híp mắt lấy ra 4 cái hộp đáo, đưa cho Tiêu Trần. đây là luyện đan cần thiết 4 phần tài liệu, Trần Thần Y kiểm tra một chút đi. Tiêu Trần tiếp nhận 4 cái hộp áo, theo thứ tự mở ra, kiểm tra bên trong tài liệu. Nhất thời, xích tâm thảo sáng lên đỏ thấm linh quang, định hồn kim liên lóe lên sáng chói kim quang, tinh thần kim sa cũng hiện ra lấm ta lấm tấm quang hoa. Nhưng Tiêu Trần chú ý nhất vẫn là thanh đồng hộp đáo bên trong, viên đĩa lớn chừng quả đấm Bảo Châu. Bảo Châu hiện lên hình bầu dục, toàn thân màu hổ phách, trong mắt như lưu ly. Nội bộ có một đầu ám kim sắc long ảnh đang du động, phản phất có sinh mệnh bình thường. Cả viên Bảo Châu tản ra thần thánh quần quần khí tức, khiến cả tòa phòng luyện đan đều bị kín một tầng màu vàng. Cái này liền là chân chính vô giá chi bảo, Long Nguyên. Xác định Long Nguyên không có vấn đề, Tiêu Trần đối Bạch Vô Tà hạ lệnh, khai lò, nấu cơm. Bạch Vô Tà nói một tiếng tuân mệnh, lập tức đi đến đỉnh đồng thao trước, hai tay bóp lấy pháp ấn, phóng thích hùng hồn linh lực, rót vào luyện đan trong đỉnh. Luyện trong lò đan trận pháp lập tức khởi động, sinh ra hừng hực linh hỏa. Phòng luyện đan mặt đất đại trận cũng khởi động, cấp tốc tụ tập bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, liên tục không ngừng rót vào luyện trong lò đan. Dư tổng quản đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên Bạch Vô Tà. Gặp Bạch Vô Tà ra dáng thi pháp, không ngừng điều chỉnh luyện trong lò đan linh hỏa, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần khẳng định cùng chờ mong. Mặc dù hắn không hiểu nhiều luyện đan, nhưng hắn nhìn Bạch Vô Tà tư thế, sắp thực phù hợp thần ý tôi tới mức độ. Mắt thấy, Bạch Vô Tà khống chế trong đỉnh linh hỏa, dần dần đạt đến luyện đan điều kiện. Lúc này, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Dư tổng quản, mở miệng hỏi, "Dư tổng quản còn có chuyện gì sao?" "A, không có. Không có a." Dư tổng quản sửng sốt một chút, vô ý thức lắc đầu. "Các ngươi chuyên tâm luyện đan là được, không cần phải để ý đến tạp gia." Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, ngựa khí nghiêm nghị mà nói, "Tại hạ luyện đan, phải dùng đến độc môn bí pháp, không tiện có người ngoài ở tại, còn mời Dư tổng quản để tránh." Cái này, Dư tổng quản nhất thời gặp khó khăn. Hắn thụ hoàng đế ám chỉ, muốn nhìn chằm chằm Tiêu Trần luyện đan. Rốt cuộc dùng đến Long Nguyên làm tài liệu, như không ai ở một bên nhìn chằm chằm, hoàng đế thủy chung không yên lòng. Trầm ngâm một chút, Dư tổng quản cười theo nói ra, "Trần Thần Ý đi, tạp gia không hiểu luyện đan chi đạo, tuyệt sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi một mực luyện đan, coi như tạp gia không tồn tại tốt." Tiêu Trần trầm giọng nói ra, "Dư tổng quản nếu là khăng khăng lưu tại nơi này, vậy chúng ta liền hao tổn. Như bệ hạ thực sự không tín nhiệm tại hạ, sự kiện này cũng có thể coi như thôi." Hắn rõ ràng không có sợ hãi, lượng Dư tổng quản không dám phản kháng, hoàng đế cũng không thể nào đổi ý rốt cuộc, Long Nguyên đã lấy ra, quả quyết không tiếp tục thả trở lại khả năng. Quả thật đúng là không sai. Dư tổng quản biến sắc, nếu mày quát hỏi, "Trần Thần Ý đi, ngươi đây là tại đe dọa tập gia, uy hiếp bệ hạ. Tùy ngươi nghĩ ra sao?" Tiêu Trần không thèm để ý hắn, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. "Ngươi..." Dư tổng quản tức giận đến khỏe miệng co giật, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể quay người rời đi. Đợi hắn rời đi phòng luyện đan, Tiêu Trần đối Bạch Vô Tà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Vô Tà lập tức hiểu ý, đem phòng luyện đan cổng phong tỏa, cũng bố trí một tầng trận pháp, phòng ngừa người bên ngoài nhìn trộm phòng luyện đan. Làm xong những thứ này, hắn vội vàng tiến đến Tiêu Trần bên người, mỉm cười hỏi, "Thiếu gia, Long Nguyên đã tới tay, chúng ta nên rút lui." Hắn thấy, Tiêu Trần mục tiêu cũng là Long Nguyên. Đã đạt được Long Nguyên, lại đem Dư tổng quản đẩy ra, vậy kế tiếp khẳng định phải chạy trốn. Nhưng Tiêu Trần lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Lấy hoàng đế đa nghi cùng cẩn thận, đã sớm phái trọng binh vây quanh nơi này. Không cần phiền phái như vậy, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta quang minh chính đại rời đi." Bạch Vô Tà ngơ ngác một chút, lập tức rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, không khỏi hơi kinh ngạc. "Thiếu gia, chúng ta cứ như vậy đem hoàng đế Long Nguyên đen, không cần luyện đan. Vậy ngươi ngày mai làm sao cùng hoàng đế bàn giao?" Hắn biết rõ, hoàng đế nhất định phải nhìn đến Thiên Cương Xích Hồn Đan, đồng thời sau khi phục dụng nhìn thấy hiệu quả, mới có thể thả hắn hai rời đi. Phàm là hoàng đế không gặp được đan dược và hiệu quả, hai người bọn họ liền mơ tưởng đi ra hoàng cung. Tiêu Trần mỉm cười, "Đây không phải ngươi nên lo lắng sự tình." Thuộc hạ minh bạch. Bạch Vô Tà không cần phải nhiều lời nữa, khuynh chân ngồi dưới đất tính toán điều tức. Chương 84, tuyệt không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Dư tổng quản bước nhanh về tới hoàng đế tẩm điện bên trong. Nghe được tiếng bước chân, hoàng đế đình chỉ liệu thương, mở hai mắt ra. Gặp Dư tổng quản đi lại vội vàng, sắc mặt còn có chút âm trầm, hoàng đế trầm giọng hỏi, "Chấm để ngươi theo dõi hắn luyện đan, ngươi vì sao trở về rồi?" Dư tổng quản liền vội vàng không người hành lễ, có chút phẫn nộ mà nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Trần Tiêu Xưng hắn luyện đan phải dùng đến độc môn bí pháp, không chính xác lao nô tại chỗ." Lao nô hảo ngôn quyên bảo, nhưng hắn thái độ cuồng ngạo, còn mở miệng uy hiếp. Dư tổng quản đem Tiêu Trần mà nói, hướng hoàng đế thuật lại một lần. Hoàng đế sau khi nghe xong, cũng là nhăn lại mày rậm, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nhưng hắn vẫn chưa nổi giận, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh nói, "Không sao cả. Trần Tiêu y thuật tuyệt đỉnh, tự phụ cuồng ngạo chút, cũng là nhân chi thường tình. Chấm không sợ hắn kiêu ngạo, chỉ sợ hắn không có bản lĩnh thật sự." Dư tổng quản còn có chút không phục, lại khuyên, "Thế nhưng là bệ hạ, hắn không cho lão nô tại chỗ nhìn chằm chằm, rõ ràng cũng là trong lòng có quỷ." Lão nô lo lắng hắn. Không đợi Dư tổng quản nói xong, hoàng đế liền đưa tay đánh gậy hắn. "Không cần lo ngại. Cái kia Trần Tiêu chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng không dám dở trò gian. Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Chấm đã đem Long Nguyên giao cho hắn, mặc cho hắn hành động. Dù sao sáng mai, hắn nhất định phải cho chấm trình lên Thiên Cương Xích Hồn Đan. Như hắn làm không được, chấm lập tức chặt đầu của hắn." Dừng lại một chút, hoàng đế lại hạ lệnh, đem chấm hộ vệ đội đều dẫn đi, một mực trông coi phòng luyện đan. "Ngươi liền ở ngoài cửa nhìn chằm chằm, nếu bọn họ có bất kỳ dị động, lập tức đem bọn hắn cầm xuống." Dư tổng quản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền đội vàng không người lĩnh mệnh. "Lao nô tuân chỉ." Nói xong, Dư tổng quản đội vàng lui ra tầm điện, chấp hành mệnh lệnh đi. Tiêu Trần một mực ngồi tại phòng luyện đan bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vô Tà nghỉ ngơi một trận, liền phát giác được Dư tổng quản mang theo rất nhiều cấm vệ ở nút đến phòng luyện đan trung quanh. Dư tổng quản còn canh giữ ở phòng luyện đan cửa, một bộ nghiêm phòng tử thủ tư thái. Cắt. Cầu hoàng đế thật sự là đang nghi. Bạch Vô Tà khinh thường niết miệng, tiếp tục tính toán điều tức. Hắn nhớ kỹ Tiêu Trần phân phó, chỉ cần những người kia không tiến phòng luyện đan quấy rầy bọn họ, liền không cần để ý. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm. Ly Thiên Sáng còn lại 3 canh giờ. Tiêu Trần tỉnh lại Bạch Vô Tà, lấy ra 3 cái trang lấy dược tài đàn một hộp đáo. Dưới sự chỉ huy của hắn, Bạch Vô Tà đem Xích Tâm Thảo, Định Hồn Kim Liên cùng Tinh Thần Kim Sa có thứ tự bỏ vào luyện trong lò đan, bắt đầu thi pháp luyện đan. Tuy nhiên, Bạch Vô Tà cũng không tinh thông luyện đan chi đạo, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, vẫn là hiểu một số rõ ràng đạo lý cùng thủ pháp. Tại Tiêu Trần dạy bảo dưới, hắn thi triển một loại đặc thù thủ pháp luyện đan, chỉ dùng một cái nửa canh giờ, liền luyện thành một khỏa vàng óng ánh linh đan. Vụ. Linh đan ra lò về sau, lơ lửng ở giữa không trung, lóe ra sáng chói kim quang. Cảm thụ được linh đan bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ, cùng dâng trào quần quần dược lực, Bạch Vô Tà rất là tự hào. Hắn có chút kích động nỉ non, cái này thiếu gia nói tới Thiên Cương Xích Hồn Đan, không nghĩ tới, ta lần thứ nhất nếm thử luyện đan, có thể luyện ra hoàn mỹ như vậy đỉnh cấp linh đan. Thiếu gia đang đạo tạo nghệ, quả thực là xuất thần nhập hóa. Tùy tiện chỉ điểm ta một phen, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nếu là hắn tự mình xuất thủ luyện đan, vậy chẳng phải là muốn kinh thiên động địa. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Tà đối Tiêu Trần càng thêm kính sợ. Tâm tình dần dần sau khi bình tĩnh lại, Bạch Vô Tà nhìn qua Thiên Cương Xích Hồn Đan, có chút lo hỏi: Thiếu gia, chúng ta liền lấy viên linh đan này đi giao nộp sao? Luyện đan thời điểm vẫn chưa dùng đến Long Nguyên. Viên này Thiên Cương Xích Hồn Đan bên trong cũng không có Long Nguyên khí tức. Hoàng đế nhất định có thể nhìn ra manh mối. Không cần Tiêu Trần giải thích, Bạch Vô Tà cũng có thể đoán được. Kỳ thật, luyện chế Thiên Cương Xích Hồn Đan chỉ cần Xích Tâm Thảo, Định Hồn Kim Liên cùng Tinh Thần Kim Sa là đủ rồi. Cái gọi là Long Nguyên làm chủ tài, chỉ là Tiêu Trần vì lừa gạt Long Nguyên, cố ý biên soạn hoang luôn. Cái này đơn giản. Tiêu Trần không lo lắng chút nào, lúc này lấy ra thanh đồng hộp đáo, lấy ra bên trong Long Nguyên. Trong suốt sáng long lanh màu hổ phách Long Nguyên, tản mát ra khí tức thần thánh. Long Nguyên nội bộ, đầu kia màu vàng long ảnh còn đang không ngừng tới lui tuần tra. Chỉ thấy, Tiêu Trần trái tay nắm lấy Long Nguyên, phải tay nắm lấy Thiên Cương Xích Hồn Đan, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không có thi triển bí pháp gì, toàn thân cũng không có chút nào linh lực ba động. Nhưng là, Bạch Vô Tà lại có thể cảm ứng rõ ràng đến, Tiêu Trần thể nội phảng phất có một loại nào đó lực lượng hủy thiên diệt địa ngay tại vận chuyển. Loại lực lượng kia siêu việt thiên địa, có thể xưng chí cao vô thượng, dường như không thuộc về cái thế giới này. Thần bí như vậy, khí tức kinh khủng, nhường Bạch Vô Tà cảm giác rung động sâu sắc, nội tâm sinh ra nồng đậm sợ hãi cùng kính sợ. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vô ý thức lui lại hai bước, cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách. Cũng không biết Tiêu Trần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Ngắn phút chốc về sau, cái viên kia hổ phách giống như long nguyên bên trong, liền tràn lan ra từng tia từng sợi khí lưu màu vàng nóng, tiến vào tay trái của hắn tâm. Khí lưu màu vàng nóng mặc qua thân thể của hắn, theo lòng bàn tay phải tuôn ra, vậy mà rót vào Thiên Cương Xích Hồn Đan bên trong. Thần kỳ hơn chính là, khí lưu màu vàng nóng dung nhập Thiên Cương Xích Hồn Đan về sau, không chỉ có để nó hoàn mỹ dung hợp long nguyên khí tức, Thiên Cương Xích Hồn Đan mặt ngoài còn hiện ra một tầng long lân giống như đan văn. Linh đan nội bộ, vậy mà cũng ngưng tụ ra một đạo rất nhỏ kim long hư ảnh, sinh động như thật, rất sống động. Nếu chỉ nhìn viên này Thiên Cương Xích Hồn Đan, cho dù Tiêu Trần nói cho hoàng đế, cả viên long nguyên đều hao hết, toàn bộ dung nhập vào linh đan bên trong, hoàng đế cũng sẽ không có chút hoài nghi. Rốt cuộc, tại Tiêu Trần cải tạo dưới, Thiên Cương Xích Hồn Đan không chỉ có nắm giữ nồng hậu dày đặc long nguyên khí tức, còn có vô cùng khốc khoe vẻ ngoài. Không chút nào nói khoa trương, Thiên Cương Xích Hồn Đan đã biến thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tinh mỹ tuyệt luân, thần bí cao quý, khiến người ta nhìn mê muội, thậm chí không đành lòng phục dụng. Có thể Bạch Vô Tà tận mắt nhìn thấy, Tiêu Trần chỉ là theo Long Nguyên bên trong rút ra một luồng khí lưu màu vàng nóng mà thôi. Hoàn chỉnh Long Nguyên vẫn tại Tiêu Trần trong tay trái, thoạt nhìn không có bất kỳ hao tổn nào. Tình cảnh này, nhường Bạch Vô Tà nội tâm rung mạnh, không chỉ có mặt mũi tràn đầy rung động, còn nhịn không được phát ra kinh hô. Thiếu gia, ngươi vậy mà tách ra Long Nguyên lực lượng, cưỡng ép dung nhập linh đan bên trong. Trời ạ, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Bạch Vô Tà biết, Long Nguyên so thánh cấp linh khí còn cao quý hơn, chân quý, có thể xưng nhân gian trí bảo. Nó ẩn chứa thanh nguyên quốc một luồng khí vận cùng long mạch chi lực. Mặt ngoài không thể phá bỡ, nội bộ ẩn chứa lực lượng, lại là thần bí như có như không, khó có thể nắm lấy. Chỉ có dùng luyện đan thủ đoạn, hoặc là vận công đem luyện hóa, mới có thể hấp thu lực lượng của nó. Mà lại, nó cứng rắn sắc ngoài bị mở ra về sau, lực lượng liền sẽ không bị khống chế bạo phát tiết. Nói đơn giản một chút, nó tựa như là duy nhất một lần bảo vật, tuyệt đối không cách nào lặp lại sử dụng. Rốt cuộc, nó ẩn chứa khí vận cùng long mạch chi lực, đều là hư vô mở mịt lực lượng. Đừng nói phổ thông võ thánh, cho dù là thánh vương cảnh cường giả, cũng vô pháp tinh chuẩn nắm giữ cùng khống chế. Hết lần này tới lần khác Tiêu Trần làm được. Hắn đã không có mở ra Long Nguyên, cũng không có nhường Long Nguyên có chút tổn hại. Tại Long Nguyên hoàn chỉnh không thiếu sót tình huống dưới, bóc ra một tia quốc vận cùng long mạch chi lực, cũng dung nhập linh đan bên trong. Đây tuyệt đối là không thể nào hoàn thành kỳ tích. Chỉ Bạch Vô Tà chưa từng nghe nói qua, đi qua vạn năm trong lịch sử, có vị nào cường giả có thể làm được. Hết lần này tới lần khác Tiêu Trần liền ở trước mặt hắn hoàn thành. Mà lại, Tiêu Trần không có tốn công tốn sức, cũng không có sử dụng cái gì kinh thiên động địa bí pháp cùng bảo vật. Kinh sợ nhất chính là, hắn chỉ dùng trăm hơi thở thời gian. Bạch Vô Tà bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, tâm thần thất thủ, liền hút mấy ngụm khí lạnh mới bảo trì thanh tỉnh. Lúc này, Tiêu Trần đem Long Nguyên thu hồi trong không gian giới chỉ, lại đem tỏa ra ánh sáng lung linh tiên cương xích hồn đan cất vào thanh đồng hộp đáo bên trong, đưa cho Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà tâm tình kích động tiếp nhận thanh đồng hộp đáo, trịnh trọng ôm vào trong ngực. Thiếu gia, viên này tiên cương xích hồn đan thật có thể chữa cho tốt hoàng đế sao? Tiêu Trần mặt không thay đổi nói, hoàng đế khí số đã hết, chỉ dựa vào viên đan dược kia, tự nhiên không cách nào giúp hắn cải mệnh. Bất quá, nhường hắn nhiều sống mấy tháng, vẫn là không có vấn đề. Nói xong, Tiêu Trần ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vô Tà lúc này mới phát giác được, Tiêu Trần sắc mặt có chút tái nhợt, hai đầu lông mày hơi có vẻ rã rời. Hiển nhiên, Tiêu Trần bóc ra Long Nguyên chi lực rót vào linh đan, xem ra nhẹ nhõm tùy ý, nhưng trên thực tế, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đáng tiếc Bạch Vô Tà kiến thức không đủ, nhìn không thấu Tiêu Trần thủ đoạn thôi. Chỉ có Tiêu Trần chính mình minh bạch, hắn xác thực bỏ ra một chút đền bù. Hắn không có sử dụng thể nội còn sót lại cái kia một luồng tân lực, mà là dùng linh hồn của mình lực lượng, thi triển một loại nào đó thất truyền bí pháp, cưỡng ép tách ra một tia Long Nguyên chi lực. Kế hoạch của hắn thành công, nhưng linh hồn lực lượng tiêu hao không ít, tạm thời có chút suy yếu, muốn an dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Không có cách, luyện chế thái âm bất tử dược cần thiết 9 phần tài liệu bên trong, trên một số Long Nguyên chân quý nhất, cũng hiếm thấy nhất đến. Nếu không phải hắn khéo léo dùng như kế, lựa gạt hoàng đế chủ động giao ra Long Nguyên. Dưới tình huống bình thường, dù là hắn giết chết hoàng đế, thậm chí diệt đi mấy cái quốc lão, cũng chưa chắc có thể đoạt đến Long Nguyên. Bây giờ hết thệ cũng rất thuận lợi, cho dù hắn trả giá một chút, cũng đáng. Phòng luyện đan bên trong khôi phục căn tĩnh. Trong lò đan linh hỏa dần dần dập tắt, mặt đất đại trận cũng đóng lại. Chỉ chốc lát sau, trời đã sáng. Tiêu Trần nói tới 6 canh giờ kỳ hạn cũng đến. Theo tạch 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 trầm đục tiếng truyền ra, phòng luyện đan đại môn mở ra. Dư tổng quản mang theo 2 tên cấm vệ thống lĩnh, không kịp chờ đợi bước vào phòng luyện đan. Trần Thần Y Điệp, 6 canh giờ đã đến, ngươi linh đan nhưng có luyện thành? Dư tổng quản nhìn thẳng Tiêu Trần, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiêu Trần không có trả lời hắn, thần sắc bình tĩnh nói, dẫn ta đi gặp bệ hạ. Dư tổng quản ánh mắt rơi vào Tiêu Trần sau lưng Bạch Vô Tà trên thân. Gặp Bạch Vô Tà trịnh trọng kỳ sự ôm lấy một cái thanh đồng hộp áo, hắn trong lòng có tính toán, nhất thời lộ ra một bộ vẻ mặt vui cười. "Tốt, bệ hạ đã đợi chờ đã lâu, Trần Thần Ý mời theo tạm gia tới." Dư tổng quản cười gật gật đầu, mang theo Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà rời đi phòng luyện đan. Sau một lát, mọi người về tới hoàng đế tẩm điện bên trong. Hoàng đế vẫn khoanh chân ngồi tại trên giường rồng, hiển nhiên là vận công chữa thương suốt cả đêm. Nhìn đến Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà trở về, hoàng đế nhất thời lộ ra mong đợi nụ cười. "Ha ha ha, Trần Khanh, Trâm Tiên Cương Xích Hồn Đan, rốt cục luyện là được rồi." Tiêu Trần chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, "Nâng bệ hạ phúc, linh đan đã thành, mời bệ hạ xem qua." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Bạch Vô Tà lập tức bưng lấy thanh đồng hộp đáo, đưa tới hoàng đế trước mặt. Chương 85, Vô Song Quốc Sĩ, miễn tử kim bài thanh đồng hộp đáo mở ra. Chói mắt kim quang nở rộ ra, đem trọn cái tẩm điện đều chiếu rọi kim quang lập lòe. Dâng trào nồng đậm dược lực ba động, từ thanh đồng hộp đáo bên trong tràn lan đi ra, tràn ngập toàn bộ tẩm điện. Dư tổng quản toàn thân chấn động, kim lòng không được trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh đồng hộp đáo. Hoàng đế đã sớm không thể chờ đợi, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào thanh đồng hộp đáo, trên mặt tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy, hộp đáo bên trong bày biện một khỏa trong suốt sáng long lanh màu vàng linh đan. Linh đan không chỉ có mặt ngoài hiện đầy long lân giống như đan văn, nội bộ còn có một đầu sinh động như thật kim long đang du động. Cả viên linh đan, từ trong ra ngoài tản ra quốc vận cùng long mạch chi lực khí tức. Hoàng đế nhất thời hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập kinh thán cùng mừng rỡ, tâm tình kích động luôn mồm khen hay. "Tốt, tốt, tốt, tốt." Trần Khanh đang đạo tạo nghệ quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Không chỉ có thành công luyện ra Thiên Cương Xích Hồn Đan, vẫn là như thế hoàn mỹ không một tì vết. Rất hiển nhiên, tinh mỹ vô song Thiên Cương Xích Hồn Đan thành công chinh phục hoàng đế. Hắn kích động duỗi ra hai tay, cầm lấy Thiên Cương Xích Hồn Đan, nâng ở trong lòng bàn tay. Tựa như thưởng thức tuyệt thế mỹ nữ hoặc hiếm thấy chân bảo một dạng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm linh đan, vừa quan sát một bên phát ra kinh thán. Trước đó hắn còn đối Tiêu Trần có chút không yên lòng. Bây giờ nhìn đến viên này Thiên Cương Xích Hồn Đan, nghi ngờ trong lòng liền bỏ đi tám thành. Chỉ cần có chút kiến thức người, đều có thể nhìn ra viên đan dược kia phẩm cấp cực cao, dược hiệu phi phàm. Huống chi, trong đó còn ẩn chứa quốc vận cùng long mạch chi lực khí tức. Hoàng đế vô cùng rõ ràng, chỉ cần Tiêu Trần tại quá trình luyện đan bên trong sử dụng Long Nguyên lực lượng liền không khả năng giữ lại, khẳng định sẽ toàn bộ dung nhập đan dược bên trong. Gặp hoàng đế một mực tại dò xét Thiên Cương Xích Hồn Đan, tựa hồ có chút không bỏ được phục dụng bộ dáng, Tiêu Trần liền mở miệng thuyết phục. "Bệ hạ, xin mau sớm phục dụng linh đan, để tránh dược lực trôi qua. Đỉnh cấp linh đan diệu dược đều cần dùng đến vô cùng tinh vi hộp đáo, dựa vào dường giả phức tạp trận pháp mới có thể hoàn mỹ bảo tồn. Nếu không, đan dược lực lượng sẽ chậm rãi trôi qua, ảnh hưởng hiệu quả." Hoàng đế cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói, "Trần Khanh nói đúng lắm." Sau đó, hắn đối Dư tổng quản đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hạ lệnh, "Dư tổng quản, ngươi cùng Trần Khanh ở đây chờ lấy. Chớ cái này đi phục dụng linh đan, hấp thu dược lực." Dư tổng quản nhất thời ngầm hiểu, túi người hành lễ. "Lão nô tuân mệnh, cũng chúc bệ hạ thuốc đến bệnh trừ, long thể khôi phục." Hoàng đế không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Thiên Cương Xích Hồn Đan rời đi tầm điện, tiến vào mật thất phục dụng đan dược đi. Dư tổng quản lưu tại tầm điện bên trong, nhìn như thần sắc bình tĩnh chờ đợi, kỳ thực trong bóng tối nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cái này đã nói lên, hoàng đế còn không có triệt để tín nhiệm Tiêu Trần. Chỉ có chờ hắn phục dụng Thiên Cương Xích Hồn Đan, xác thực nhìn thấy hiệu quả về sau, mới có thể tránh thức tin tưởng Tiêu Trần. Tiêu Trần minh bạch hoàng đế cùng Dư tổng quản tâm tư, cũng không đâm phá, liền đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vô Tà y nguyên giống căn cọc gỗ một dạng, sử tại Tiêu Trần sau lưng, không có chút nào tồn tại cảm giác. tẩm điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến một lúc lâu sau, hoàng đế hồng quang đầy mặt, long tương hổ bộ trở lại tẩm điện bên trong. Ha ha ha. Trần Khanh, ngươi luyện chế thiên cương xích hồn đan quả nhiên thần diệu. Hoàng đế tâm tình vô cùng tốt, vừa bước vào tẩm điện, liền phát ra cởi mở cười to, phát tiết hưng phấn và kích động trong lòng. Tuy nhiên, hắn ăn vào thiên cương xích hồn đan về sau, chỉ hấp thu 6 thành dược lực. Còn lại 4 thành dược lực đều tồn trữ trong cơ thể hắn, lưu lại chờ về sau chậm rãi hấp thu. Thế nhưng 6 thành dược lực đã để hắn tất cả chứng bệnh đều biến mất. Hắn không chỉ có thân thể khôi phục bình thường, còn biến đến tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ. Toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, nhường hắn dường như trẻ 10 tuổi. Cha tấn hắn 30 năm thống khổ đều biến mất, hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Hắn không có hưng phấn reo hò, phát ra kích động kêu to, đã là tại khắc chế tâm tình. Nhìn đến hoàng đế hăng hái, thần thái phi dương bộ dáng, dư tổng quản mừng rỡ trong lòng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Dư tổng quản cười rạng rỡ chúc mừng hoàng đế, tâm tình cũng có chút kích động cùng chờ mong. Hắn nhịn không được tưởng tượng lấy, đã hoàng đế bệnh tình bình phục, về sau nhất định có thể trở thành võ thánh, thậm chí rất có thể trở thành thánh vương cường giả. Đến lúc đó, hoàng đế có thể độc trưởng đại quyền, ngạo thị thiên hạ. Hắn làm hoàng đế coi trọng nhất tâm phúc, cũng sẽ trở thành dưới một người, trên vạn người cựu thiên thuế. Rốt cuộc không cần giống trước đó như thế, làm một người có cũng được mà không có cũng không sao thái giám đầu lĩnh, còn thường xuyên bị người chế giễu. Bệ hạ khôi phục, sắp triển khai kế hoạch lớn, ta cũng coi là khổ tận cam lai. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, dư tổng quản đối tương lai tràn ngập chờ mong, nhịn không được nước mắt. Gặp hắn khỏe mắt rơi lệ, hoàng đế cảm giác sâu sắc vui mừng, vậy mà đưa tay vô bờ vai của hắn, miễn cưỡng hai câu. Dư tổng quản a, ngươi đối chấm trung thành, chấm đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Yên tâm, chỉ cần ngươi tận trung cương vị công tác, nỗ lực làm việc, chấm tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hoàng đế mười phần phong khoáng phất phất tay, toàn thân tản ra tự tin và bá khí. Cái kia vẻ mặt cùng khí thế, tựa như là cải mệnh thành công, sắp nhất phi trùng thiên. Tiêu Trần cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đối hoàng đế nói một tiếng chúc mừng. Hoàng đế đối với hắn lo nghĩ cùng đề phòng hoàn toàn bỏ đi, cũng đem hắn xem như tâm phúc. Rốt cuộc, Tiêu Trần biết hắn sỉ nhục nhất bí mật, còn giúp hắn hóa giải u minh hàn độc. Dạng này một vị y thuật siêu phàm thần y liễu, hắn khẳng định phải ngợi khen cùng trọng dụng. Không chừng tại thần y trợ giúp dưới, hắn còn có thể sống lâu mấy trăm năm, đạt tới trường sinh cựu thị tâm nguyện. Trần Khanh, ngươi chữa khỏi cho bệnh, có thể nói tiên đại công lao. Ngươi muốn ban thưởng gì, có cái gì tâm nguyện, cứ mở miệng. Tiêu Trần hạ thấp người thi lễ, ngữ khí bình tĩnh nói, bẩm bệ hạ, tại hạ không dám yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần hoàng bảng trên treo giải thưởng là đủ rồi. Hoàng đế có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười híp mắt nói, coi là thật chỉ cần những cái kia treo giải thưởng. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau nhưng là không tiện mở miệng. Đúng vậy. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt, kiên duy trì ý kiến của mình. Hoàng đế trong mắt lóe qua một vẻ thưởng thức, đối với hắn càng thêm coi trọng mấy phần. Dư tổng quản, chờ một chút truyền cho ý chỉ, phong Trần Khanh vì vô song quốc sĩ, ban cho miễn tử kim bài một khối, có thể lên trước điện tham gia triều hội, có thể tự do ra vào hoàng cung. Đến mức hoàng kim cùng linh thạch, cấp tốc theo trong bảo khố triệu tập, cho Trần Khanh chuẩn bị tốt. Lao nô tuân mệnh. Dư tổng quản cúi người hành lễ, cười đối Tiêu Trần nói một tiếng chúc mừng. Hoàng đế lại đối Tiêu Trần nói ra, Trần Khanh, tuy nhiên ngươi không có yêu cầu khác, nhưng chấm không thể không thưởng, nếu không liền lộ ra chấm hẹp hỏi. Chấm quyết định đem trong hoàng cung hồi xuân điện ban cho ngươi, làm chỗ ở của ngươi cùng phụ đệ. Mặt khác, cho ngươi thêm 50 phần thiên tài địa bảo, làm cao thưởng. Đây là chấm tấm lòng thành, Trần Khanh chớ có từ chối. Dưới tình huống bình thường, ngoại thần không có đạt được hoàng đế triệu kiến, không thể tự tiện tiến vào hoàng cung. Loại trừ hoàng thân quốc thích, dù là lại quyền cao chức trọng đại thần, cũng không thể ở trong hoàng cung. Đây là từ xưa đến nay quy củ. Nhưng hoàng đế ngoại lệ ban thưởng một tòa hồi xuân điện, đây cũng là đối Tiêu Trần lớn lao ân sủng. Đổi lại những người khác, đã sớm thụ sủng nhược kinh, cũng không kịp hành lễ nói lời cảm tạ. Nhưng Tiêu Trần lại là không quan tâm hơn thua, mây trôi nước chảy. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, tại hạ sợ nhận lấy thì ngại. Tại hạ luôn luôn nhàn vân giá hạ, du lịch tứ phương, tiêu giao đã quen, không quen bị ướp thúc cùng trói buộc. Còn nữa, tại hạ một giới ngoại thần, cũng không tiện ở trong hoàng cung. Hắn đương nhiên không thể nào ở trong hoàng cung, ở vào hoàng đế cùng mấy vị quốc lao dưới mí mắt. Vô luận như thế nào, cũng phải tìm lý do cùng lấy cớ, nhường hoàng đế thả hắn rời đi hoàng cung. Hoàng đế có chút nhíu mày, có chút không vui hỏi, là ngoại thần, chấm có thể bàn cho ngươi một tòa cung điện, để ngươi vào ở hoàng cung. Đó là chấm cho vinh quang của ngươi cùng ấn sủng. Làm sao? Chẳng lẽ Trần Khanh không muốn cùng tại chấm bên người, tùy thời vì chấm hiệu lực? Thông qua chuyện lần này, hoàng đế kiến thức đến Tiêu Trần tuyệt đỉnh ý thuật, cũng nếm đến ngon ngọt. Hắn có thể không nguyện ý thả Tiêu Trần rời đi, thế tất yếu đem Tiêu Trần giữ ở bên người hiệu lực. Đối mặt hoàng đế tức giận cùng chất vấn, Tiêu Trần phản ứng rất bình thản. Ôn quyền thi lễ về sau, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, vậy hạ chứng bệnh đã khôi phục tám thành, cũng không lo ngại. Tiếp đó, chỉ cần tinh tâm điều dưỡng là đủ. Tại hạ sẽ cách mỗi 7 ngày tiến cung, vì bệ hạ kiểm tra, an dưỡng một lần, để bệ hạ mau chóng khỏi hẳn. Hoàng đế giờ mới hiểu được, nguyên lai là hắn hiểu lầm. Trần Tiêu cũng không phải là muốn rời khỏi hoàng thành hoặc Thanh Nguyên quốc, chỉ là không nghĩ thời gian dài ở trong hoàng cung mà thôi. Hắn buông lòng một hơi đồng thời, bị người đáp ứng. Tốt. Đã Trần Khanh ưa thích tự do, chấm liền cho ngươi tự do. Tòa kia hồi xuân điện giữ lại cho ngươi, ngươi tùy thời đều có thể trở về ở cách mỗi 7 ngày, chấm chờ ngươi tiến cùng vì chấm an dưỡng. Đương nhiên, chấm nếu là có cần, lúc nào cũng có thể sẽ truyền triệu ngươi. Sự kiện này như vậy thương định. Hoàng đế cho Tiêu Trần lưu lại một đống truyền tin ngọc giản, thuận tiện hắn tùy thời liên lạc cùng triệu kiến Tiêu Trần. Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà hướng hoàng đế hành lễ cáo lui, liền rời đi tầm điện. Hoàng đế lại không kịp chờ đợi tiến vào mật thất, vận công luyện hóa dược lực đi. Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà vừa rời đi hoàng đế tầm cung, Dư tổng quản liền đuổi theo. Trần Thần Y Điệp, xin dừng bước. Dư tổng quản bước nhanh đuổi kịp Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà, vội vàng lấy ra một mai không gian giới chỉ, trên mặt dáng tươi cười giao cho Tiêu Trần. Trần Thần Y Điệp, đây cũng là bệ hạ đưa cho ngươi ban thưởng, ngươi lại hảo hảo thu về. Trong này mai không gian giới chỉ chứa đựng 100 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn viên linh thạch, còn có 50% chân quý thiên tài địa bảo. Những bảo vật này nếu là toàn bộ lấy ra, có thể chồng chất thành hai tòa núi nhỏ. Nhưng trang tại trong không gian giới chỉ, không chút nào không lộ ra trước mắt người đời. Mời Dư tổng quản thay ta cảm ơn bệ hạ. Tiêu Trần không chút nào kích động, hướng Dư tổng quản chắp tay thi lễ. Tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, hắn mặt không thay đổi quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Dư tổng quản nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hừ, Trần Tiêu ai Trần Tiêu, ngươi tốt nhất có thể bảo trì loại này coi trời bằng vùng, tiêu ngạo tự đại bản tính. Kể từ đó, mới sẽ không uy hiếp được tạp gia địa vị. Nếu là ngươi cũng sẽ định nọ xu định, bằng ý thuật của ngươi cùng bệ hạ coi trọng. Chỉ sợ bệ hạ sẽ độc sủng ngươi một người, đâu còn có tạp gia ngày nổi danh. Âm thầm nhỉ non hai câu về sau, Dư tổng quản hài lòng quay người đi. Chương 87, hướng ngươi tuyên chiến lại như thế nào? Niếp niếp có ý tứ là, Thanh Nguyên quốc muốn có tương lai, 8 vị quốc lão liền phải đem quyền lực trả lại hoàng đế. Cái này cùng bảo hoàng phái ý nghĩ không như mà hợp. Hết lần này tới lần khác Nhạc Chấn Đàm là ngoan cố phái, cho nên hắn thẹn quá hóa giận. Không chỉ có mặt mũi tràn đầy cười lạnh, còn mở miệng quát lớn niếp niếp, trong hai con ngươi cũng lóe ra hàn quang. Niếp niếp lại không chút nào sợ hắn, ngựa khí bình tĩnh nói, cho dù là một số thế gia cùng một phái, cũng là do gia chủ cùng trưởng môn nắm giữ đại quyền. Trưởng lão hội chỉ là phụ tá gia chủ cùng trưởng môn. Nếu là trưởng lão hội cầm giữ đại quyền, gia chủ cùng trưởng môn thành bài trí, đã sớm lộn xộn. Liền những cái kia thế gia cùng môn phái đều hiểu đạo lý, Thanh Nguyên quốc há có thể không hiểu. 3. Nhạc Chấn Đàm tức giận đập bàn một cái, tại chỗ đem cái bàn cùng ấm trà đều chấn thành phấn vụn. Trong thế tục gia tộc và môn phái, há có thể cùng Thanh Nguyên quốc đánh đồng? Người nữ hoa này, chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Thật sự là cha nào con đấy. Người cùng cha ngươi một dạng, đều là Thanh Nguyên quốc thai họa cùng ú ác tính. Nhạc Chấn Đàm ánh mắt sắc bén trừng lấy Niếp Niếp, sắc mặt dày đặc quát lớn lấy. Chỉ là mắng Niếp Niếp một trận, còn chưa đủ hả giận. Hắn toàn thân còn bắn ra vô hình uy áp, như bài sơn đảo hải áp hướng Niếp Niếp. Dừng tay. Trong lúc nguy cấp, Thiên Cơ chân nhân thân ảnh lóe lên, ngăn tại Niếp Niếp trước người. Kinh khủng uy áp sắp đụng phải Niếp Niếp lúc, bị Thiên Cơ chân nhân ngăn lại, cũng tiêu trừ tiêu tán. Nhạc quốc lão, người cao tuổi rồi, vậy mà đối một cái 5 tuổi tiểu nữ hài xuất thủ. Ngươi thể diện cùng phong độ ở đâu? Thiên Cơ chân nhân nhíu chặt lấy bạch mi, ánh mắt bén nhọn trừng lấy Nhạc Chấn Đàm, toàn thân tràn ngập nồng đậm tức giận. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng xuất hiện tại cửa phòng khách, bước nhanh bước vào trong phòng khách. Nhạc Chấn Đàm, ngươi tuổi đã cao đều sống đến chó trên người rồi, dám đối với con gái ta xuất thủ, ngươi nghĩ kỹ gì ngôn sao? Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Tiêu Trần, giờ phút này cũng thật sự nổi giận. Thần sắc của hắn băng lãnh, trong giọng nói mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý, còn có một cỗ chấn áp tiên địa khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bao phủ Nhạc Chấn Đàm. Cứ việc hắn toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, nhưng chẳng biết tại sao loại kia thần bí khí thế khiến Nhạc Chấn Đàm đều cảm thấy kinh hãi cùng kiêng kỵ. Hắn không chút nghi ngờ, như hắn lại mở miệng kích thích Tiêu Trần, Tiêu Trần thật sẽ tại chỗ giết hắn. Có thể Nhạc Chấn Đàm lòng dạ biết rõ, theo Tiêu Trần xuất sinh bắt đầu, lấy Đại Quốc lão cầm đầu bảo hoàng phái, liền một mực tại quan sát cùng nghiên cứu Tiêu Trần. Đại Quốc đã sớm ra kết luận, nhận định Tiêu Trần không có tu luyện võ đạo, không có chút nào tu vi có thể nói. Kết quả này, ngoan cố phái 4 vị quốc lão cũng không tán đồng. Nhất là Nhạc Chấn Đàm, phái người ám sát Tiêu Trần số lần nhiều nhất. Thì liên đệ tử đắc ý của hắn Dương Thiên Hạc đều bị Tiêu Trần giết. Nếu nói Tiêu Trần không có thực lực, hắn tuyệt không tin. Vừa mới Tiêu Trần sau khi đến cửa sân lúc, hắn liền phát giác được Tiêu Trần trở về. Cho nên, hắn mở miệng nhục mạ Niếp Niếp cùng Tiêu Trần, cũng đối Niếp Niếp phóng thích uy áp, cũng là cất chọc giận Tiêu Trần, tham dò Tiêu Trần nội tình tâm tư. Trước mắt xem ra, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiêu Trần rất thương yêu nữ nhi, quả nhiên bị hắn chọc giận, cũng phóng xuất ra thần bí uy áp. Chỉ dựa vào điểm này, Nhạc Chấn Đàm liền dám đoán chắc, Đại Quốc lao phán đoán sai. Tiêu Trần tuyệt không phải là không có tu luyện, không có thực lực người yếu. Thực lực của hắn khẳng định rất mạnh. Chỉ bất quá, hắn quá giỏi về ẩn tàng cùng ngụy trang chính mình, cũng quá mức thần bí. Dù là hắn đang ở trước mắt, Nhạc Chấn Đàm vẫn là dò xét không ra Tiêu Trần nội tình. Cái này khiến Nhạc Chấn Đàm hơi nghi hoặc một chút, hắn không thể sẽ toan Tiêu Trần tất cả nguy trang, nhìn hắn đến tuột cùng là thực lực gì. Tiêu Trần, ngươi về tới thật đúng lúc. Lão phu hôm nay tới Tiên Cơ cùng, không chỉ muốn tìm ngươi nữa nhi, còn muốn tìm ngươi. Nhạc Chấn Đàm đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tiêu Trần, thần sắc lạnh lùng như cũ. Tiêu Trần mặt không thay đổi nói, ngươi mơ tưởng nói sang chuyện khác. Ngươi đe dọa nữ nhi của ta, bút chướng này tính thế nào? Niếp Niếp chi mấy năm trước qua thê thảm như vậy, bây giờ chỉ còn 7 tháng tuổi thọ. Tiêu Trần đau lòng cùng sủng ái cũng không kịp, lại làm sao có thể để cho nàng thụ nửa điểm bị khuất. Làm Nhạc Chấn Đàm đập nát cái bàn, cũng đối Niếp Niếp phóng thích uy áp lúc, liền triệt để chọc giận Tiêu Trần. Tiêu Trần vốn là muốn diệt trừ Nhạc Chấn Đàm, lại đã trải qua sự kiện này, hắn càng thêm kiên định quyết tâm, phải nhanh một chút chu sát Nhạc Chấn Đàm. Nhạc Chấn Đàm tức giận vô cùng mà cười, chỉ Tiêu Trần quát lớn, "Tiêu Trần, con gái của ngươi nói chuyện giật gân, yêu ngôn hoặc chúng. Lão phu còn không có đem nàng thế nào, ngươi còn muốn cùng lão phu tính sổ sách?" "Tốt. Vậy lão phu trước hết tính với ngươi một chướng." Nói đến đây, Nhạc Chấn Đàm giận không nhịn nổi, khí thế hung hăng nói ra, lúc trước lão phu theo Tiêu gia mang đi Bạch Vô Tà lúc, liền biết Bạch Vô Tà sớm đã đầu nhập vào đến môn hạ của người. Sau đó, ngươi không chỉ có phái người xông Thiên Lôi Tử Ngục đem người cứu đi, còn lẻn vào hoàng cung, dùng kế điệu hổ ly sơn xông vào lão phu hậu đức cùng, trộm đi lão phu thất dạ cửu tinh thảo. Tiêu Trần đem Bạch Vô Tà cùng thất dạ cửu tinh thảo giao ra. Tuy nhiên Nhạc Chấn Đàm trong tay cũng không có sung túc chứng cứ, nhưng hắn ngờ tới việc này cùng Tiêu Trần thoát không được quan hệ. Không phải vậy Bạch Vô Tà chân trước vừa bị mang đi, Tiêu Trần chân sau liền theo tiến vào hoàng thành. Đây hết thảy chỉ sợ là hắn đã sớm thiết kế tốt. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận những sự tình này cùng hắn có quan hệ. Thiên Lôi Tử Ngục bị cướp, cùng bản thiếu gia có liên can gì? Đến mức ngươi nói thất dạ cửu tinh thảo, đó là vật gì? Bản thiếu gia cướp nó để làm gì? Nhạc Chấn Đàm đã sớm ngờ tới, Tiêu Trần biết cái này là như vậy phản ứng cùng thái độ. Hắn chậm rãi đứng dậy đi hướng Tiêu Trần, toàn thân tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tiêu Trần, ngươi tự cho là thông minh, làm việc không lưu dấu vết, nhưng ngươi đã xuất hiện tại hoàng thành, hiểm nghi liền đã không cách nào tránh khỏi. Hôm nay ngươi như không giao ra Bạch Vô Tà, cùng lão phu thất dạ cửu tinh thảo, sự kiện này mơ tưởng thiện. Nhạc Chấn Đàm ngữ khí rất bá đạo, thể nội cũng tích góp kinh khủng linh lực cùng khí thế, tùy thời chuẩn bị động thủ bắt Tiêu Trần. Hừ, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại đến coi trời bằng vung. Tiêu Trần bị vô hình uy áp bao phủ, lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngữ khí khinh miệt cười lạnh một tiếng. Nhạc Chấn Đàm tiếp tục cất bước hướng hắn tới gần, thân bên trên tán phát khí thế càng ngày càng cuồng bạo, giống như ngập trời sóng lớn giống như áp hướng Tiêu Trần. Lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn là ngu xuẩn mất hồn, tin hay không lão phu hôm nay liền giết ngươi. Nhạc Chấn Đàm không những không biến mất uy áp, ngược lại biến đến càng thêm cuồng bạo, ngang ngược. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, liền muốn tại chỗ bắt Tiêu Trần. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Tiêu Trần lần này tới hoàng thành, bên người cũng không có võ thánh cường giả đi theo, chỉ có một cái vạn tượng cảnh hộ vệ, cùng chí tôn cảnh Hàn Nguyệt Tiên tử. Loại cấp bậc này võ giả, hắn căn bản không để vào mắt. Như Tiêu Trần động thủ phản kháng, liền muốn bại lộ thực lực bản thân. Nếu là Tiêu Trần không phản kháng, vậy hắn vừa vặn bắt lấy Tiêu Trần, mang đến Thiên Lôi Tử Ngục bên trong nghiêm hình khảo tra. Bất kể thế nào nhìn, hắn đều nắm chắc thắng lợi trong tay, kiếm lợi lớn. Đúng lúc này, một mực ngồi tại trên ghế dựa lớn nhấp nháp, không chút do dự lao đến, ngăn tại Tiêu Trần trước người. Nàng giang hai cánh tay, đem Tiêu Trần hộ tại sau lưng, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Nhạc Chấn Đàm. Không chính xác thương tổn cha ta. Tiểu nha đầu phía tử, cho lão phu cút sang một bên. Nhạc Chấn Đàm giữ tợn cười một tiếng, đưa tay trái ra chụp vào nếp nếp cổ áo, liền muốn đem nàng ném qua một bên. Nhưng vào lúc này, sắc mặt càng ngày càng âm trầm Thiên Cơ chân nhân, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Đủ rồi. Bụ. Thiên Cơ chân nhân giận quát một tiếng, thân ảnh lóe lên liền bỏ tới nếp nếp bên người, nhanh như chớp giật huy trưởng chụp về phía Nhạc Chấn Đàm. Nhạc Chấn Đàm tay trái vừa lật, liền cùng Thiên Cơ chân nhân đối bính một trường. Bành! Theo một tiếng vang trầm truyền ra, giữa sân có chói mắt linh quang nở rộ. Nhạc Chấn Đàm bị đẩy lui hai bước, Thiên Cơ chân nhân cũng lui ra ba bước. Hai người đều lông tóc không tổn hao gì, nhưng linh lực trong cơ thể khuấy động, toàn thân bắn ra nồng đậm chiến ý. Nhạc Chấn Đàm híp híp hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thiên Cơ chân nhân, trầm giọng quát hỏi: "Thiên Cơ lão đầu, ngươi dám đối lão phu xuất thủ? Ngươi là tại hướng lão phu tuyên chiến sao? Ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả?" Dưới tình huống bình thường, Thiên Cơ cũng muốn tại hoàng thành đặt chân, tuyệt không thể đắc tội hoàng thất, lại không dám đắc tội bất luận một vị nào quốc lão. Nhưng Thiên Cơ chân nhân không sợ chút nào, khí thế mười phần cùng Nhạc Chấn Đàm đối mặt. "Nhạc Chấn Đàm, ngươi quá phận. Không chỉ có tại ta Thiên Cơ cung náo sự, còn lại nhiều lần đối bản môn thánh tổ xuất thủ. Hướng ngươi tuyên chiến lại như thế nào? Ngươi dám làm tổn thương Nhiếp Nhiếp, lão phu chính là đánh bạc cái mạng, cũng muốn giết ngươi." Âm u mà thanh âm uy nghiêm, trong phòng khách quen quần, nói năng có khí phách. Từ trước đến nay nụ cười hòa ái, đang hoàng lại keo kiệt Thiên Cơ chân nhân, tại thời khắc này, rốt cục thể hiện ra võ thánh cường giả bá khí. Trong thoáng chốc, hắn không chỉ có bóng lưng biến đến rộng lớn vĩ ngạn, khí chất cũng biến thành uy nghiêm bá khí. Nhiếp Nhiếp nhìn qua Thiên Cơ chân nhân bóng lưng, có chút khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới, cái này luôn luôn bị cha nàng khi dễ, đối nàng mười phần hòa ái, tương chiều lao ra ra, lại có như thế thiết huyết, quyết tuyệt một mặt. Tiêu Trần cũng thật sâu nhìn Thiên Cơ chân nhân liếc một chút, ánh mắt có chút vui mừng, cũng có mấy phần cảm kích. Rốt cuộc, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thiên Cơ chân nhân dám cùng Nhạc Chấn Đàm khiêu chiến, cần muốn bao lớn dũng khí, lại gánh vác lấy hạng gì áp lực. Nhưng hắn vì bảo hộ Nhiếp Nhiếp, vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ra. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền đáng giá đến tôn kính cùng cảm kích. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi lão già này, cũng dám nói bừa giết lão phu. Nhạc Chấn Đàm mặt mũi tràn đầy khinh thường cười to vài tiếng, sau đó đối Thiên Cơ chân nhân ngoắc ngoắc tay. "Đến, nhường lão phu nhìn xem, ngươi có tư cách gì cùng lão phu khiêu chiến? Lại lấy cái gì bảo hộ Tiêu Trần cha con?" Nói xong, Nhạc Chấn Đàm vụt lên từ mặt đất, xông phá nóc phòng bay đến trên bầu trời. Đã Thiên Cơ chân nhân rõ ràng tỏ thái độ, muốn bảo vệ Niếp Niếp cùng Tiêu Trần, vậy hắn liền trước đánh bại Thiên Cơ chân nhân, lại bắt Tiêu Trần. Đương nhiên, hắn sẽ còn đem Niếp Niếp cũng cùng nhau bắt đi. Rốt cuộc, Niếp Niếp so Tiêu Trần càng thêm thần bí, trên thân tựa hồ cất giấu càng lớn bí mật. Gặp Nhạc Chấn Đàm quyết tâm muốn động thủ, Thiên Cơ chân nhân khỏi bệnh phát phẫn nộ, lại tốt không lùi bước. Hắn thét dài một tiếng, xuyên kim liệt thạch thanh âm truyền khắp cả tòa thanh sơn. Ba ba bá. Trong chớp mắt, lấy Vấn Tiên đạo nhân cầm đầu Thiên Cơ thất tử, liền quên đi tất cả công việc, ào ào đuổi tới hậu viện tới. "Sư tôn." Thiên Cơ thất tử tại hậu viện bên trong đứng vững, xếp thành một hàng, hướng Thiên Cơ chân nhân túi người hành lễ. Chương 88, chẳng lẽ là Tiêu Trần trong bóng tối chỉ điểm. Thiên Cơ chân nhân chỉ niếp niếp cùng Tiêu Trần, thần sắc nghiêm nghị phân phó nói: "Tiếp đó, vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải bảo vệ thánh tổ cùng Tiêu Trần. Nếu bị sư hôm nay bất hạnh chết tử, các ngươi liền dẫn tất cả môn nhân đệ tử đi theo Niếp Niếp, nghe theo Tiêu Trần an bài. Dù là bản môn hy sinh đến người cuối cùng, cũng muốn hộ Niếp Niếp chu toàn. Chỉ cần nàng bình yên vô sự, ta đạo môn 8000 năm truyền thừa, liền không tính đoạn tuyệt. Thần sắc nghiêm túc nói hết lời nói này, Thiên Cơ chân nhân không có nhìn các đệ tử phản ứng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần, đạo môn tương lai giao cho ngươi. Tiêu Trần nắm Niếp Niếp tay, đối với hắn gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhưng trịnh trọng nói, yên tâm, ngươi không có việc gì. Nếu ngươi thật đã chết rồi, ta sẽ để đạo môn tái hiện huy hoàng, cũng báo thù cho ngươi trả thù. Rất tốt. Thiên Cơ chân nhân lại không lo lắng cùng lo lắng, lập tức phóng lên tận trời, bay đến trên bầu trời. Cái này, sư tôn, chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ thất tử đều biểu lộ phức tạp, nhìn Tiêu Trần cùng Niếp Niếp liếc một chút, lại ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Gặp Nhạc Chấn Đàm Lăng không đứng ngạo nghễ, toàn thân tràn ngập chiến ý ngất trời, cùng che khuất bầu trời sát khí, mọi người mơ hồ minh bạch cái gì. Lúc này, Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh cũng đổi tới Tiêu Trần bên người. Không cần mở miệng hỏi thăm, bọn họ cũng biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Trần nắm Niếp Niếp, mang theo Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh đi đến trong viện. Mọi người cùng nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn Thiên Cơ chân nhân cùng Nhạc Chấn Đàm, thần sắc có chút lo lắng. Tuy nhiên, Thiên Cơ chân nhân so Nhạc Chấn Đàm lớn hơn 20 năm, nhưng thực lực của hắn cảnh giới lại thấp hơn Nhạc Chấn Đàm, chỉ có thánh chủ cảnh ngũ trọng. Một trận chiến này, hắn rất khó chiến thắng. Nhạc Chấn Đàm liếc nhìn Thiên Cơ chân nhân, khinh miệt cười lạnh nói, "Thiên Cơ lao đầu, ngươi đã giao phó xong gì ngôn?" "Ha ha, biết rõ không phải đối thủ của lão phu, lại muốn can thiệp vào, thay Tiêu Trần cha con chỗ dựa, ngươi là chán sống rồi. Nể tình ngươi tuổi tác đã cao, tu hành không dễ phân thượng, lão phu sau cùng cho ngươi một cơ hội. Giao ra Tiêu Trần cha con, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha ngươi con bà nó là con gấu." Không đợi Nhạc Chấn Đàm nói xong, Thiên Cơ chân nhân liền quát lên một tiếng lớn, huy trưởng thẳng hướng Nhạc Chấn Đàm. Một đạo cao đến 10 trượng thanh quang cự trưởng, mang theo diệt sát hết thể vì thế, hướng Nhạc Chấn Đàm phủ đầu đốt tới. "Lão già kia, ngươi muốn chết?" Nhạc Chấn Đàm giận tím mặt, trong mắt lóe lên một vẻ dày đặc hàn mang. Hắn nâng lên nắm tay phải, chút xuống hùng hồn quần quật linh lực, vung ra một đạo to lớn màu đen quyền mang. Cái kia đạo quyền mang giống như một đầu dài đến 10 trượng hắc dao, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long minh, đối diện đánh phía thanh quang cự trưởng. Oanh cạch. Theo một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang tuôn ra, thanh quang cự trưởng bị đánh thành phấn vụn. Hắc dao quyền mang biến đến có chút mỏng manh, tốc độ lại không giảm chút nào, lại đối diện đánh trúng Thiên Cơ chân nhân. Trong lúc nguy cấp, Thiên Cơ chân nhân hai tay bóp lấy pháp quyết, trong nháy mắt sử xuất đạo môn tuyệt kỹ, âm dương lưỡng nghi đồ. Vụ. Một đạo nửa trắng nửa đen hình tròn hư ảnh xuất hiện tại Thiên Cơ chân nhân trước mặt. Âm dương đồ xoay chậm chậm, nhìn như trong suốt yếu kém, lại ẩn chứa thần diệu lực lượng cùng pháp môn. Nó tựa như một đạo hộ thuẫn cùng bức tượng, chặn hắc giao quyền mang. Bành! Trầm muộn trong tiếng nổ, hắc giao quyền mang bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành từng tia từng sợi đen khí tiêu tán. Đen trắng nửa nọ nửa kia âm dương đồ, y nguyên không nhanh không chậm xoay tròn lấy, không ngừng lóe ra hắc quang cùng bạch quang, càng lộ vẻ thần bí cùng thâm thúy. Thiên Cơ chân nhân lông tóc không tổn hao gì, tay trái nâng âm dương đồ, tay phải linh quang nhất tiệm, tế ra một thanh thanh phong đạo kiếm. Vô hình khí thế từ trong cơ thể nổ bắn ra, hắn tay áo tung bay, tóc trắng bay múa, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt khí chất. Nhìn hắn này tấm tư thế, Nhạc Chấn Đàm liền biết hắn phải vận dụng toàn lực, không khỏi nết miệng cười lạnh. Nếu ngươi chỉ có chút năng lực ấy, Thiên Cơ cũng có thể cho ngươi chuẩn bị hậu sự. Nói xong, Nhạc Chấn Đàm nâng lên hai tay, tay áo tung bay ở giữa, đánh ra vô cùng vô tận linh quang. Huyền Thiên Băng Long Quyền. Ngang. Theo hai tiếng long ngâm vang vọng thiên cung, hai đầu dài đến 10 trượng hàn băng cự long, dương nhanh múa vút phốc hướng Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân vui mừng không sợ, tay trái đánh ra âm dương đổ, biến lớn đến phương viên 20 trượng, như cối xay khổng lồ cản trước người. Đồng thời, tay phải hắn vung vậy thanh phong đạo kiếm, trong chớp mắt đâm ra 49 đạo hàn tinh. Hiu hiu hiu. Đầy trời hàn tinh xen lẫn thành một bức chói lọi hoa mai đồ án, mang theo sắc bén vô song kiếm ý, thẳng hướng trong đó một đầu hàn băng cự long. Bành bành bành. Liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong, 49 đạo tinh mang giống như kiếm băng, cùng một đầu hàn băng cự long kịch liệt va chạm, đồng thời hóa thành đầy trời linh quang tiêu tán. Một đầu khác hàn băng cự long hung hăng đánh trúng âm dương đồ. Âm dương đồ bị đẩy lui xa 3 trượng, kịch liệt rung chuyển, tựa như mãnh liệt sóng lớn. Bất quá, hàn băng cự long lực lượng bị âm dương đồ tiêu trừ, chớp mắt liền tiêu tán. Nhạc Chấn Đàm, so sánh với ngoài miệng công phu, trên tay ngươi thực lực thật sự là không đáng chú ý à? Thiên Cơ chân nhân thản nhiên cười, tay phải kéo cái kiếm hoa, dáng người càng ngạo nghễ. Cho dù hắn so Nhạc Chấn Đàm thấp một trọng cảnh giới, nhưng Nhạc Chấn Đàm không sử dụng binh khí, không sử dụng át chủ bài tuyệt kỹ, cũng đừng hòng đánh bại hắn. Càn rỡ. Nhạc Chấn Đàm quát lạnh một tiếng, lần nữa huy động song trường, phóng xuất ra phô thiên cái địa màu đen của nước. Bắc Minh Hà Thủy, tù. Chọn vẹn 18 đạo màu đen của nước, giống như 18 đầu màu đen giao long đồng dạng, thanh thế to lớn oanh hướng Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân thao túng âm dương đồ đi ngăn cản, cũng toàn lực huy động bảo kiếm, hất vây ra đầy trời kiếm quang. 18 đạo màu đen của nước cùng âm dương đồ, đầy trời kiếm quang không ngừng va chạm, liên tục không ngừng mà bắn ra tiếng nổ lớn. Thiên Cơ chân nhân thủy chung không thể đánh tan màu đen của nước, ngược lại bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Năm hơi về sau, 18 đạo dài đến 100 trượng màu đen của nước, rốt cục áp chế Thiên Cơ chân nhân, nương tụ thành một tòa to lớn hắc thủy lồng giam. Thiên Cơ chân nhân bị giam tại lồng giam bên trong, năm lần bảy lượt trùng sát, toàn lực sử xuất tuyệt học kiếm pháp, nhưng thủy chung không thể phá vỡ lồng giam. Cho dù hắn không chế âm dương đồ, cũng chỉ có thể bảo hộ tự thân, ngăn cản hắc thủy lồng giam chấn áp cùng ăn mòn. Âm dương đồ lực công kích không đủ, gần như không có khả năng giúp hắn xông phá lồng giam. Ha ha ha. Thiên Cơ lão đầu, ngươi liền chút năng lực ấy, cũng xứng làm đối thủ của lão phu. Nhạc Chấn Đàm bay đến Hắc Thủy Lồng Giam bên ngoài, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Thiên Cơ Chân Nhân, mặt mũi tràn đầy khinh thường chảo phúng lấy. Thiên Cơ Chân Nhân tức giận sắc mặt tái xanh, hai mắt bên trong chứa đầy tức giận, lại không thể làm gì. Không có cách, hắn chỗ tu đích đạo pháp cùng võ kỹ, chú trọng cùng tiên địa tự nhiên dung hợp. Càng tiên về tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ cùng tôi diễn tiên cơ. Chém giết cùng liều mạng, cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Cho nên, hắn không có cách nào giống Bạch Vô Tà như thế, vận dụng cấm kỵ bí pháp, cưỡng ép tăng lên chiến đấu lực, xông phá Hắc Thủy Lồng Giam. Bất quá, hắn cũng không phải là thật thúc thủ vô sách. Có một chiêu đạo môn bí pháp, định có thể giúp hắn thoát đi Hắc Thủy Lồng Giam. Chỉ bất quá, thi triển chiêu kia bí pháp, muốn tiêu hao 10 năm đạo hạnh, lại tự thân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thiên Cơ Chân Nhân tạm thời còn có thể dùng âm dương đồ ngăn cản Hắc Thủy Lồng Giam chấn áp, không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, hắn còn không có quyết định thi triển chiêu kia bí pháp đến thoát khốn. Nhưng Nhạc Chấn Đàm hàng đầu mục tiêu, hiển nhiên không phải là vì đánh bại hoặc giết hắn, mà chính là bắt Tiêu Trần cùng Niếp Niếp. Thiên Cơ lão đầu, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, lão phu đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Bước xuống câu nói này về sau, Nhạc Chấn Đàm quay người rời đi, ánh mắt khóa chặt trong hậu viện Tiêu Trần cùng Niếp Niếp. Đúng lúc này, Tiêu Trần thanh âm đột nhiên tại Thiên Cơ Chân Nhân trong đầu vang lên. Nhạc Chấn Đàm thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi vào trước là chủ, nhận định chính mình đánh không lại hắn, liền thua khí thế cùng lòng tin. Phá mất hắn Hắc Thủy Lồng Giam, không cần trả một cái giá thật là lớn. Bắc Minh Hắc Thủy mạnh hơn, cũng có vô tận hậu thổ có thể quan thúc. Cái đạo môn ngũ nhạc chi ấn, lại thi triển 10 phong thiên sơn trừ pháp, liền có thể cưỡng ép ngưng tụ hậu thổ chi lực. Tiêu Trần lời nói này, đối Thiên Cơ Chân Nhân mà nói, như là cảnh tỉnh, nhất thời đánh thức hắn. Không sai, lão phu chỉ muốn toàn lực ứng phó, ngăn cản Nhạc Chấn Đàm thần thông võ kỹ, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, lại quên linh hoạt biến thông, đem suốt đời sở học đạo pháp cùng võ kỹ kết hợp, dùng để đối địch. Thiên Cơ Chân Nhân bị Tiêu Trần dẫn dắt, trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này, có chủ ý mặc dù hắn cả đời rất ít cùng người chém giết liều mạng, từ trước đến nay coi trọng dĩ hòa vi quý, lấy đức phục người. Nhưng hắn tốt xấu là thánh chủ cảnh ngũ trọng cường giả, tu luyện hơn 100 năm, nội tình 10 phần hùng hậu. Trải qua Tiêu Trần chỉ điểm về sau, hắn lập tức bóp lấy pháp quyết, tay trái thi triển ngũ nhạc tiên sư ấn, tay phải thi triển 10 phong tiên sơn trưởng. Nguyên bản, 10 phong tiên sơn trưởng chỉ là thiên cấp trung phẩm trưởng pháp, phóng thích phổ thông thổ hệ linh lực. Nhưng là tại ngũ nhạc tiên sư ấn ra chỉ dưới, trưởng pháp lực lượng biến thành hậu thổ chi lực, lại trưởng ảnh cũng ngưng thực như núi. Bành, bành bành bành. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thiên Cơ Chân Nhân toàn lực bổ ra 24 trưởng, hung hăng bổ vào Hắc Thủy Lồng Giam trên. Theo ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, Hắc Thủy Lồng Giam tại chỗ bị bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng trung quanh dọc theo lít nha lít nhít vết nước, sau đó cả tòa lồng giam sụp đổ, hóa thành ngập trời hắc thủy chút xuống. Soạt. Mắt thấy, che khuất bầu trời màu đen hồng thủy, sắp bao phủ cả tòa Thiên Cơ Cung. Trong lúc nguy cấp, Thiên Cơ Thất Tử cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử gào gào xuất thủ, đánh ra trên trăm đạo trưởng ảnh cùng quyền mang, đem ngập trời hắc thủy đánh tan. Ba ba bá. Hắc thủy hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, tránh đi Thiên Cơ Cung, chiếu xuống xanh chân núi. Phía sau núi Tàng Long Hồ, trước núi sông nhỏ, nhất thời kích thích sóng lớn, thủy vị tăng bọn. Ừm. Nhạc Chấn Đàm lập tức dừng bước lại, quay người nhìn hướng Thiên Cơ Chân Nhân, sắc mặt âm trầm nhíu mày. Hắn không thể tin được, Thiên Cơ Chân Nhân có thể tại trong chốc lát liền tìm tới phá giải Hắc Thủy Lồng Giam biện pháp. Bằng Thiên Cơ Chân Nhân chiến đấu cùng chém giết kinh nghiệm, gần như không có khả năng làm đến. Chẳng lẽ là Tiêu Trần trong bóng tối chỉ điểm? Nhạc Chấn Đàm suy nghĩ một chút, lập tức đoán được nguyên nhân. Ánh mắt của hắn dày đặc lườm Tiêu Trần liếc một chút, sắc ý trong lòng càng thêm cuồng bạo. Bất quá, còn không đợi hắn xuất thủ bắt Tiêu Trần, Thiên Cơ Chân Nhân liền giận quát một tiếng, huy kiếm hướng hắn đánh tới. Nhạc Chấn Đàm, xem kiếm. Lục Đinh Thần Hỏa ấn, xích diễm phần thiên kiếm. Thiên Cơ Chân Nhân sau lưng lơ lửng âm dương đồ, tay trái bóp lấy đạo môn Lục Đinh Thần Hỏa ấn, tay phải huy kiếm sử xuất tuyệt học kiếm pháp. Từng đạo huyền ảo thần hỏa ấn ký, dung nhập tuyệt học kiếm pháp bên trong, nhất thời nhường uy lực kiếm pháp tăng vọt mấy lần. Kinh khủng xích diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời, thủy tiên diệt địa cuồng bạo kiếm ý, cũng một mực trấn áp Nhạc Chấn Đàm. Chương 89, hung hãn Thiên Cơ Chân Nhân bốn đạo dài đến 10 trượng, lại mặt ngoài lóe ra Lục Đinh Thần Hỏa ấn ký hỏa diễm cư kiếm, bao phủ Nhạc Chấn Đàm. Đầy trời xích diễm bên trong, chuyên gia Nhạc Chấn Đàm quát lạnh tiếng. Hắc thủy thuần. Ánh mắt của mọi người thông qua đầy trời xích diễm, mơ hồ nhìn đến Nhạc Chấn Đàm phóng thích vô tận hắc thủy, ngưng tụ một đạo hình bầu dục hộ thuần, đem tự thân bảo vệ. Rầm rầm rầm. Mấy đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tiếng sau đó, bốn đạo hỏa diễm cử kiếm ào ào nổ tung, hóa thành đầy trời lưu hỏa tản mát. Hắc thủy chi thuần cũng bị đánh tan, hóa thành hơi nước lượn lờ tiêu tán. Nhạc Chấn Đàm mặt mũi tràn đầy đen nhánh, tóc dài cùng áo bào bị cháy rủi mấy chỗ, bộ dáng 10 phần chật vật. Lao già kia, người muốn chết. Nhạc Chấn Đàm trợn mắt trừng lấy Thiên Cơ Chân Nhân, đang đằng sát khí quát lên một tiếng lớn. Nhưng hắn vừa mở miệng, trong miệng liền phun ra một cỗ khói đen, xem ra đã chật vật vừa chật ghê. Thiên Cơ Chân Nhân trọng trấn hùng phong, lại trở nên lòng tin 10 phần, khí thế uy nghiêm. Hắn từ trên cao nhìn xuống Nhạc Chấn Đàm, ngựa khí hờ hững nói, "Nhạc lão chó, là ngươi khinh người quá đáng. Lão phu tu đạo 120, sợ thương thiên hỏa, cho nên dĩ hỏa vi quý. Nhưng ngươi thật sự cho rằng lão phu sẽ không giết người sao?" Ha ha, thật sự là vô tri một người. Nhạc Chấn Đàm khinh thường cười lạnh một tiếng, một lần nữa trở lại trên bầu trời, cùng Thiên Cơ Chân Nhân giằng co. Bất quá là lão phu chủ quan khinh địch phía dưới, để ngươi chiếm điểm tiện nghi mà thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Nhưng theo giờ khắc này bắt đầu, lão phu sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là nghiền ép cùng tuyệt vọng. Nói xong, Nhạc Chấn Đàm lòng bàn tay phải phun trào hắc quang, hiện ra một thanh toàn thân đen nhánh kiếm bản rộng. Đúng là hắn bản mệnh vũ khí, Huyền Minh kiếm. Nhạc Chấn Đàm vận dụng bảo kiếm, liền chứng minh hắn phải nghiêm túc. Nhưng cái này còn không hết. Trước ngực hắn lóe qua một đạo hắc quang, lại tế ra một kiện điêu khắc thần bí đường vân áo giáp màu đen. Tản ra tăng thương khí tức thần bí hắc giáp, đem toàn thân hắn bao vây lại, chỉ lộ ra thâm thúy, sắc bén hai mắt. Thiên Cơ lao đầu, lần này, lão phu sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu không lui, liền đi chết. Nhạc Chấn Đàm nhìn chăm chú Thiên Cơ chân nhân, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Một cấu ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ cả tòa Thiên Cơ cùng, khiến vô số người cúi đầu, e ngại. Thiên Cơ chân nhân cũng minh bạch, Nhạc Chấn Đàm vận dụng bản mệnh vũ khí cùng khải giáp, đây là muốn toàn lực ứng phó, thậm chí liều mệnh. Cho dù hắn không có bị Tiêu Trần chỉ điểm, còn giống như tiểu trước đây, không quen liều mạng chém giết. Vì bảo hộ Niếp Niếp cùng Tiêu Trần, hắn cũng sẽ không lùi bước. Huống chi, vừa mới Tiêu Trần lại truyền âm chỉ điểm hắn, đưa ra rất nhiều đề nghị. Có thể cùng thần thông võ kỹ dung hợp, điệp ra hoặc gia tăng uy lực, không chỉ là đạo môn thiên sư ấn, lục đinh lục nhâm cùng lôi hỏa chi thuật, còn có kỳ môn độ giáp, âm dương lục hợp, ngũ hành bát quái, thậm chí liền tử vi đầu số, phong thủy khâm dư, tinh tượng mệnh học đều có thể dung nhập võ kỹ bên trong, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Tóm lại, Tiêu Trần những cái kia ngắn gọn nhưng không đơn giản lời nói, giống như là giúp hắn mở ra tân thế giới cổng. Không chỉ có nhường hắn cảm giác rung động sâu sắc cùng kinh hán, còn giúp hắn nới rộng tư duy cùng nhãn giới. Hắn lúc này mới ý thức được, đường lúc đầu cửa cùng võ đạo còn có thể như thế kết hợp, sinh ra biến hóa kinh người. Nếu là đem đạo môn giao cho Tiêu Trần, lo gì không thể phục hưng. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Việc cấp bách, Thiên Cơ chân nhân muốn nếm thử Tiêu Trần chỉ điểm chiến thuật, lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Nhạc Chấn Đàm. Gặp Thiên Cơ chân nhân không có chút nào lùi bước chi ý, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử ý vị, Nhạc Chấn Đàm ánh mắt biến đến rất lạnh, sát cơ lạnh thấu xương. Thiên Cơ lao đầu, xem ra ngươi là quyết tâm cùng lão phu đối nghịch, tình nguyện chết tại lão phu dưới kiếm, cũng muốn bảo vệ Tiêu Trần cha con. Nhạc Chấn Đàm tay cầm Huyền Minh kiếm, chỉ phía xa Thiên Cơ chân nhân, đang đằng sát khí quát hỏi. Nhạc lão chó, ngươi quá phí lời. Đến chiến. Thiên Cơ chân nhân giận quát một tiếng, cũng không tiếp tục cùng Nhạc Chấn Đàm nói nhảm, lập tức thi triển đạo pháp cùng thần thông võ kỹ, phát khởi tiên công. Âm dương nhị khí, Tam Sơn chi hỏa, Ngũ Lôi chính pháp. Thiên Cơ chân nhân tay trái bóp lấy pháp quyết, nhanh chóng thi triển ba loại đạo pháp, cho tự thân ra chỉ ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Sau đó, hắn mới toàn lực huy động Thanh Phong đạo kiếm, sử xuất Tinh Vân kiếm pháp. Hiu hiu hiu. 36 đạo vốn là ánh kiếm màu bạc, tại ba loại đạo pháp ra chỉ dưới, biến đến đen trắng nửa nọ nửa kia, lôi hỏa lượn lờ, cũng kết thành tứ tượng kiếm trận, bao phủ Nhạc Chấn Đàm. Giờ khắc này, Thiên Cơ chân nhân chiến đấu lực bạo dạng. Tinh Vân uy lực kiếm pháp cũng chợt tăng gấp 3 có thừa. Vạn Trượng Minh Hà. Nhạc Chấn Đàm nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm phóng xuất ra vô cùng vô tận ánh kiếm màu đen, hội tụ thành dâng trào không thôi kiếm quang sông lớn. Rầm rầm rầm. Kiếm quang sông lớn cùng Tinh Vân kiếm quang kịch liệt va chạm, tuôn ra đinh thai nhức óc tiếng vang, chấn động đến đại địa đều run rẩy lên. Mỗi lần va chạm, kiếm quang sông lớn đều sụp đổ một mảng lớn, vẩy xuống đầy trời hắc thủy. Trong hậu viện Thiên Cơ thất tử đều vì Thiên Cơ chân nhân lau vệt mồ hôi, nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Đồng thời, bọn họ cũng liên thủ khởi động Thiên Cơ cung phòng ngự lại trận, để tránh chiến đấu dư âm phá hủy Thiên Cơ cung. Đầy trời vẩy xuống hắc thủy cùng linh quang mảnh vỡ đều bị một tầng trong suốt lồng ánh sáng ngăn trở, cấp tốc tiêu tán ở trong thiên địa. Ngắn ngủi sau 3 hơi thở, kiếm quang sông lớn liền triệt để hỏng mất. 36 đạo tinh vân kiếm quang cũng tiêu hao 27 đạo. Sau cùng 9 đạo kiếm quang đánh trúng vào Nhạc Chấn Đàm, đem đánh lui xa mười mấy trượng, toàn thân bùng lên hắc quang. Tuy nhiên, hắn có áo giáp màu đen hộ thân, vẫn chưa bị thương tổn. Nhưng hắn nội phủ chấn động, linh lực hỗn loạn, khí tức có chút phù phiếm. Thiên Cơ chân nhân gặp Tiêu Trần chỉ điểm, quả nhiên có hiệu quả nhanh chóng kỳ hiệu, nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần, càng đánh càng hăng. Nhạc Chấn Đàm lại ăn ta một kiếm. Thiên Cơ chân nhân lại nhanh chóng thi triển 4 loại đạo pháp, cho Tinh Vân kiếm pháp điệp ra uy lực, dung hợp càng nhiều thuộc tính lực lượng. Tinh thần rơi, khí thế đạt tới đỉnh phong về sau, hắn hai tay nắm Thanh Phong đạo kiếm, chém ra một đạo khai thiên tích địa lôi hỏa cử kiếm. Nhạc Chấn Đàm biến sắc, lập tức phóng thích đầy trời hắc thủy, kết thành lớp kín tường nước cạn trước người. Bành! Nhưng theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia đạo tường nước trực tiếp bị cự kiếm chém thành hai khúc. Sau đó, Nhạc Chấn Đàm bị lôi hỏa cự kiếm đánh bay ra xa mấy chục trượng. Lần này, hắn không chỉ có cả người lượn quanh điện quang cùng hỏa diễm, nội phủ cũng bị chấn thương, trong miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn vội vàng vận công áp chế nội thương, cũng thôi động linh lực, loại trừ bao khỏa toàn thân lôi hỏa. Nhưng hắn vẫn không có thể lắng lại hỗn loạn linh lực, Thiên Cơ chân nhân vừa tức thế cuồng bạo giết tới. Nhạc lão chó, nhận lấy cái chết. Lúc này Thiên Cơ chân nhân quả thực giống biến thành người khác, không lại giống như kiểu trước đây hiền hòa, lạnh nhạt. Vậy mà 10 phần ba khí, uyển như là chiến thần. Hắn thi triển vẫn là mấy loại đạo pháp ra chỉ qua Tinh Vân kiếm pháp. Đây trời chém xuống kiếm quang, tựa như mưa sao băng đồng dạng, bao phủ Nhạc Chấn Đàm. Mà lại, Thiên Cơ chân nhân hoạt học hoạt dụng, còn đem trận đạo dung nhập kiếm pháp bên trong. Tính ra hàng trăm kiếm quang, tạo thành một tòa kéo dài không tiêu kiếm trận, tiếp tục không ngừng mà rào sát Nhạc Chấn Đàm. Phương viên ngàn trượng bầu trời, hoàn toàn biến thành phong hỏa lôi đỉnh cùng kiếm biển ánh sáng. Nhạc Chấn Đàm bị đánh đến liên tục bại lui, chỉ có thể ở trong kiếm trận tránh né, chạy trốn, xem ra 10 phần chật vật. Theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, linh lực cũng kịch liệt tiêu hao, khí tức càng ngày càng suy yếu. Ẩn thân trốn ở trên nóc nhà Bạch Vô Tà, thấy cảnh này, nét miệng lên một vệ trêu tức cười lạnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hắn tại Nhạc Chấn Đàm thủ hạ bị nhiều thua thiệt, thế phải giết Nhạc Chấn Đàm báo thù. Nhìn đến Nhạc Chấn Đàm thương thế thê thảm, hắn cảm thấy rất hả giận. Hắn rất chờ mong Thiên Cơ chân nhân có thể giết Nhạc Chấn Đàm, nhưng lại muốn tự tay giết chết Nhạc Chấn Đàm báo thù. Mà lại, Nhìn đến Thiên Cơ chân nhân cái kia tưởng như hai người biến hóa, trong lòng của hắn không nhịn được ô. Thiên Cơ chân nhân nguyên bản không am hiểu chém giết, lại đột nhiên khai khiếu, biến đến như thế bưu hãn, vương vàng áp chế Nhạc Chấn Đảm. Chỉ sợ là Tiêu Trần trong bóng tối chỉ điểm hắn, mới khiến cho hắn có biến hóa to lớn như vậy. Lúc trước ta cùng Nhạc Chấn Đảm trận chiến kia, nếu là Tiêu Trần cũng chỉ điểm ta, ta nhất định có thể đánh bại Nhạc Chấn Đảm. Bất quá, khi đó hắn cũng không tin nhiệm ta, hoặc là cố ý khảo nghiệm ta, mới có thể thấy chết không cứu. Cũng không biết, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối ta cảm nhận cùng tín nhiệm có tăng lên hay không. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Tà nhìn về phía trong viện Tiêu Trần, ánh mắt bên trong vẻ chờ mong càng sâu. Nguyên lai tưởng rằng, Nhạc Chấn Đảm hôm nay có thể kiểm tra xong lai lịch của ngươi. Hiện tại xem ra, chỉ bằng Nhạc Chấn Đảm một người, còn thiếu rất nhiều. Chỉ sợ chỉ có mấy cái quốc lão liên thủ, mới có thể buộc ngươi hiện lộ càng nhiều át chủ bài, bại lộ thực lực bản thân. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thất Tử nhìn đến sư tôn chiếm thượng phong, ngay tại hành hung Nhạc Chấn Đảm, đều kích động vung vẩy nắm đấm, vì sư tôn hò hét gọi tốt. Sư tôn uy vũ, đánh bại Nhạc lão chó, dương ta đạo môn thần uy. Quốc lão lại như thế nào? Dám khi nhục ta Thiên Cơ cùng, như cũ đánh tới hắn thổ huyết. Tự mình bái nhập sư môn, liền chưa thấy qua sư tôn cùng người chém giết liều mạng. Ta vốn cho là, sư tôn chỉ tinh thông đạo pháp, cũng không am hiểu thần thông võ kỹ. Không nghĩ tới, sư tôn đã vậy còn quá mạnh. Lấy yếu thắng mạnh, còn có thể toàn diện áp chế Nhạc Chấn Đảm. Sư tôn trước kia khẳng định là tại ẩn giấu thực lực, hắn quá vô danh. Xem ra sư tôn vẫn là tâm thương chúng ta, trước kia giao hấn chúng ta thời điểm, chưa bao giờ dùng qua lực a. Nguyên lai, đạo pháp cùng võ kỹ còn có thể dạng này kết hợp. Đại gia nhìn kỹ, thật tốt học. Đây chính là võ thánh cường giả quyết đấu, tuyệt hảo quan sát cơ hội. Thiên Cơ Thất Tử cũng không biết, Thiên Cơ chân nhân là bị Tiêu Trần trong bóng tối chỉ điểm, mới sẽ biến hung hãn như vậy. Đến mức, Thiên Cơ chân nhân trong lòng bọn họ hình tượng, trong nháy mắt biến đến vô cùng cao lớn, vĩ ngạn, còn có mấy phần thần bí cùng tự ái. Từ khi Niếp Niếp thành vì đạo môn thánh tổ về sau, Thiên Cơ cung đệ tử cũng giống như điên cuồng một dạng, cả ngày há miệng phục hưng đạo môn, im miệng trở lại đỉnh phong. Bây giờ, Thiên Cơ cung đệ tử đều tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quan sát Thiên Cơ chân nhân cùng Nhạc Chấn Đảm đại chiến. Nhìn đến Thiên Cơ chân nhân như thế bưu hãn, các đệ tử càng là hưng phấn như điên, đối Thiên Cơ chân nhân càng sùng bái. Thì liên phục hưng đạo môn lý tưởng, tựa hồ cũng biến đến lại càng dễ. Tiêu Trần cùng Niếp Niếp cũng lộ ra vui mừng biểu lộ. Hai cha con đều biết, Thiên Cơ chân nhân đã ổn, Nhạc Chấn Đảm thất bại. Mà Hàn Nguyệt tiên tử phản ứng, cùng Tiêu Ảnh một dạng trầm ổn, cũng sẽ không quá kích động. Rốt cuộc, Hàn Nguyệt tiên tử cũng bị Tiêu Trần chỉ điểm qua, còn sáng tạo ra kiếm tiên trọng thương võ thánh kỳ tích. Lúc này, nàng ghé mắt nhìn qua Tiêu Trần, trong đầu ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra, ta phải mau chóng cùng Tiêu thiếu gia nói chuyện, mới có thể thiếu đi đường quân cơ. Chương 90, lại một vị quốc lão xuất thủ lầm ầm. Thiên Cơ cung trên không, đinh hai nhức góc tiếng vang không ngừng truyền ra, tựa như quần quần sấm rền bình thường. Năm màu chói lọi linh quang không ngừng lập lòe, che đậy ngàn trượng bầu trời. Cuồng phong tàn phá bờ bãi, kinh khủng sóng xung kích như gợn sóng, không ngừng hướng bốn phía quét tán. Cơ hồ cả tòa hoàng thành người đều có thể nhìn đến Thiên Cơ cung phía trên chém giết động tĩnh. Tự nhiên có rất nhiều cường giả trong bóng tối chú ý trận đại chiến này. Bành bành bành. Lúc này, đột nhiên có một trận dồn dập trầm đục tiếng tôn ra. Thiên Cơ chân nhân thi triển kiếm trận, rốt cục bị Nhạc Chấn Đảm xung phá. Kiếm trận sụp đổ, bắn tung tóe ra đầy trời linh quang mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng bắn trụm. Nhạc Chấn Đảm theo đầy trời kiếm quang mảnh vỡ bên trong bay ra, cấp tốc cùng Thiên Cơ chân nhân kéo dài khoảng cách, cũng kịch liệt thở hào hẹn. Hắn người mặc áo giáp màu đen, không chỉ có biến đến 10 phần ảm đạm, khí tức cũng có chút suy yếu, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến mấy chỗ vết nứt cùng lỗ hổng. Rất hiển nhiên, Nhạc Chấn Đảm bị kiếm trận rào sát quá lâu, liền khải giáp đều chống đỡ không nổi, bị Thiên Cơ chân nhân phá phòng ngự. Như hắn tiếp tục mặc lấy món kia khải giáp, lại cùng Thiên Cơ chân nhân chém giết một lát, khải giáp rất có thể triệt để sụp đổ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem khải giáp thu hồi, hóa thành một đạo hắc quang tiến vào thể nội. Dù vậy, món kia khải giáp cũng muốn ôn dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đã mất đi khải giáp bảo hộ, liền có thể nhìn đến Nhạc Chấn Đảm trên mặt dính lấy vết máu, tóc dài cùng áo bào đều có chút lộn xộn, khét lẹt. Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Thiên Cơ lão đầu, ngươi xong. Thiên Cơ cung cũng nhất định. Nhạc Chấn Đảm ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ chân nhân, còn muốn nói hung ác, uy hiếp Thiên Cơ chân nhân cùng Thiên Cơ cung. Nhưng Thiên Cơ chân nhân không cho hắn nói xong, nổi giận gầm lên một tiếng lại huy kiếm đánh tới. Nói nhảm nhiều quá, đi chết đi. Thiên Cơ chân nhân lại thi triển bốn loại đạo pháp, ra chỉ uy lực kiếm pháp. Mấy chục đạo năm màu chói lọi kiếm quang, mang theo phong hỏa lôi đình lực lượng, đổ ập xuống địa thẳng hướng Nhạc Chấn Đảm. Nhạc Chấn Đảm im miệng không nói, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Lãng cao và dặm, hắn tay trái phóng thích vô tận hắc thủy, hóa thành to lớn tường nước cản trước người. Tay phải huy kiếm đâm ra vô tận kiếm quang, giống như dâng trào sóng lớn, hung hăng quanh hướng Thiên Cơ chân nhân. Hai người lại chém giết, tại trên bầu trời kịch liệt đối bính. Theo từng trận tiếng nổ lớn truyền ra, thân ảnh của hai người cũng tới lóe sáng lại nhấp nháy, không ngừng va chạm lại tách ra. Mạo hiểm lại nổ tung chém giết chẳng cảnh, nhường Thiên Cơ cùng các đệ tử nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về. Mỗi khi bọn hắn nhìn đến Thiên Cơ chân nhân quay ngoài, đem Nhạc Chấn Đảm đánh cho liên tục bại lui, hoặc là thụ thương thổ huyết, đều sẽ phát ra một trận reo hò cùng hò hét. Mà Nhạc Chấn Đảm toàn lực phản kích, làm cho Thiên Cơ chân nhân không ngừng lùi lại lúc, tất cả mọi người vì Thiên Cơ chân nhân lo lắng, cũng kêu gào vì hắn trợ uy. Bất chi bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua. Thiên Cơ chân nhân cùng Nhạc Chấn Đảm chém giết đại chiến, rốt cục chuẩn bị kết thúc. Thắng lợi cán cân nghiêng, đã sớm hướng Thiên Cơ chân nhân nghiêng về. Sau cùng giờ khắc này chung thời gian, cơ hồ đều là Thiên Cơ chân nhân để ép Nhạc Chấn Đàm đánh. Theo sau cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra, Nhạc Chấn Đàm bị một đạo dài 10 trượng kiếm quang đánh bay, từ trên trời giáng xuống nện vào đỉnh núi trên đồng cỏ. Bành! Nhất thời, bãi cỏ bị nện ra một đạo phương viên 10 trượng hố sâu, tràn ra đầy trời bụi đất. Cả tòa Thanh Sơn đều lay động, hố sâu bốn phía cũng đã nứt ra lít nhà lít nhít vết nứt. Nhạc Chấn Đàm nằm tại đáy hố, hơn nửa đoạn thân thể đều bị bùn đất vùi lấp. Hắn lúc này không chỉ có bản thân bị trọng thương, bộ dáng cũng chật vật tới cực điểm. Hắn tóc dài đầy đầu xóa, trên mặt phủ đầy vết máu, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Trước ngực phía sau lưng cùng tứ chi đều hiện đầy vết động cùng vết thương, không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Nhất là trước ngực cùng trên đùi vết thương, càng là sâu đủ thấy xương. Lọt vào trọng thương như thế, hắn đã hết sức yếu ớt. Nhưng là so sánh với nhục thân bị thương cùng thống khổ, nội tâm phẫn nộ cùng cốt đủ, càng làm cho hắn phát cuồng. A a a! Nhạc Chấn Đàm phun ra trong miệng bùn đất cùng huyết thủy, trong tiếng gầm giống tức giận xông ra hố sâu, mang theo huyền minh kiếm lại bay lên không trung. Hắn hai mắt đỏ như máu chừng lấy Thiên Cơ chân nhân, ngựa khí oán độc chửi bới nói, dòng dã 50 năm, lão phu còn chưa nhận qua như thế có đủ. Thiên Cơ chân nhân, ngươi nhất định phải chết. Thiên Cơ cung tất cả mọi người, cũng phải vì ngươi chôn cùng. Vô luận như thế nào, lão phu tất sát ngươi. Thân là cao cao tại thượng quốc lão, liền hoàng đế đều phải đối với hắn nói gì nghe nấy, túi đầu nghe theo. Hắn khi nào nhận qua loại đả kích này cũng có đủ. Như không giết chết Thiên Cơ chân nhân, hủy diệt Thiên Cơ cung, hắn về sau như thế nào tại Thanh Nguyên quốc đặt chân? Tránh không được mọi người trào phúng cùng chế nhạo đối tượng. Nguyên bản Thiên Cơ chân nhân chỉ muốn đánh bại Nhạc Chấn Đàm, khiến cho biết khó mà lui. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nhạc Chấn Đàm trong cơn giận dữ, động tất sát quyết tâm của hắn, còn thề muốn tiêu diệt Thiên Cơ cung. Thiên Cơ cung là hắn một tay khai sáng, càng là phục hưng đạo môn hy vọng. Hắn thà rằng chính mình bỏ mình, cũng sẽ không nhường Thiên Cơ cung hủy diệt. Nhớ tới ở đây, hắn quyết tâm liều mạng, ngựa khí dày đặc mà nói, "Nhạc Chấn Đàm, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi." Dù sao hắn đã cùng Nhạc Chấn Đàm kết xuống tử thù, đối phương sớm muộn sẽ giết hắn, diệt đi Thiên Cơ cung. Vậy hắn liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thừa dịp hôm nay cơ hội này, trước hết giết Nhạc Chấn Đàm. Kiếm đoạn tinh hà. Thiên Cơ chân nhân tay trái bóp lấy pháp quyết, cấp tốc điệp ra bốn loại đạo pháp, toàn thân đã tuôn ra ngập trời xích hỏa cùng lôi quang. Sau đó, hắn hai tay nắm thanh phong đạo kiếm, liều lĩnh thẳng hướng Nhạc Chấn Đàm. "Nhạc lão cẩu, nhận lấy cái chết." Thiên Cơ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như cựu thiên kinh lôi bình thường. Giờ khắc này, bầu trời trở nên tối tăm, dường như mây đen áp đỉnh. Chỉ có đạo kia dài đến 10 trượng kiếm quang, mang theo chói mắt lôi đỉnh cùng hỏa quang, như là cỗ sao trời rơi xuống. Kiếm vô hình ý bao phủ Nhạc Chấn Đàm, làm hắn toàn thân cứng ngắc, khó có thể động đậy. Mắt thấy kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hắn lại không cách nào tránh né, chỉ có thể giơ kiếm tại trước người, thôi động còn sót lại không nhiều linh lực, ngưng tụ một đạo hắc thủy chi thuẫn, bảo hộ lấy yếu hại. Nhưng là, đạo này hắc thủy chi thuẫn đã định trước ngăn không được Thiên Cơ chân nhân cái kia tất sát một kiếm. Tiếp theo sát, hắc thủy chi thuẫn liền bị đánh tan, hắn không chết cũng phải bị đánh phế. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ đột nhiên ở trên bầu trời vang lên. Dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ vang lên đồng thời, một vị đồng dạng ông lão mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Nhạc Chấn Đàm trước người. Cái này tử bào lão giả dáng người khôi vĩ, bộ dạng tựa hồ có hơn 70 năm, nhưng tinh thần quắc thước, tiếng như trung lớn. Hắn cũng không dám tay không tấc sắt đi đón một kiếm kia, sớm đã tế ra một thanh ba chân đỉnh đồng thau, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ông, đỉnh nhỏ đồng thau nở rộ vô tận thanh quang, giống như một đạo to lớn hộ thuẫn, đem hắn cùng Nhạc Chấn Đàm bảo vệ. Bên cạnh, dài đến 10 trượng kiếm quang, ầm vang bổ chúng thanh quang hộ thuẫn, tuôn ra một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Kiếm quang tại chỗ bị chấn thành phấn vụn, thanh quang hộ thuẫn cũng vỡ ra lít nha lít nhít vết nước, cấp tốc tiêu tán. Đỉnh nhỏ đồng thau run rẩy kịch liệt lấy, phát ra trận trận long long. Tử bào sắc mặt ông lão khẽ biến, nhíu chặt mày trắng đồng thời, trong mắt lóe qua một vẻ tức giận cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, Thiên Cơ chân nhân biến đến như thế cường hãn, nhường hắn cũng bất ngờ. Nhưng hắn không chút do dự, lập tức mang theo Nhạc Chấn Đàm, lui lại đến bên ngoài trăm trượng. Sau đó, hắn thôi động đỉnh nhỏ đồng thau, phóng xuất ra thiên ti vạn lũ thanh quang, bao phủ Nhạc Chấn Đàm. Thanh quang là nồng đậm thanh mục chi lực, có trị liệu thương thế, khôi phục nguyên khí công hiệu. Nhạc Chấn Đàm tắm rửa tại thanh quang bên trong, toàn thân vết máu cấp tốc tàn đi. Dữ tợn vết thương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lành. Hắn ánh mắt toán độc trừng Thiên Cơ chân nhân liếc một chút, không nói thêm gì nữa, vội vàng hấp thu thanh quang, xử lý thương thế. Tử bào lao giả sắc mặt âm trầm nhìn hướng Thiên Cơ chân nhân, trầm giọng quát hỏi, "Thiên Cơ chân nhân, ngươi dám đối Tám Quốc lao thống hạ sát thủ? Xem ra, ngươi cùng Thiên Cơ cùng đều không có tồn tại cần thiết." Thiên Cơ chân nhân cùng Tiêu Trần đều biết, vị này Tử bào lão giả là thứ 6 Quốc lão, Hà Thanh Sơn. Người này cùng Nhạc Chấn Đàm một dạng, đều là ngoan cố phái, lại cùng Nhạc Chấn Đàm quan hệ rất tốt. Thiên Cơ chân nhân cũng không e ngại, cầm kiếm chỉ Nhạc Chấn Đàm, hỏi ngược lại, "Hà Thanh Sơn, thiếu cùng lão phu cố làm ra vẻ. Nhạc Chấn Đàm muốn giết lão phu, còn muốn diệt Thiên Cơ cùng, lão phu ha có thể tha cho qua hắn? Chẳng lẽ lại, lão phu muốn ngồi chờ chết, nền cổ liền giết?" Hà Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ mà nói, "Nếu không phải ngươi chấp mê bất độ, thì phải cùng Nhạc Quốc lão đối nghịch, hắn như thế nào lại giết ngươi? Thân ở hoàng thành, ngươi cần phải minh bạch gì vì sinh tồn chi đạo. Đã ngươi chẳng sống, Nhạc Quốc lão muốn giết ngươi, cũng là ngươi gieo gió gặt bão." Ha ha ha. Thiên Cơ chân nhân ngửa đầu cười lớn, thần sắc mười phần kinh miệt, chà phúng. Bớt nói nhiều lời, ngươi không sợ chết liền cùng lão phu đánh một trận, nhìn lão phu có thể hay không làm thịt ngươi. Dù sao hắn cùng Nhạc Chấn Đàm đã vạch mặt, không chết không thôi. Đã Hà Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn Đàm cùng một ruộng, hắn không sợ lại thêm một kẻ địch. Thiên Cơ chân nhân, Tiêu Trần đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Đáng giá ngươi vì hắn bán mạng, thậm chí dựng vào toàn bộ Thiên Cơ cung. Hà Thanh Sơn cũng không đội lấy động thủ, nhíu mày nhìn qua Thiên Cơ chân nhân, tiếp tục chất vấn. Hắn cùng Nhạc Chấn Đàm một dạng, cũng là thánh chủ cảnh lục trọng. Tuy nhiên, tuổi của hắn so Nhạc Chấn Đàm lớn hơn 10 tuổi, công lực cũng càng thâm hậu. Nhưng hắn không có lòng tin cùng nắm chắc, có thể đánh bại thời khắc này Thiên Cơ chân nhân. Rốt cuộc, Thiên Cơ chân nhân giống như là đột nhiên khai khiếu, chiến đấu lực ép thẳng tới thánh chủ cảnh thất trọng. Hà Thanh Sơn, ngươi cùng lão phu giả bộ hồ đồ, còn là cố ý trì hoãn thời gian. Thiên Cơ chân nhân căm tức nhìn Hà Thanh Sơn, ngữ khí trầm thấp nói, lão phu sau cùng nói lại lần nữa xem, ngươi cho lão phu nghe cho kỹ. Niết Niết là bản môn thánh tổ, bất kỳ người nào muốn thương tổn nàng, trước hết theo lão phu trên thi thể mẹ tới. Ai muốn giết lão phu, diệt Thiên Cơ cung, cứ việc phóng ngựa tới. Lão phu tính là chiến tử, cũng muốn kéo hai cái đệm lưng, không tin các ngươi liền thử một chút. Dù sao chuyện ngày hôm nay cũng không đạt được, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hoàn thành. Thiên Cơ chân nhân dứt khoát nói rõ thái độ, tại chỗ thả ra ngân thoại, liên làm một bộ tùy thời chuẩn bị liều mạng, cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thái. Chẳng cần biết ngươi là ai, quốc lao cũng không được. Càn rỡ, chỉ bằng ngươi. Hà Thanh Sơn bị Thiên Cơ chân nhân thái độ chọc giận, hắn tức giận cực mà cười, toàn thân cũng bắn ra trùng thiên chiến ý, hôm nay hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn Thiên Cơ chân nhân, mới có thể bảo trụ thể diện, giữ gìn quốc lao uy nghiêm. Rốt cuộc, cường giả khắp nơi đều đang âm thầm quan sát, nhìn chằm chằm nơi đây độc tĩnh. Như hắn rút lui, chẳng phải là cùng Nhạc Chấn Đàm một dạng mất hết mặt mũi. Chương 91, nguyên lai hắn ẩn tàng sâu như vậy. Vụ. Hà Thanh Sơn thể nội, linh lực sôi trào mãnh liệt điều động, toàn thân cũng sáng lên linh quang. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay tuôn ra một đạo màu xanh đen linh quang. Thanh quang cấp tốc kéo duỗi, kéo dài, biến thành một thanh dài 3 thước màu xanh đen bảo kiếm, tản mát ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Hắn tay trái thả lỏng phía sau, tay phải chống không xuất hiện lấy bảo kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân, ngươi đã cùng Nhạc Quốc lão từng đại chiến một trận. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn thừa lại bao nhiêu linh lực, dám cùng lão phu độc thủ. Nói ra câu nói này đồng thời, Hà Thanh Sơn trong mắt lóe qua một vẻ sắc cơ. Hắn đã hạ quyết tâm, như Thiên Cơ chân nhân còn có dư lực, vậy hắn sẽ dạy Thiên Cơ chân nhân một trận. Bao nhiêu cũng phải vì Nhạc Chấn Đàm cùng mình, vãn hồi một số thể diện. Nếu như Thiên Cơ chân nhân là miệng cọp gan thỏ, không có thừa bao nhiêu linh lực, vậy hắn không chỉ có muốn giáo huấn Thiên Cơ chân nhân, còn muốn đem diệt trừ. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu danh dự, củng cố quốc lão uy nghiêm cùng thống trị địa vị. Thiên Cơ chân nhân y nguyên mặt không đổi sắc, thần sắc tự tin cùng Hà Thanh Sơn đối mặt, toàn thân tràn ngập trùng thiên chiến ý, cùng bá đạo khí thế. Thánh chủ cảnh phía dưới người, cùng chúng nhiều Thiên Cơ cùng các đệ tử, đều nhìn không ra hắn hư thực. Tất cả mọi người coi là hắn còn linh lực dồi dào, duy trì đỉnh phong trạng thái. Cho nên, Thiên Cơ cùng các đệ tử cũng không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại vì hắn hò hét trợ uy. Sư tôn, quốc lao lấn ta Thiên Cơ cùng quả đáng, tuyệt không thể nuông chiều hắn. Một cái quốc lao đánh không lại sư tôn, liền lại xuất hiện một cái, thật sự là không biết xấu hổ. Sư tôn, chúng ta đều tin tưởng ngài, nhất định có thể đánh bại Hà Thanh Sơn. Như hai cái quốc lão đều bại ở ngài dưới kiếm, ta cũng không tin còn có cái thứ ba quốc lão xuất hiện. Trừ phi, những cái kia quốc lão toàn đều không biết xấu hổ. Sư tôn uy vũ bá khí, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn đánh ra chúng ta Thiên Cơ cung khí thế. Ngài muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, chúng ta Thiên Cơ cung cho tới bây giờ đều không có xuống dốc, chỉ là ngài điệu thấp quá lâu. Nghe được Thiên Cơ thất tử tiếng hò hét, Hà Thanh Sơn khỏe miệng giật một cái, trong lồng ngực lửa giận càng sâu, trong mắt sát ý càng dày đặc. Thiên Cơ chân nhân mặt không biểu tình, không có trả lời các đệ tử. Nhưng hắn nội tâm bên trong lại là có khổ tự biết. Tuy nhiên, hắn vừa mới biểu hiện 10 phần dũng mãnh, đem Nhạc Chấn Đàm đánh cho thương thế thê thảm. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ có thánh chủ cảnh ngũ trọng thực lực, vẫn là tại Tiêu Trần chỉ điểm mở ra lối riêng, mới có thể đánh bại Nhạc Chấn Đàm. Đi qua gần nửa canh giờ chém giết, linh lực của hắn đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Thể lực cùng suy nhược tinh thần, chiến đấu lực cũng lớn bất trưởng. Đối mặt thực lực so Nhạc Chấn Đàm mạnh hơn Hà Thanh Sơn, hắn kỳ thật không có nửa điểm nắm chắc có thể thắng lợi. Thậm chí, có cựu thành tỷ lệ sẽ thua với Hà Thanh Sơn. Nhưng hắn đã cùng quốc lao về mặt, cục diện cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn cũng không có thể rụt rè, cũng không thể thua với Hà Thanh Sơn. Nếu không, Hà Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn Đàm đều sẽ không bỏ qua hắn, hôm nay tất nhiên sẽ giết hắn. Hắn ngược lại là không sợ chết, có thể Thiên Cơ cung cũng sẽ bị quốc lao nhóm vây quét, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân chỉ có thể cùng Hà Thanh Sơn giằng co, tuyệt không thể hiện lộ một chút xíu lùi bước chi ý, cũng không thể chủ động xuất thủ, bại lộ tình cảnh của mình. Đáng giận, hai cái này quốc lao bá đạo như vậy, hùng hổ dọa người. Cục thế phát triển đến một bước này, đã không có chút nào chỗ giảng hòa. Khó trách Tiêu Trần cùng bọn hắn cừu hận sâu nặng, không cách nào tiêu trừ. Thật sự là những thứ này quốc lao ngang ngược, thật đáng chết. Thiên Cơ chân nhân âm thầm mắng, tâm lo như lửa đốt, lại không cách nào tiêu trừ cục diện. Đúng lúc này, Tiêu Trần thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Lao đầu, tuyệt không thể lùi bước. Bảo trì hiện tại khí thế, dám cùng Hà Thanh Sơn đồng quy vu tận, mới có thể trấn chủ hắn, mới có thể phá cục. Như Hà Thanh Sơn động thủ, ngươi liền đem hết toàn lực, sử xuất chỗ có át chủ bài cùng tuyệt kỹ, bạo phát một kích mạnh nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn biết khó mà lui. Tiêu Trần ngữ khí rất trầm ổn, bình tĩnh, lập tức nhường Thiên Cơ chân nhân có chủ ý cùng lực lượng. Rất hiển nhiên, Tiêu Trần không chỉ có nhìn ra hắn chân thực tình cảnh, còn biết việc này hậu quả, cùng như thế nào tiêu trừ. Thiên Cơ chân nhân nghi ngờ trong lòng bỏ đi, liền cũng không còn điều gì cố kỵ. Hắn cấp tốc điều động thể nội còn sót lại không nhiều linh lực, tả hữu bóp lấy pháp quyết, cấp tốc điệp ra các loại đạo pháp. Thiên Cương thần lôi, Lục Đinh Thần Hỏa, Huyền Vũ Chi Thân, Đạo Pháp Tự Nhiên. Nhìn lấy Thiên Cơ Chân Nhân không ngừng điệp ra đạo pháp, cả người vòng quanh phong hỏa lôi đỉnh cùng âm dương nhị khí, Hà Thành Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn ngữ khí dày đặc quát hỏi, "Thiên Cơ Chân Nhân, lão phu hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định muốn cược lên chính mình cùng Thiên Cơ cung tính mạng của tất cả mọi người? Nếu ngươi như vậy lui ra, hướng Nhạc Quốc lão nhận tội xin lỗi, cũng giao ra Tiêu Trần cha con." Hiển nhiên, nhìn đến Thiên Cơ Chân Nhân bộ kia muốn đồng quy vu tận tư thế, Hà Thành Sơn cũng có chút sợ hãi. Nếu có thể không động thủ, bằng một mép thuyết phục Thiên Cơ Chân Nhân, vậy liền quá tốt rồi. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Thiên Cơ Chân Nhân đánh gãy. "Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, là các ngươi khinh người quá đáng, còn muốn nhường lão phu xin lỗi." Ta nhổ vào, "Ngươi cùng Nhạc Chấn Đàm cho lão phu xin lỗi, lão phu có lẽ sẽ cân nhắc buông tha các ngươi." Hà Thanh Sơn sau cùng một tia kiên nhẫn cũng hết sạch, tức giận mắng, "Không biết sống chết lao già kia, cho ngươi mặt mũi." Tiếng nói hạ thấp thời gian, hai tay của hắn bóp lấy kiếm quyết, cấp tốc trước người kết xuất huyền ảo phát ấn. Cái kia thanh dài ba thước màu xanh đen bảo kiếm, cũng nên phong tăng tới dài hơn ba trượng, hóa thành khai thiên tích địa cự kiếm, phủ đầu chạm hướng Thiên Cơ Chân Nhân. Thanh thiên chạm không kiếm. Vụ. Theo Hà Thanh Sơn một tiếng gầm hét, ba trượng cự kiếm bắn ra xé rách thiên khung kiếm mang, mang theo phá diệt nhất thiết khủng bố kiếm ý, bao phủ Thiên Cơ Chân Nhân. Thiên Cơ Chân Nhân vui mừng không sợ, thậm chí ba khí mười phần tiến lên trước một bước, hai tay cầm kiếm hung hăng chém về phía Hà Thanh Sơn. Tinh trầm nguyệt lạc. Thiên Cơ Chân Nhân giận quát một tiếng. Dài đến 10 trượng ánh kiếm năm màu, tại năm loại đạo pháp ra chỉ dưới, uy lực đạt đến cực hạn, ầm vang bổ về phía thanh quang cự kiếm. Đây là Thiên Cơ Chân Nhân mạnh nhất tuyệt chiêu, cho nên hắn lựa chọn chính diện liều mạng, lấy ba đạo nhất cuồng bạo tư thái đánh bại Hà Thanh Sơn. Chỉ có như vậy mới có thể chấn nhiếp Hà Thanh Sơn. Bên cạnh, tiếp theo sát, hai đạo khai thiên cự kiếm ở trên bầu trời ầm vang va chạm, tuôn ra dung chuyển cửu tiêu tiếng vang. Cả tòa Thanh Sơn đều bị chấn động đến kịch liệt lay động. Kinh khủng tiếng gầm truyền khắp cả tòa hoàng thành, kinh động đến mấy chục vạn lê dân mách tính. Tại mọi người tràn ngập chờ mong cùng kinh diễm trong ánh mắt, hai đạo cự kiếm liều ra thắng bại. Lượn lờ lấy phong hỏa lôi đỉnh 10 trượng kiếm mang, vỡ nát một góc, tản mát đầy trời lưu hỏa cùng lôi đỉnh địa quang. Tốc độ kia cùng ý lực cũng giảm mất một nửa. Nhưng Hà Thanh Sơn cái kia thanh ám kiếm lớn màu xanh, hạ chẳng lại càng thêm thảm liệt. Không chỉ có kiếm mang hoàn toàn vỡ nát, cự kiếm cũng bị phong hỏa lôi đỉnh vần quanh, bị chấn động đến bay ngược ra xa mấy chục trượng, bùng lên lấy thanh quang. Bản mệnh bảo kiếm bị đánh bay, Hà Thanh Sơn tâm thần bị thương, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Đợi hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, đem bảo kiếm triệu hồi đến bên người lúc, bảo kiếm thanh quang biến đến ảm đạm rất nhiều. Dù là trên lưỡi kiếm không có lỗ hổng cùng vết nứt, nhưng lực lượng rõ ràng suy yếu rất nhiều. Hà Thanh Sơn vận công cưỡng ép đè xuống nội phủ quần quần khí huyết, cái này mới không có ngay tại chỗ thổ huyết. Hô, hắn thở dài ra một hơi, thấy lại hướng Thiên Cơ Chân Nhân, thần sắc biến đến 10 phần nghiêm trọng, còn nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hắn biết Thiên Cơ Chân Nhân là toàn lực xuất thủ, nhưng hắn cũng không có giữ lại thực lực. Nhưng ở không có chút nào sức tưởng tượng đang đối mặt liệu bên trong, hắn lại bị Thiên Cơ Chân Nhân đả thương. Cái này cũng đủ để chứng minh Thiên Cơ Chân Nhân thực lực xa ở trên hắn. Lão già này mấy chục năm không có xuất thủ qua, nguyên lai ẩn tàng sâu như vậy. Hà Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, đã nhận định Thiên Cơ Chân Nhân thực lực chân chính, khẳng định vượt qua Thánh Chủ cảnh lục trọng. Nếu thật sự là như thế, đừng nói đánh giết Thiên Cơ Chân Nhân, hắn liền giáo huấn đối phương đều làm không được. Như tiếp tục đánh xuống, hắn cũng sẽ cùng Nhạc Chấn Đàm mở dạng, bị Thiên Cơ Chân Nhân đánh thành trọng thương, mất hết mặt mũi. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng thêm u ám. Hắn đột nhiên có chút hối hận, thật không nên lộ diện, chạy cái này tranh vào vũng nước đục. Cùng lúc đó, mặt ngoài vẫn như cũ chiến ý bừng bừng Thiên Cơ Chân Nhân, tâm lý ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Trần quả nhiên không có nói sai, chỉ cần hắn toàn lực nhất kích, có thể đánh bại hoặc đả thương Hà Thanh Sơn, có thể chấn nhiếp đối phương, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, linh lực của hắn gần như khô kiệt, thân thể cùng tinh thần đều vô cùng suy yếu. Nhưng hắn nhất định phải giáng chống đỡ lấy, không thể lộ ra mảy may dị dạng, càng không thể nhường Hà Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn Đàm nhìn ra lai lịch của hắn. Hắn cắn răng giáng chống đỡ lấy, tận lực giữ yên lặng. Chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, chờ Hà Thanh Sơn biết khó mà lui, hắn cùng Thiên Cơ Cung liền an toàn. Ngắn hạn bên trong, Hà Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn Đàm tuyệt không còn dám tìm hắn cùng Thiên Cơ Cung phiền phức. Mắt thấy, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, cục thế lại lâm vào giằng co. Mọi người đều đang đợi Hà Thanh Sơn mở miệng. Kết cục tốt nhất cũng là hắn nuốt xuống khẩu khí này, xám xịt mang theo Nhạc Chấn Đàm rời đi. Thế mà, Hà Thanh Sơn bị mất mặt, cũng không cam lòng cứ thế mà đi. Nhạc Chấn Đàm cũng tại đỉnh nhỏ đồng trao trị liệu xong, thương thế cùng linh lực đều khôi phục một chút. Hắn thật sâu nhìn Thiên Cơ Chân Nhân liếc một chút, sau đó truyền âm đối Hà Thanh Sơn nói ra, "Sáu quốc lão, không nên bị lao giả kia lừa." Hắn khẳng định là bị Tiêu Trần chỉ điểm, mới giống như là biến thành người khác. Hắn cùng lão phu chém giết lâu như vậy, linh lực đã sớm trống không. Vừa mới một chiêu kia, khẳng định là hắn sau cùng át chủ bài. Hắn hiện đang làm bộ trấn định, kỳ thật đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ cần ngươi lại cùng hắn đối bính một chiêu, có thể dò ra lai lịch của hắn. Hà Thanh Sơn trong lòng hơi động, nhìn không được híp híp hai mắt. Hắn biết, Nhạc Chấn Đàm nói rất có lý. Hắn cũng có 6-7 thành nắm chắc, tin tưởng Thiên Cơ Chân Nhân không có sức tái chiến. Bất quá, hắn vẫn là không dám qua loa làm quyết định. Sau đó, hắn truyền âm đáp lại Nhạc Chấn Đàm. "Nhạc quốc lão, lão phu cũng tin tưởng ngươi nói có lý. Nhưng ngươi có thể có nghĩ qua, nếu là chúng ta phán đoán sai lầm đâu? Như lão phu lại cùng hắn đối bính một chiêu, lại bị hắn đánh thành trọng thương. Đến lúc đó, chúng ta đều mất hết mặt mũi, lại nên kết cục như thế nào?" Đây thành cường giả đều trong bóng tối chú ý nơi này, chúng ta gánh không nổi cái tiêu mặt. Nếu như hai người bọn họ đều bị tiên cơ chân nhân đánh thành trọng thương, chật vật đào tẩu, vậy bọn hắn tại Thanh Nguyên quốc uy nghiêm cùng chấn nhất lực đều sẽ không còn sót lại chút gì. Về sau ai còn sẽ ngại bọn họ, kính sợ bọn họ. Chương 92, Bạch Phát Tiên, Mục Tiên Cung nghe được Hà Thanh Sơn lời nói này, nhạc chấn đảm trầm mặc một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền quyết định chủ ý, lại truyền âm thuyết phục Hà Thanh Sơn. Sáu quốc lão phu có thể hiểu được sự lo lắng của ngươi. Có thể cục diện đã phát triển đến một bước này, chúng ta đâm lao phải theo lao, lại làm sao có thể xám xịt đào tẩu? Dù sao mặt đã ném đi, chúng ta chỉ có thể lại đánh cược một lần, mới có cơ hội cứu danh dự, cũng giải quyết Tiêu Trần cha con. Bỏ lỡ hôm nay, có thể sẽ rất khó có cơ hội nữa. Hà Thanh Sơn trầm mặc, trong bóng tối lườm Tiêu Trần cùng Niếp Niếp liếc một chút, nội tâm có chút xoắn xuýt. Cái này hơn 20 năm bên trong, bọn họ phái người ám sát Tiêu Trần rất nhiều lần, nhưng thủy chung không có thể đáp thủ. Mà bây giờ, đã xác định Tiêu Trần bên người không có Tiêu gia cường giả đi theo, chỉ phải giải quyết thiên cơ chân nhân, có thể tùy tiện nắm Tiêu Trần cùng Niếp Niếp. Đây tuyệt đối là cơ hội khó được. Gặp Hà Thanh Sơn không biểu lộ thái độ, Nhạc Chấn Đàm lại tiếp tục thuyết phục, "Sáu quốc lão, ngươi yên tâm xuất thủ, lão phu giúp ngươi vững tâm. Cho dù chúng ta phán đoán sai lầm, giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Cùng lắm thì truyền tin cho tứ quốc lão, mời hắn ra mặt ứng phó cùng điều giải. Đến lúc đó chúng ta rời khỏi nơi này trước, về sau lại tìm cơ hội diệt thiên cơ chân nhân cùng thiên cơ cung." Nghe đến đó, Hà Thanh Sơn rốt cục bị Nhạc Chấn Đàm thuyết phục. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Nhạc Chấn Đàm, sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. "Tốt, vì cái này bắt Tiêu Trần tuyệt hảo cơ hội, lão phu thử một lần nữa." Truyền âm nói ra câu nói này về sau, hắn lại vận công điều động linh lực trong cơ thể, toàn thân lại bắn ra mãnh liệt chiến ý cùng sát cơ. Vừa bình tĩnh trở lại bầu trời, lập tức lại trở nên gió dục mây vần. Bên ngoài trăm trượng, Lăng Không đứng ngạo nghệ thiên cơ chân nhân, gặp hắn còn muốn động thủ, không khỏi nheo lại hai mắt, nội tâm có chút khẩn trương. Hắn đã 10 phần dã rời cùng suy yếu, có thể dáng chống đỡ ra bá đạo tự tin khí thế, không lộ ra sơ hở, đã rất không dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng không thể trấn nhiếp Hà Thanh Sơn. Hắn nhịn không được bắt đầu lo lắng, đến đón lấy nên làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn thật muốn bị Hà Thanh Sơn đả thương, thậm chí là tại chỗ chém giết? Sau đó nhường Hà Thanh Sơn hủy đi thiên cơ cùng, cũng bắt đi Tiêu Trần cùng Niếp Niếp sao? Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe qua một vẻ sắc bén hàn quang. Lấy Hà Thanh Sơn tính tình, thiên cơ lão đầu một kiếm kia, nhất định có thể trấn nhiếp hắn, nhường hắn biết khó mà lui. Đã Hà Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại độc thủ. Cái kia hơn phân nửa là Nhạc Chấn Đàm trong bóng tối khuyến khích. Rốt cuộc, thương thế của hắn càng nặng, càng mất mặt. Nếu là Hà Thanh Sơn cứ như vậy dẫn hắn rời đi, cái kia uy danh của hắn liền triệt để hủy. Tuy nhiên, cục diện trước mắt rất khó giải quyết. Nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ tỉnh táo bình tĩnh, mà còn có át chủ bài cùng hậu thủ. Hắn có chút ghé mắt, nhìn về phía bên trái nóc phòng. Cứ việc chỗ đó không có vật gì, nhưng ánh mắt của hắn lại có thể tinh chuẩn khóa chặt Bạch Vô Tà vị trí. Ở vào ẩn thân trạng thái Bạch Vô Tà, chính đang yên lặng quan sát thiên cơ chân nhân cùng Hà Thanh Sơn phản ứng. Ánh mắt của hắn rất độc ác, lại là võ thánh cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra, phân tích ra người khác nhìn không tấu vấn đề. Hắn trước đó liền đoán được, thiên cơ chân nhân cũng không phải là thật chiến lực cường hãn, mà là tại Tiêu Trần chỉ điểm, dục tốc bất đạt, hiện trường phát huy. Cho nên hắn cùng Nhạc Chấn Đàm quan điểm nhất trí. Hắn có chắc chắn 8 phần 10, nhận định thiên cơ chân nhân đã là nọ mạnh hết đà, không có sức tái chiến. Mà lúc này, hắn lại cảm nhận được Tiêu Trần ánh mắt đưa tới, nhất thời thân thể chấn động. Khó trách ta đầu nhập vào hắn về sau, hắn liền để ta một mực nút trong bóng tối. Nguyên lai, ta ẩn nặc chi thuật đối với hắn mà nói, thùng rông kêu to. Cái kết luận này, nhường Bạch Vô Tà đối Tiêu Trần càng thêm kiêng kỵ. Đồng thời, hắn cũng càng thêm vững tin phán đoán của mình. Hiện tại hắn hoàn toàn chắc chắn, nhận định thiên cơ chân nhân không có sức tái chiến. Sau đó, hắn chủ động truyền âm đối Tiêu Trần nói ra, thiếu gia, Hà Thanh Sơn lại ra tay, thiên cơ chân nhân khẳng định đánh không được. Để cho ta tới đi, chỉ cần cho ngươi mượn đồ long đao dùng một lát, ta liền có thể đánh bại Hà Thanh Sơn. Kỳ thật, hắn còn có mấy chữ không nói ra. Cái kia chính là chém giết Nhạc Chấn Đàm. Theo Nhạc Chấn Đàm tại trên mặt hắn lưu lại cái kia thanh kinh khủng vết sẹo bắt đầu, hắn liền quyết tâm muốn đem Nhạc Chấn Đàm ngàn đao bầm thây. Hôm nay, Nhạc Chấn Đàm đã thân chịu trọng thương, chính là cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Trần chỗ lấy nhìn về phía Bạch Vô Tà, cũng là cất tâm tư giống nhau. Cho dù Bạch Vô Tà thực lực không bằng Hà Thanh Sơn, Nhạc Chấn Đàm, nhưng hắn đối đồ long đao có 10 phần lòng tin. Đánh bại Hà Thanh Sơn, bước lui hắn cùng Nhạc Chấn Đàm là đủ. Ta biết ngươi rất muốn giết Nhạc Chấn Đàm, nhưng hôm nay không được. Hắn cần sống lâu mấy ngày, còn có thể có chút tác dụng. Tiêu Trần thanh âm tại Bạch Vô Tà trong đầu vang lên, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng chắc chắn. Bạch Vô Tà bị nhìn xuyên tâm tư, nhưng cũng không xấu hổ, lập tức trả lời nói, "Tốt. Vậy trước tiên thà cho hắn một mạng. Bất quá, ta sẽ bại lộ tại bọn họ trước mắt. Tiếp đó, khẳng định sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức." Tiêu Trần giọng nói nhẹ nhàng mà nói, "Cho dù ngươi không bại lộ, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết ngươi đi theo bản thiếu gia bên người sao? Bản thiếu gia nếu là sợ phiền phức, lúc trước làm thế nào có thể nhận lấy ngươi?" "Ừm, đã như vậy, vậy ta an tâm." Bạch Vô Tà lại không lo lắng, lặng yên nhảy xuống nóc phòng, trở lại Tiêu Trần bên người. Cùng lúc đó, Hà Thanh Sơn linh lực cùng khí thế tích xúc đến đỉnh phong, hai tay lại bóp lấy pháp quyết, bắt đầu khống chế ám kiếm lớn màu xanh. "Ông." Cự kiếm bay đến trên bầu trời, lại tách ra chói lọi thanh quang, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa kiếm ý tam sơn phá trường không. Theo Hà Thanh Sơn giận quát một tiếng, hai tay của hắn nắm bắt kiếm chỉ, thần sắc lạnh lùng chỉ hướng thiên cơ chân nhân. Nhất thời, ám kiếm lớn màu xanh hấp thu phương viên mấy chục dặm thiên địa linh khí, ngưng tụ dài đến 9 trượng màu xanh dương kiếm quang, hướng Thiên Cơ chân nhân phát động chém giết. Giờ khắc này, bầu trời biến sắc, đại địa run rẩy, không khí tựa hồ cũng đọc lại. Thiên Cơ chân nhân sắc mặt biến đến chưa từng có nghiêm trọng, trong mắt cũng hiện ra một vẻ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn đã bất lực tái chiến, nhưng hắn không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể thôi động sau cùng một tia linh lực cho tự thân điệp ra đạo pháp. Lần này, hắn điệp ra không là công kích hình đạo pháp, mà chính là các loại hộ thuẫn, để lộ lực đạo pháp, chỉ cầu giữ được tính mạng. Mắt thấy, thanh quang cự kiếm từ trên trời giáng xuống, liền muốn chém giết Thiên Cơ chân nhân. Tiêu Trần tay trái đã khoác lên tay phải không gian giới chỉ lên. Hắn lập tức liền muốn lấy ra đồ long đao, giao cho bên cạnh Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà cũng ngước nhìn bầu trời, thể nội tích góp mãnh liệt linh lực, ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Chỉ đợi đồ long đao xuất hiện trong chớp mắt ấy, hắn liền muốn rút đao trùng thiên, chém ra kinh diễm nhất một đao, trọng thương Hà Thanh Sơn. Thế mà, ngay lúc này, nhiều tất cả mọi người bất ngờ một màn xuất hiện. Dừng tay, một đạo giống như kinh thiên lôi minh tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên tại trên bầu trời vang lên. Ngay sau đó, một vị hình thể thon gầy, mặc lấy trường bào màu trắng lão giả tóc trắng chống rông xuất hiện, dáng người ngạo nghệ đứng ở Thiên Cơ chân nhân cùng Hà Thanh Sơn ở giữa. Người này bộ dạng ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, cứ việc có một đầu đến eo dáng dấp tóc trắng, còn có một đôi kiếm hình mày trắng. Nhưng mặt mũi của hắn không thấy chút nào vẻ giàn mua, phủ đầy tang thương tuế nguyện cảm giác gương mặt, còn có mấy phần tiêu sái cùng tuấn giận. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuổi trẻ lúc tuyệt đối là anh tuấn thần võ, phong hoa tuyệt đại nhẹ nhàng quân tử. Lão giả áo bào trắng tay trái thả lỏng phía sau, tay phải không nhanh không chậm nâng lên, mà không thay đổi chụp về phía Hà Thanh Sơn. Một đạo mông lung hư huyễn màu vàng trường ảnh, mang theo chấn áp hết thể uy lực kinh khủng, chặt từ trên trời giáng xuống thanh quang cự kiếm. Oanh cạch, đinh hai nhức óc trong tiếng nổ, dài đến 9 trượng kiếm khí màu xanh, trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Thì liên Hà Thanh Sơn bản mệnh bảo kiếm, cũng bị đập đến quang mang ảm đạm, kịch liệt rung động. Bảo kiếm phát ra một tiếng than khóc, hướng về sau ngược lại bay trở về. Phúc. Hà Thanh Sơn nhất thời sắc mặt kỳ biến, há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn, khí tức biến đến 10 phần mệt mỏi, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Thậm chí, bản mệnh bảo kiếm cùng hắn gặp thoáng qua, hướng về phía sau rơi xuống, hắn cũng không đủ sức ngăn cản. Mà cái kia đạo mông lung màu vàng trường ảnh, tốc độ cùng uy lực không giảm chút nào, tiếp tục hướng hắn đập tới. Lui. Lúc này, Nhạc Chấn Đàm thấy do áo bào trắng mặt mũi ông lão, tràn đầy kinh hãi trừng lớn hai mắt, nhịn không được phát ra một tiếng la hét. Thậm chí, hắn sợ Hà Thanh Sơn thương thế quá nặng, không kịp tránh lui. Dưới tình thế cấp bách, hắn không để ý tự thân thương thế, một phát bắt được Hà Thanh Sơn cổ áo, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Bụ. Trong chớp mắt, Nhạc Chấn Đàm cùng Hà Thanh Sơn liền lui ra ngàn trượng xa. Cái kia đạo kinh khủng màu vàng trường ảnh, trong nháy mắt đuổi kịp bọn họ, đem thân ảnh của bọn hắn bao phủ. Mắt thấy, hai người bọn họ liền bị màu vàng trường ảnh của chúng, không chết cũng phải trọng thương. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng hô, "Mục lão, tha cho bọn hắn một mạng." Bụ. Giờ phút này, màu vàng trường ảnh cách Nhạc Chấn Đàm cùng Hà Thanh Sơn mặt, còn sót lại xa ba tấc, nhưng trong nháy mắt đình chỉ. "Được rồi, thiếu gia." Lão giả áo bào trắng nhìn về phía trong viện Tiêu Trần, lộ ra ôn nhuận như ngọc hòa ái nụ cười, khẽ gật đầu về sau, cơ cơ ống tay áo. Cái kia đạo hủy thiên diệt địa màu vàng trường ảnh, lập tức liền tiêu tán. "Hô, quá kinh khủng." May mắn nhặt về một cái mạng Hà Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn Đàm, nhất thời lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ may mắn, kịch liệt thở hào hẹn. Một bên khác, Thiên Cơ chân nhân cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, cái trán một giọt mồ hôi lạnh rốt cục rơi xuống. "Hô, con tốt, Bạch Phát Tiên, Mục Tiên cũng tới. Cái này lão phu có thể yên tâm." Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Thiên Cơ chân nhân cũng không dám chống đỡ, lập tức bay trở về đến hậu viện. Thiên Cơ thất tử sớm liền nhìn ra manh mối, nhất thời cùng nhau tiến lên, vây quanh Thiên Cơ chân nhân. "Sư tôn, sư tôn, ngài không có sao chứ?" Thiên Cơ thất tử một mặt lo lắng hỏi đến. Thiên Cơ chân nhân suy yếu chỉ Tiêu Trần, dặn dò, "Lão phu trước ngủ một hồi, có chuyện gì, nghe Tiêu Trần." Nói xong, hắn hai mắt vừa nhắm, rất dứt khoát lâm vào ngủ say. Thiên Cơ thất tử trong lòng giật mình, vội vàng kiểm tra thương thế của hắn tình huống. Gặp sư tôn vẫn chưa thụ thương, chỉ là quá độ tiêu hao linh lực cùng tâm thần, tạm thời hư thoát, mọi người mới yên tâm. Một trận tiếng bước chân dồn dập về sau, Thiên Cơ thất tử giơ lên ngủ say Thiên Cơ chân nhân, nhanh chóng nhanh rời đi hậu viện. Mà lúc này, tên là Mục Thiên Khung lão giả áo bào trắng, lăng không dậm chân đi hướng Hà Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn Đàm. "Ai cho các ngươi là gan, lại dám khi dễ thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư?" Mục Thiên Khung thần sắc băng lãnh, ngựa khí cũng không kịch liệt, lại ẩn chứa kinh khủng uy áp, cùng một tia nhàn nhạt sát ý. Chương 93, thần tài tới tất cả mọi người biết, Mục Thiên Khung cũng là Tiêu gia năm đại cường giả một trong. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là năm vị cường giả bên trong tối cường giả. Nhưng thực lực của hắn so Lục Nguyên còn hơn một chút, mà lại vô cùng địa thấp. Bình thường liền đợi tại Tiêu gia bế quan, không có việc lớn gì cơ bản không lộ diện. Hắn xem ra ôn tồn lễ độ, tiên phong đạo cốt, dù là lên tuổi tác, y nguyên rất có mị lực. Nhưng trên thực tế, hắn so Lục Nguyên càng sát phạt quyết đoán. Chết trong tay hắn hạ cường giả, thật là vô số kể. Đi qua hơn 20 năm ở giữa, Ngoan Cô phái 4 vị quốc lao nhóm, phái rất nhiều cường giả đi ám sát Tiêu Trần. Nhưng tất cả tiếp cận Tiêu gia cường giả, cơ bản đều là đã đi là không thể trở về. Trong đó có 8 thành đều là bị Mục Thiên Khung giết chết. Bởi vậy, Hà Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn Đàm đã sớm biết Bạch Phát Tiên uy danh. Hôm nay là bọn họ lần thứ nhất giao thủ. Kết quả, Mục Thiên Khung chỉ là tùy tiện đánh ra một trường, thiếu chút nữa đem hắn hai diệt sát. Nếu không phải Tiêu Trần kịp thời mở miệng, chỉ sợ hắn hai đã biến thành thi thể. Hai người thừa nhận đến từ Mục Thiên Khung vô hình uy áp, đối mặt hắn chất vấn, căn bản nói không ra lời. Bọn họ không dám mở miệng kích thích Mục Thiên Khung, sợ cái này không sợ trời, không sợ đất ra hỏa, thật một trưởng đem hắn hai diện. Có thể để bọn hắn nhận thua cầu xin tha thứ, lại cảm thấy mặt mũi không nhịn được, quá oan uổng cùng sỉ nhục. Sau đó, Hà Thanh Sơn đè xuống trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, trầm giọng hỏi, Mục Thiên Cung, ngươi không phải một mực đợi tại Tiêu gia, không chịu rời đi Tiêu phủ sao? Vì sao ngươi cũng tới Hoàng Thành rồi? Bản tọa đi con đường nào, có liên quan gì tới ngươi? Mục Thiên Cung hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc ngạo nghễ mà hỏi thăm. Nhạc Chấn Đàm cắn răng, sắc mặt âm trầm nói, Mục Thiên Cung, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng chớ đắc ý đừng quên, nơi này là Hoàng Thành. Hôm nay coi như chúng ta cắm, hay lợi đấy. Nói xong, hắn đối Hà Thanh Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền muốn quay người đảo tẩu. Mục Thiên Cung khẽ nhíu mày, lập tức liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần đối với hắn lắc đầu, cái này mới không có xuất thủ. Nhạc Chấn Đàm cùng Hà Thanh Sơn cũng không dám thả cái gì ngoan thoại, mười phần chật vật thoát đi Thanh Sơn, rất nhanh liền biến mất tại trong hoàng thành. Sau đó, Mục Thiên Cung hạ xuống trong sân, đối với Tiêu Trần cùng Niếp Niếp ôm quyền thi lễ. Gặp qua thiếu gia, gặp qua tiểu tiểu thư. Mục lão giả bất lễ tiết. Tiêu Trần gật gật đầu, truy vấn, Mục lão sao lại đột nhiên đến hoàng thành? Chẳng lẽ cha ta cũng tới? Mục Thiên Cung mặt mỉm cười gật gật đầu. Lúc này, một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô bước nhanh bước vào hậu viện. Người vừa vượt qua cổng, cái kia hơi mang theo mấy phần tức giận to thanh âm liền dẫn đầu chuyển vào trong thai của mọi người. Tiêu Trần, ngươi chuyện gì xảy ra? Từ khi đến hoàng thành về sau, tin không biết một phòng, truyền tin cũng không cho ta phát một đạo. Ngươi có phải hay không đã đem lão cha đem quên đi? Vị này khí thế hùng hồn trung niên nam tử chính là Tiêu Vân Hán. Hắn nhanh chân bước vào trong viện, mặt mũi tràn đầy không vui chừng Tiêu Trần liếc một chút, đem Tiêu Trần trước mặt mọi người gỡ trách một trận. Sau đó ánh mắt rơi vào Niếp Niếp trên thân, nhất thời liền biến đến nụ cười hòa ái, liền vội vàng đem Niếp Niếp bế lên. Cháu gái ngoan, nhiều ngày như vậy không thấy, muốn chết ra ra. Niếp Niếp cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng đáp lại, ra ra, Niếp Niếp cũng rất nhớ ngài. Ha ha ha, vẫn là cháu gái ngoan biết nhớ thương ra ra. Không giống cha ngươi, đã sớm đem ta ném đến ngoài 9 tầng mây. Tiêu Vân Hán khoa trương Niếp Niếp đồng thời, vẫn không quên tiếp tục gỡ trách Tiêu Trần. Tiêu Trần lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, cha, ngài đến hoàng thành làm sao không nói trước một tiếng? Ngài đem Mục lão cũng mang tới, người nào tọa trấn Tiêu phủ? Tiêu Vân Hán nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói, ta ở nhà đợi nhiều ngày như vậy, vốn là không gặp được Niếp Niếp liền rất gốc, ngươi còn liền nói truyền tin đều không phát. Nếu không phải ta tại hoàng thành sắp xếp hai mắt, chúng ta báo cáo hoàng thành chuyện phát sinh. Ta còn không biết, ta cháu gái ngoan làm tới đạo môn thánh tổ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tiểu tử ngươi cũng không nói với ta một tiếng. Nói đến đây, Tiêu Vân Hán lộ ra một mặt cương triều đủ cười, đối Niếp Niếp giơ ngón tay cái. Niếp Niếp thật giỏi. Tuổi con nhỏ liền có như thế lớn năng lực, thật không hổ là ta Tiêu Vân Hán tôn nữ. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua mọi người, đối Tiêu Vân Hán nói ra, cha, chúng ta vào nhà nói chuyện. Sau đó, Tiêu Vân Hán ôm lấy Niếp Niếp tiến vào phòng khách, Tiêu Trần cùng Mục Thiên Khung theo sát phía sau. Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh cũng theo vào phòng khách, đứng hầu tại Tiêu Trần sau lưng. Bạch Vô Tà tiếp tục cẩn thận, trốn ở trên nóc nhà. Mục Thiên Khung thực lực cùng khí tức quá kinh khủng, nhường hắn cảm thấy uy hiếp cùng bất an. Cho nên, hắn không muốn dựa vào gần Mục Thiên Khung, càng không muốn hiện thân. Mọi người trong phòng khách sau khi ngồi xuống, Vấn Thiên đạo nhân tự mình chạy đến chấm trà, cũng thay thế sư tôn hướng Mục Thiên Khung gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Vân Hán nhìn qua Vấn Thiên đạo nhân, nghi ngờ hỏi, "Đúng rồi, ngươi sư tôn ở cái kia? Ta có chuyện quan trọng nói với hắn." Vấn Thiên đạo nhân mặt mang vẻ ấy náy giải thích nói, "Tiêu gia chủ, rất xin lỗi, sư tôn chính đang nghỉ ngơi." "Có chuyện gì?" Ngài cùng bần đạo nói cũng giống như nhau. Tiêu Vân Hán khẽ bước cầm biểu thị ra đã hiểu, vừa cười vừa nói, "Cháu gái của ta Niếp Niếp thành đạo môn thánh tổ, cái kia Thiên Cơ cung chính là ta tôn nữ môn hạ." "Đã như vậy, Thiên Cơ cung làm sao có thể như thế keo kiệt đơn sơ? Đây không phải ném tôn nữ của ta mà sao? Đi chuyển cáo ngươi sư tôn, ta muốn quên 5000 vạn lượng bạch ngân tiền nhang đèn, trợ Thiên Cơ cùng xây dựng thêm đạo quan cùng sơn môn, thu môn đồ khắp nơi." "Đúng, Nam Sơn phường tòa kia Nam Sơn là ta danh hạ lãnh địa, ta cũng cùng nhau đưa cho Thiên Cơ cùng. Vừa vặn cầm lấy đi xây dựng đạo quan cùng đạo trường, khuyết trương đại Thiên Cơ cùng thế lực. Tiêu gia tại hoàng thành sản nghiệp rất nhiều, Nam Sơn phường tòa kia Nam Sơn liền là một cái trong số đó. Vẹn vẹn tòa kia Nam Sơn liền giá trị hơn 30 triệu lượng bạch ngân. Lại thêm Tiêu Vân Hán quên 5000 vạn bạch ngân, chính là cao đến hơn 80 triệu lễ vật. Không chút nào nói khoa trương, hiện nay Thanh Nguyên Quốc chỉ có Tiêu Vân Hán có phần này tài lực cùng bá lực. Thanh Nguyên Quốc hoàng thất cũng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không làm loại này chuyện không có ý nghĩa. Rốt cuộc, Tiêu Vân Hán hảo ném hơn 80 triệu vàng dòng bạc trắng, chỉ là vì cho tôn nữ tăng mặt mũi. Thiên Cơ cung phát triển lớn mạnh, nàng cái này đạo môn thánh tổ địa vị cùng danh vọng mới có thể càng tiến một bước. 5000 vạn lượng bạch ngân, còn có một tòa Nam Sơn. Vấn Tiên đạo nhân lúc ấy liền động, trừng lớn hai mắt nhìn qua Tiêu Vân Hán, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tiêu Vân Hán nhíu mày, "Đạo trưởng, việc này ngươi có thể làm chủ sao? Ngươi muốn là không nắm được, xin mời ngươi sư tổ tới." Không đợi hắn nói xong, Vấn Thiên đạo nhân liền lấy lại tinh thần, như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. "Có thể, đương nhiên có thể." Tiêu gia chủ yên tâm, sự kiện này bần đạo nhất định có thể làm được thỏa đáng lại xinh đẹp. Hắn kích động sắc mặt phiếm hồng, hai mắt bên trong phun trào lấy kim quang, nhịp tim đều ra tốc mấy phần. Tòa kia Nam Sơn liền không nói, chỉ là cái kia 5000 vạn lượng bạch ngân, cũng là một món của cải kinh người. Thiên Cơ cung gần 30 năm nhận được tiền nhang đèn, cùng nhau cũng không có 5000 vạn lượng a. Vấn Thiên đạo nhân nghĩ thầm, có trách Thanh Nguyên quốc người đều xưng Tiêu Vân Hán vì Tiêu đại tài chủ. Hiện tại xem ra, Tiêu Vân Hán nào chỉ là đại tài chủ, quả thực cũng là toàn thân bốc kim quang thần tài a. Gặp Vấn Thiên đạo nhân ngữ khí chém đinh chặt sắt, chỉ kém vô ngực mức bảo đảm, Tiêu Vân Hán hài lòng gật đầu. Được, chờ một chút ta phái quản sự đem Nam Sơn khế đất cho các ngươi. Cái kia 5000 vạn lượng bạc, cũng sau đó chuyển cho Thiên Cơ Cung. Nhưng các ngươi phải nhanh một chút lấy ra cái điều lệ, làm tốt phát triển cùng cường tráng đại Thiên Cơ Cung kế hoạch. Vấn Thiên đạo nhân liền đội vàng gật đầu, không có vấn đề, tài thần. A không, Tiêu gia chủ yên tâm. Chúng ta Thiên Cơ Cung nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên, cấp tốc lớn mạnh, tuyệt không nhường ngài cùng Niếp Niếp Thánh Tổ thất vọng. Được, ngươi đi mau đi. Tiêu Vân Hán khoát tay áo, ra hiệu Vấn Thiên đạo nhân lui ra. Tiếp đó, Tiêu Vân Hán liền bồi tiếp Niếp Niếp nói chuyện phiếm, hỏi thăm nàng những ngày qua tại trong hoàng thành kiến thức. Tiêu Trần hỏi thăm qua Tiêu Vân Hán, mới biết được hắn lần này tới hoàng thành, không chỉ là tưởng niệm Niếp Niếp, cố ý đến thăm. Hắn cũng có một chút sự tình phải xử lý, sẽ ở hoàng thành ở một thời gian ngắn. Sau đó, Tiêu Trần cho hắn cùng Mục Thiên Khung các an bài một cái gian phòng, ở Thiên Cơ cùng tạm thời ở lại. Mục Thiên Khung hành lễ cáo tử, trở về phòng tĩnh tọa đi. Tiêu Trần cũng không quấy rầy lão cha cùng Niếp Niếp nói chuyện tiếm, liền dẫn Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh rời đi phòng khách. Hắn vừa đi vào trong viện, ẩn thân trốn ở trên nóc nhà Bạch Vô Tà, liền rơi ở bên cạnh hắn, hiện ra thân ảnh. Thiếu gia, hôm nay cơ hội tốt như vậy, Bạch Phát Tiên có thể nhẹ nhõm diệt sát cái kia hai cái lao giả kia. Ta không hiểu, ngươi vì sao muốn thả bọn họ đi? Bạch Vô Tà sắc mặt cùng ngữ khí đều có chút phẫn uất, tiếc bối. Tiêu Trần minh bạch tâm tình của hắn, liền mỉm cười giải thích nói, mục lao giết cái kia hai cái quốc lão, như giết chó giống như đơn giản. Nhưng bọn hắn hôm nay còn không thể chết, còn có thể lại phát vùng điểm tác dụng. Hai người bọn họ có thể có tác dụng gì? Bạch Vô Tà càng thêm không hiểu, đoán không được Tiêu Trần sẽ như thế nào lợi dụng hai người kia. Tiêu Trần không có giải thích, chỉ là đối với hắn phân phó vài câu. Ngươi nhường ám ảnh điện người, lập tức lên tại trong hoàng thành tạo thế, toàn lực truyền bá chuyện hôm nay. Hai vị quốc lão đều thua với Thiên Cơ Trần Nhân, chật vật thoát đi Thiên Cơ cùng ngược lại là tiếp theo. Tuyên truyền trọng điểm ở chỗ Niếp Niếp cùng Nhạc Chấn Đàm đối thoại. Cần phải nhường toàn hoàng thành người đều biết, Niếp Niếp cho rằng mấy vị quốc lão không nên truyền quyền, nhường hoàng đế làm khôi lỗi. Lý nên đem đại quyền trả lại hoàng đế, mới rất có lợi Thanh Nguyên quốc tương lai. Mà Nhạc Chấn Đàm thẹn quá hóa giận, liền không để ý đến thân phận, đối năm gần 5 tuổi Niếp Niếp xuất thủ. Nghe đến đó, Bạch Vô Tà híp híp hai mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta hiểu được, ngươi là muốn đem Nhạc Chấn Đàm cùng Hà Thanh Sơn danh tiếng bôi xấu, nhường mấy vị kia cao cao tại thượng quốc lão biến thành hoàng thành trò cười, suy yếu bọn họ hy vọng và danh dự. Đồng thời, còn có thể nhường dân chúng thảo luận quốc lão chuyên quyền cùng hoàng đế bù nhìn sự kiện này, theo dư luận lên áp chế mấy vị quốc lão. Thiếu gia yên tâm, ta không chỉ có sẽ để cho dưới chúng người toàn lực truyền bá sự kiện này, còn sẽ phái người trong bóng tối dẫn đạo dư luận, chống đỡ Niếp Niếp quan điểm, kích động dân chúng phản kháng quốc lão chuyên chính. Không sai, cứ làm như vậy đi. Tiêu Trần khẽ bước cằm, lại ngữ khí nghiền ngẫm mà hỏi thăm, hoàng đế vốn là có phản kháng quốc lão, đoạt lại đại quyền ý nghĩ. Chúng ta lại trợ giúp, dẫn đạo một chút dư luận, ngươi đoán hắn lại là phản ứng gì? Chương 94, chúng ta cộng đồng bí mật bị Tiêu Trần một nhắc nhở như vậy, Bạch Vô Tà lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai, Tiêu Trần làm như vậy, còn có càng sâu tầng dụng ý hoàng đế tâm bên trong khẳng định trong bụng nở hoa, vô cùng cảm kích Niếp Niếp cùng Tiêu gia. Hắn phản kháng quốc lao ý nghĩ sẽ càng kiên định hơn, thậm chí không cần chúng ta xúi dục cùng kích động, cũng sẽ chủ động cùng quốc lao đối kháng. Thiếu gia mưu kế, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Bạch Vô Tà cơ bản minh bạch Tiêu Trần ý đồ, trong lòng có chút bội phục, cũng chờ mong hoàng đế cùng Nhạc Chấn Đàm bọn người phát sinh nội chiến. Tiêu Trần mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, đây chỉ là bước đầu tiên, qua mấy ngày dư luận đạt tới đỉnh phong lúc, hoàng đế cũng nên triệu ta tiến cung. Đến lúc đó, còn có bước thứ hai. Bạch Vô Tà minh bạch hắn ý tứ, đến lúc đó hoàng đế khẳng định sẽ triệu hoán thần ý đi, quốc sĩ Trần Tiêu tiến cung. Thuộc hạ minh bạch, sự kiện này thuộc hạ chắc chắn làm thỏa đáng. Bạch Vô Tà ôm quyền thi lễ, sau đó liền rời đi hậu viện, ẩn thân biến mất ở trên bầu trời. Hắn chân trước vừa đi, Thiên Cơ chân nhân liền hồng quang đầy mặt, đi lại sinh phong bước vào hậu viện. Vốn là hắn chỉ là hư thoát hôn mê, nghỉ ngơi một hồi liền thức tỉnh. Lại nghe được Vấn Tiên đạo nhân bẩm báo, nói Tiêu Vân Hàn muốn quên 5000 vạn lượng tiền nhang đèn, còn phải đưa một tòa Nam Sơn. Hắn lúc ấy liền sợ ngây người, kích động hồng quang đầy mặt. Căn bản không để ý tới vận công an dưỡng thân thể, liền vô cùng lo lắng đuổi tới hậu viện tới. Một là phải ngay mặt cảm tạ Tiêu Vân Hàn khẳng khái quyên góp. Thứ hai, cũng muốn cùng Tiêu Vân Hán đã định sự kiện này, mau chóng đem tiền nhan đèn cùng Nam Sơn nắm bắt tới tay. Đây chính là quan hệ đến Thiên Cơ cùng tương lai, trăm năm khó gặp tuyệt hảo cơ hội, cũng không thể xảy ra một chút trở ngại, nhất định phải nhanh chứng thực. Sau đó, Thiên Cơ chân nhân tiến vào phòng khách, ở trước mặt hướng Tiêu Vân Hán nói lời cảm tạ. Hai người lấy trà thay rượu, trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng còn truyền ra vài tiếng cười mở cười to. Niếp Niếp không muốn quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện chính sự, liền rời đi phòng khách, theo Tiêu Trần trở về phòng. Gặp Niếp Niếp một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, Tiêu Trần chủ động hỏi, Niếp Niếp, chuyện ngày hôm nay không có hủ đến ngươi đi, có phụ thân tại, mặc kệ nhiều nguy hiểm, Niếp Niếp cũng không sợ. Niếp Niếp lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, phụ thân, hôm nay nhìn đến Thiên Cơ gia gia cùng cái kia hai cái quốc lao chém giết, ta cảm thấy có chỗ giận dắt. Võ kỹ cũng tốt, đạo pháp cũng được, kỳ thật đều cùng thần đạo có chỗ giống nhau, đều là mượn nhờ ngoại lực cường hóa tự thân, đem chính mình xem như vật chứa được lực lượng, lại lợi dụng pháp quyết phóng xuất ra lực lượng, cũng dẫn động bên trong thiên địa lực lượng, mới có thể đạt tới hủy thiên diệt địa hiệu quả. Trước đó ta tu luyện Vĩnh Hằng Thần Quyết tầng thứ nhất công pháp, tuy nhiên tu luyện rất nhiều lần, đã thuần thục nắm giữ. Nhưng ta thủy chung ở vào nhập môn trạng thái. Vừa mới quan sát ba vị cường giả đại chiến lúc, ta đột nhiên minh bạch một chút đạo lý. "Phụ thân, ta cảm thấy Vĩnh Hằng Thần Quyết tầng thứ nhất công pháp, ta đã lĩnh ngộ được tiểu thành chi cảnh. Võ giả đối công pháp lĩnh ngộ trình độ, đại khái có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành cùng hoàn mỹ năm cái cảnh giới." Rất hiển nhiên, Niếp Niếp là đang quan chiến quá trình bên trong sinh ra đốn ngộ. Tuy nhiên, cái này cũng không có thể trực tiếp tăng lên thực lực của nàng. Nhưng nàng đối Vĩnh Hằng Thần Quyết tầng thứ nhất công pháp, lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc cùng thấu triệt. Về sau nàng lại lúc luyện công, liền có thể càng nhanh hấp thu tinh thần chi lực, càng nhanh mà chuyển hóa thành thần lực. Tóm lại, tu luyện sẽ làm ít công to, cường thân kiện thể hiệu suất cũng sẽ càng cao. Rất tốt. Niếp Niếp có chính mình sức quan sát, còn có tương ứng phân tích cùng năng lực suy tính, mới có thể thuận theo tự nhiên đốn ngộ. Tiêu Trần lộ ra nụ cười vui mừng, rất có kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, tiếp tục dạy bảo. Quan sát người khác thi triển võ kỹ cùng đạo pháp, không chỉ có thể mở rộng tầm mắt của ngươi, cũng có thể xác minh ngươi đối thần đạo một số ý nghĩ cùng khái niệm. Cho dù là bọn họ là thánh chủ cảnh cường giả, ngươi cũng không cần bắt chước cùng học tập bọn họ, chỉ coi làm tham khảo là được. Phụ thân, ta hiểu được. Niếp Niếp nhu thuận gật gật đầu, lại nói tiếp, phụ thân, chuyện ngày hôm nay cũng cho ta hiểu thêm một cái đạo lý. Chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ. Nếu không có tương ứng thực lực, phẫn nộ của ngươi tại trong mắt người khác cũng chỉ là một chuyện cười. Trước đó Nhạc Chấn Đàm đối nàng cha xuất thủ, nàng rất muốn bảo hộ phụ thân, liền dũng cảm đứng ở phụ thân trước người. Nhưng nàng không có chút nào thực lực có thể nói, trực tiếp bị Nhạc Chấn Đàm không nhìn. Dù là Thiên Cơ Cung phong nàng làm đạo môn thánh tổ, nhưng ở Nhạc Chấn Đàm trong mắt, nàng hoàn toàn cũng là chuyện tiểu lâm. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ, nếu như nàng cũng nắm giữ võ thánh cấp thực lực, có thể bảo hộ phụ thân, Nhạc Chấn Đàm cũng tuyệt không dám không nhìn nàng. Nghe Niếp Niếp nói ra lời nói này, Tiêu Trần liền đoán được nguyên nhân, khẳng định cùng Nhạc Chấn Đàm có quan hệ. Hắn lôi kéo Niếp Niếp tay nhỏ, mỉm cười an ủi, "Niếp Niếp đừng nóng giận, cũng không muốn hâm mộ những cái kia võ thánh thực lực cùng thủ đoạn. Trước mắt theo ý của ngươi, bọn họ xác thực rất cường đại. Bất quá, chờ cha luyện thành Thái Âm Bất Tử Dược, vì ngươi chưa khỏi bệnh, đồng thời cải biến thể chất của ngươi về sau, ngươi có thể bình thường tu luyện thần đạo. Đến lúc đó, ngươi tu luyện thần lực không cần chứa đựng tại hộp kiếm bên trong, có thể vì ngươi sử dụng. Một khi ngươi đạt tới ngưng thần cảnh, cho dù là yếu nhất ngưng thần cảnh nhất trọng, cũng so với cái kia võ thánh cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là Nhạc Chấn Đàm cùng Hà Thanh Sơn cùng nhau, cũng ngăn không được ngươi một ngón tay." Nghe được lời nói này, Niếp Niếp nhất thời hai mắt tinh sáng, lộ ra nồng đậm hướng tới cùng vẻ mơ ước. "Phụ thân, chỉ là yếu nhất ngưng thần cảnh nhất trọng, có thể cường đại đến trình độ như vậy?" Tiêu Trần mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên. Đây cũng là thần đạo cùng võ đạo khác nhau. Võ đạo mạnh hơn cũng có hạn độ, không cách nào đánh vỡ cái thế giới này quy tắc. Nhưng thần đạo lại là có thể thông hướng thiên khải thế giới, trở thành thần linh tu luyện chi đạo." Niếp Niếp nắm chặt nắm tay nhỏ, ngữ khí trịnh trọng nói, "Phụ thân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày đạt tới ngưng thần cảnh nhất trọng. Đến lúc đó, ta tuyệt sẽ không lại khiến cái này đáng giận quốc lao khi dễ phụ thân." Tiêu Trần cảm thấy rất ấm lòng, mỉm cười nói, "Tốt, chậm nhất 2 tháng rưỡi về sau, phụ thân nhất định sẽ luyện thành Thái Âm Bất Tử Dược." Niếp Niếp chớp chớp thanh tịnh mắt to, lại truy hỏi một câu, "Phụ thân, ngài lúc trước cho ta nói cái kia cố sự, vị kia lọt vào phản bội mà vẫn lạc, tàn hồn lưu lạc đến cấp thấp thế giới đế tử, cũng là ngài à?" Niếp Niếp tiên tiên nhanh nhẹn, cực kỳ thông minh. Sớm tại Tiêu Trần nói cái kia cố sự lúc, nàng liền đoán được chân tướng, chỉ là một mực không có hướng Tiêu Trần chứng thực mà thôi. Bây giờ nàng hỏi sự kiện này, Tiêu Trần cũng không giấu giếm, bị cười gật đầu. "Đúng, đây là phụ thân bí mật lớn nhất. Hiện tại Niếp Niếp biết, đây chính là chúng ta hai cộng đồng bí mật." Niếp Niếp một mặt chỉnh trọng gật đầu, "Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bí mật này, người nào cũng sẽ không nói. Chỉ cần ngài không đồng ý, cho dù là mẫu thân cùng gia gia, Niếp Niếp cũng không nói cho bọn hắn biết." "Niếp Niếp thật ngoan." Tiêu Trần cười sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Niếp Niếp ngửa đầu nhìn qua hắn, truy vấn, "Phụ thân, ngài nhất định rất muốn trở lại tiên khải thế giới, đi báo thù rửa hận a. Niếp Niếp muốn làm thế nào mới có thể giúp đến ngài?" Nàng nhớ đến phụ thân nhắc qua, nhất định phải tu luyện thần đạo, nắm giữ thần lực mới có thể trở về đến thiên khải thế giới. Mà nàng lại là thế gian này duy nhất có thể tu luyện thần đạo người. Cho nên, nàng vô luận như thế nào cũng phải giúp phụ thân hoàn thành tâm nguyện. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, "Việc ngươi cần bước đầu tiên, cũng là chính thức tu luyện thần đạo. Làm thần lực của ngươi đủ cường đại lúc, mới có thể giúp phụ thân mở ra thần khải hộ kiếm. Chỉ có mượn nhờ thần khải lực lượng, mới có thể mở ra thiên khải chi môn, trợ phụ thân trở lại thiên khải thế giới. Đến lúc đó, phụ thân còn nặng hơn tố thân thể, mới có thể tu luyện thần đạo. Đợi phụ thân trở lại đỉnh phong, mới có năng lực đi báo thù." Niếp Niếp sờ lên vác tại sau lưng thần khải hộ kiếm, một mặt kiên định nói, "Phụ thân, Niếp Niếp nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trợ ngài đạt thành tâm nguyện." Tiêu Trần trong lòng ấm áp, nhưng không nói thêm gì, chỉ là cúi người đi, cùng Niếp Niếp gián tiếp cái chán. "Tốt Niếp Niếp, nghỉ ngơi đi." Niếp Niếp lắc đầu, "Phụ thân, ta không mệt, ta muốn tu luyện, ta không nghĩ lãng phí thời gian." Nói xong, nàng cong thần khải hộ kiếm, khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển Vĩnh Hằng Thần Quyết, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Trần mỉm cười, không có quấy rầy nàng, lặng yên lui ra khỏi phòng, cũng khép cửa phòng lại. Sáng sớm hôm sau, Tiêu gia chú Hoàng Thành quản sự liền dẫn 3000 vạn bạch ngân cùng Nam Sơn khế đất đi tới Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ chân nhân 10 phần nhiệt tình lôi kéo Tiêu Vân Hán cùng đi trong chính điện trở lấy nối nhau. Đồng thời, Vấn Thiên đạo nhân mang theo Thiên Cơ thất tử cùng hơn 100 tên tam đại đệ tử nhóm tại đại điện bên ngoài làm cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Còn ở Thiên Cơ Cung ngoài cửa lớn, lôi ra mấy đầu to lớn biểu ngữ, cảm tạ Tiêu đại tài chủ đóng góp 5000 vạn lượng bạch ngân cùng một tòa Nam Sơn. Tóm lại, Thiên Cơ Cung đem thanh thế làm đến rất lớn, thậm chí cho phép khách hành hương nhóm đứng ngoài quan sát, cùng một chỗ chứng kiến Tiêu đại tài chủ đóng góp tiền nhan đèn tràn diện. Thiên Cơ Cung làm như thế, không chỉ có là cố ý tạo thế, cho thấy Thiên Cơ Cung cùng Tiêu gia trói ở cùng nhau. Đồng thời cũng cho đủ Tiêu Vân Hán mặt mũi, cũng đem Tiêu Vân Hán tên khắc ở Thiên Cơ Cung công đức bia lên. Ở địa vị cao nhất, đơn độc liệt kê một nhóm. Dùng cái này biểu lộ ra Tiêu Vân Hán đối Thiên Cơ Cung làm ra chắc tuyệt, không có thể thay thế cống hiến. Một phen thịnh đại nghi thức về sau, Thiên Cơ chân nhân tự mình tiếp nhận chứa đựng 3000 vạn ngân phiếu cùng khế đất bảo dương. Sau đó, hắn lại phát biểu một phen cảm động lòng người phát biểu. Cảm tạ Tiêu Vân Hán khẳng khái quyên góp, cũng trước mặt mọi người cho thấy Thiên Cơ Cung phát triển lớn mạnh quyết tâm. Tiếp đó, Thiên Cơ chân nhân lại để cho Tiêu Vân Hán phát biểu. Tiêu Vân Hán ngôn ngữ rất ngắn gọn, hiển thị rõ đại tài chủ hào khí. Thật tốt làm, đừng cho tôn nữ của ta mất mặt. Thiên Cơ Cung cần gì cứ mở miệng, ta là có tiền. Cứ như vậy giản dị tự nhiên hai câu nói, lại làm ra đinh thái nhức óc tác dụng, trình độ lớn nhất tăng lên Thiên Cơ Cung cấp đệ tử sĩ khí. Nghi thức sau khi kết thúc, Thiên Cơ chân nhân mang theo Vấn Thiên đạo nhân, đi cùng Tiêu Vân Hán tiến vào thư phòng, kỹ càng giảng giải Thiên Cơ Cung phát triển kế hoạch. Thiên Cơ chân nhân quyết định nhường Vấn Thiên đạo nhân chủ trì Thiên Cơ Cung, tiếp tục tại Thanh Sơn phát triển. Mà hắn chỉ huy Thiên Cơ thất tử bên trong hai vị, cùng một bộ phận tam đại đệ tử, tiến về Nam Sơn mới xây đạo trường. Chỗ đó không tiếp đại khách hành hương, chỉ chiêu thu đệ tử, truyền thụ đạo pháp cùng bóc kỹ. Đi qua ngày hôm qua đại chiến, Thiên Cơ chân nhân triệt để tỉnh ngộ. Thiên Cơ Cung muốn phát triển lớn mạnh, không thể chủ tu đạo pháp, khinh thị thần thông bóc kỹ. Nhất định phải kiêm tu đạo pháp cùng bóc kỹ, có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể đi được càng xa, càng an ổn. Chương 95, Hoàng đế không bằng chó. Thiên Cơ chân nhân ý nghĩ, cùng lớn mạnh Thiên Cơ Cung mạch suy nghĩ cùng kế hoạch, đều phải đến Tiêu Vân Hán tán thành. Tiêu Vân Hán cũng cho ra một số đề nghị hữu dụng, cũng nguyện ý tại cụ thể chi tiết đối Thiên Cơ Cung cung cấp trợ giúp. Song phương trong thư phòng nói chuyện rất lâu, nói chuyện quá trình cũng mười phần vui sướng. Tiếp đó, Thiên Cơ chân nhân cùng Vấn Thiên đạo nhân lại buổi tiếp Tiêu Vân Hán, chạy tới Nam Sơn đi tại hiện trường thăm dò địa hình. Tại Nam Sơn kiến tạo đạo trường sự kiện này đã bị nâng lên nhật trình, chẳng mấy chốc sẽ áp dụng. Mà những chuyện này, Thiên Cơ chân nhân cùng Tiêu Vân Hán trao đổi, do Vấn Thiên đạo nhân chuyển đạt cùng chấp hành mệnh lệnh là đủ. Tiêu Trần không có đi tham gia náo nhiệt, đợi tại hậu viện bên trong, vui vẻ thanh nhàn. Đêm hôm ấy, Hàn Nguyệt Tiên Tử một mặt trịnh trọng tìm tới hắn, nói có chuyện quan trọng mời xin giúp đỡ. Tiêu Trần vốn cho rằng Hàn Nguyệt Tiên Tử gặp phiền phức gì, hỏi thăm qua sau mới biết được, nguyên lai nàng về mặt tu luyện gặp quấy nhiễu. Từ khi tìm hiểu Vô Tự Kiếm Bia về sau, kiếm đạo của nàng tu vi ngày càng tăng trưởng, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Nàng đã rất tiếp cận Thánh Chủ Cảnh, sớm tại vài ngày trước, ngay tại vì đột phá Thánh Chủ Cảnh làm chuẩn bị. Nhưng nàng rõ ràng lâm vào ràng buộc, nội tâm hơi nghi hoặc một chút không chiếm được giải quyết, cũng chậm chễ không có muốn đột phá báo hiệu. Trước đó nàng bị Tiêu Trần chỉ điểm qua, vậy mà lấy yếu thắng mạnh, đã thương nặng Thánh Chủ Cảnh Dương Thiên Hạc. Lần này Tiêu Trần chỉ điểm qua Thiên Cơ chân nhân về sau, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Cho nên nàng quyết định thỉnh giáo Tiêu Trần. Hiểu rõ dụng ý của nàng về sau, Tiêu Trần khẽ bước cằm, biểu thị không có vấn đề gì cả. Nàng cũng không vòng vèo con, nói thẳng ra nội tâm hoang mang. Tiêu Trần lại hỏi thăm nàng mấy vấn đề về sau, liền nắm giữ nàng tình huống tu luyện, bắt đầu giúp nàng phân tích và giải đáp. Quả thật đúng là không sai. Tiêu Trần chỉ dùng hai đoạn lời nói, liền giải khai nàng hoang mang, vì nàng chỉ điểm sai lầm, mà lại còn để cho nàng đối của mình kiếm đạo, cùng tiếp xuống võ đạo tu hành, có rõ ràng hơn nhận biết cùng kế hoạch. Loại kia hiểu ra cảm giác, làm nàng như chút được gánh nặng, mà loại kia thể hồ còn đính, lòng sinh cảm giác hiểu ra, càng làm cho nàng tràn đầy kinh hỉ, đối tương lai mười phần mong đợi. Nàng đạt được muốn đáp án, liền đối với Tiêu Trần hành lễ nói tạ. Lưu lại nghe vua nói một buổi, tháng thu 10 năm võ câu nói này về sau, nàng hài lòng rời đi. Tiếp đó, nàng liền tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao có Mục Thiên Khung tỏa trấn thiên cơ cùng, còn có Bạch Vô Tả cung cấp Tiêu Trần điều động. Trong mấy ngày gần đây, nàng cũng không giúp đỡ được cái gì, dù cho bế quan cũng sẽ không ảnh hưởng Tiêu Trần sự tình. Sự thật cũng đúng là như thế. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trần rất nhàn nhã ở tại hậu viện, kiên nhẫn chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Bạch Vô Tà một mực tại trong bóng tối hoạt động, mang theo ám ảnh điện người, chấp hành truyền bá tin tức, châm ngòi thổi gió nhiệm vụ. Mục Thiên Khung cùng Niếp Niếp đều tại mỗi người trong phòng tu luyện. Niếp Niếp mỗi ngày sẽ còn bồi Tiêu Vân Hán cùng Tiêu Trần ăn cơm, hoặc là tâm sự. Nhưng Mục Thiên Khung cơ bản không lộ diện, hoàn toàn như trước đây địa thấp. Bất quá, lấy hắn uy danh hiển hách, không người nào dám coi nhẹ hắn. Nhất là trong hoàng thành cường giả khắp nơi, đều biết hắn ở Thiên Cơ Cung bên trong, đối với hắn có chút kiêng kỵ. Thì liền mất hết mặt mũi Nhạc Chấn Đàm cùng Hà Thanh Sơn, cũng chỉ có thể bế quan liệu thường, không còn dám đi Thiên Cơ Cung lỗ mãng. Cái này trên trời buổi trưa, ánh nắng tươi sáng. Chiều hội sau khi kết thúc, hoàng đế tại mấy tên hộ vệ cùng đi, chạy tới thứ 6 quốc lao Hà Thanh Sơn nơi ở làm hắn đến Hà Thanh Sơn bên ngoài tập cung, lại bị mấy tên hắc giáp hộ vệ ngăn cản. Những thứ này hắc giáp hộ vệ chỉ chung với Hà Thanh Sơn, dù là đối mặt hoàng đế, cũng là thần sắc hờ hững, không có nhiều cùng kính thái độ. Bệ hạ xin dừng bước. Dẫn đầu hộ vệ đội trưởng, ngăn tại tẩm cung cửa chính, ôn quyền thi lễ về sau, mặt không thay đổi nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế tâm lý có chút không vui, nhưng thần sắc cũng không khác thường, ngựa khí bình tĩnh nói, chấm nghe nói, sáu quốc lao trước đó ở Thiên Cơ Cung bị thương. Hôm nay đặc biệt đến thăm sáu quốc lao, còn mời thông báo một tiếng. Tên hộ vệ kia đội trưởng lại túi người hành lễ, thần sắc hờ hững nói, mời bệ hạ thứ lỗi, sáu quốc lao một mực tại bế quan liệu thương, ai cũng không gặp, bệ hạ mời trở về đi. Hoàng đế nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, có chút không cam lòng hỏi, ngươi không đi bẩm báo một tiếng sao? Chẳng lẽ sáu quốc lao liên chấm cũng không thấy? Hộ vệ đội trưởng không có giải thích cái gì, chỉ là lắc đầu. Hoàng đế ăn bế một canh, lại không thể nổi giận, chỉ là nhíu mày, quay người rời đi. Sau đó, hắn lại chạy tới Tám Quốc lão Nhạc Chấn Đàm nơi ở, làm hắn đến Hậu Đức cung ngoài cửa lớn, lại bị Nhạc Chấn Đàm dưới trướng hộ vệ cản lại. "Bệ hạ xin dừng bước, xin hỏi bệ hạ có chuyện gì?" Hậu Đức cung hộ vệ đội trưởng hướng hoàng đế cúi người hành lễ, hỏi thăm hắn ý đồ đến. Hoàng đế thần sắc bình tĩnh nói: "Xin chuyển cáo Tám Quốc lão, chấm nghe nói hắn bị thương, đặc biệt tới thăm. Mời bệ hạ chờ một lát." Hộ vệ đội trưởng gật gật đầu, quay người tiến vào trong cung đi bẩm báo tin tức. Hoàng đế nhẫn mại tính tình chờ đợi, trọn vẹn quá rồi nửa khắc đồng hồ, tên hộ vệ kia đội trưởng mới đi mà quay lại. "Bệ hạ, Quốc lão cho mời." Nói xong, hộ vệ đội trưởng làm cái mời thủ thế, dẫn hoàng đế tiến vào Hậu Đức cung. Đến mức hoàng đế tùy thân hộ vệ thì bị ngăn ở ngoài cửa lớn, liền đi vào tư cách đều không có. Hộ vệ đội trưởng đem hoàng đế đưa đến Nhạc Chấn Đàm cửa tập cung, liền quay người rời đi. Hoàng đế một chút sửa sang lại một chút dung mạo, cũng sửa sang lại một chút tâm tình, lúc này mới nhấc chân bước vào tầm cung. Chỉ thấy tầm điện bên trong trống rỗng, mười phần yên tĩnh. Thân mang áo tơ trắng Nhạc Chấn Đàm chính quanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, biểu lộ rất là u ám. Cảm nhận được không khí có chút nặng nề cùng áp lực, hoàng đế trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đương nhiên có thể đoán được Nhạc Chấn Đàm bị trọng thương, mất hết mặt mũi, tâm tình khẳng định rất kém cỏi. Nhưng hắn có dám bề ngoài lộ mày may dị dạng, đi đến tầm điện trung gian đứng vững, đối với Nhạc Chấn Đàm túi người hành lễ. "Bái kiến Tam Quốc lão." Nhạc Chấn Đàm ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Sự tình đã qua năm ngày, ngươi hôm nay mới đến thăm lão phu, chỉ sợ thăm viếng là giả, đến xem lão phu chê cười mới là thật a." Nhạc Chấn Đàm ngữ khí rất lạnh lùng, rõ ràng mang theo tức giận. Hoàng đế cúi đầu, không dám cùng Nhạc Chấn Đàm đối mặt, vội vàng giải thích, "Mời Tam Quốc lão bất giận. Học sinh trước mấy ngày tại bế quan tu luyện, hôm qua sau khi xuất quan mới biết được tin tức này. Hôm nay mới vừa tan chiều, liền lập tức đuổi tới thăm. Học sinh biết được Quốc lão thụ thương, cũng là lòng đầy căm phẫn, tuyệt không dám có ý khác." Nhạc Chấn Đàm căn bản không tin giải thích của hắn, tiện tay nắm lên bên cạnh một chồng mật tín, đưa tay nện vào hoàng đế trên mặt. "Trận to mắt chó của ngươi, nhìn xem đây là cái gì?" Hoàng đế gương mặt phím hồng, cũng không biết là bị chửi, vẫn là bị cái kia một chồng mật tín đập. Hắn khom lưng nhặt lên tán loạn trên mặt đất mật tín, mở ra mấy phong thư xem xét nội dung, nhất thời nhíu mày. Mật tín là Nhạc Chấn Đàm dưới trướng mật thám cùng hai mắt nhóm tờ báo. Phía trên bất ngờ viết, trước đó cái này năm ngày, trong hoàng thành khắp nơi đều tại truyền bá, hai vị quốc lao thua với thiên cơ chân nhân sự tình. Nhất là Nhạc Chấn Đàm cùng Niếp Niếp đối thoại, cùng hắn thẹn quá hóa giận, đối Niếp Niếp xuất thủ sự tình, tức thì bị thêm mắm thêm muối truyền bá. Nghiêm chỉnh đem Nhạc Chấn Đàm khắc họa thành thập ác bất xá, hung tàn bạo ngược đại ác nhân. Mấu chốt nhất là, tám vị quốc lao chuyên chính, hoàng đế thật là khôi lỗi sự kiện này, tại trong hoàng thành bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Sự tình vượt cao cao tại thượng hoàng đế cùng quốc lao, vừa mới bắt đầu dân chúng không dám vọng thêm bình luận. Nhưng có người trong bóng tối châm ngòi thổi gió, chống đỡ Niếp Niếp cái kia phiên ngôn luận, cho rằng quốc lao chuyên chính sẽ hại Thanh Nguyên quốc. Chỉ có đem quyền lợi trả lại hoàng đế, Thanh Nguyên quốc mới có thể khôi phục chính thống, mới có tiền đồ cùng tương lai. Theo loại này luận điệu tại trong hoàng thành truyền bá, cấp tốc đạt được rất nhiều bách tính tán thành. Hai ngày sau, dân chúng gặp triều đình không có chút nào ngăn lại cùng trừng phạt ý tứ, liền đều lớn gan nghị luận lên. Cũng có càng ngày càng nhiều bách tính chống đỡ hủy bỏ quốc lao chuyên chính chế độ, hô hào quốc lao nhóm đem lại quyền trả lại hoàng đế. Tóm lại, trong năm ngày này, Nhạc Chấn Đàm cùng Hà Thanh Sơn thành bao phủ hoàng thành, không ai không biết danh nhân. Hai người không chỉ có mất hết mặt mũi, bị vô số người chế nhạo, uy nghiêm cùng danh vọng cũng không còn sót lại chút gì. Mà lại, hủy bỏ quốc lao giáng quốc, khôi phục hoàng đế đại quyền tiếng gầm, cũng biến thành xôn xao, càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng đế đối đây hết thảy, đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Thậm chí, triều đình không có kịp thời ngăn lại tin tức truyền bá, cũng không có bắt được trong bóng tối trợ giúp người, cũng là hoàng đế cố tình làm. Gặp Nhạc Chấn Đàm một bộ tức hồn hển bộ dáng, hoàng đế tâm lý hạ giận, trong bóng tối cười trộm. Nhưng hắn mặt ngoài, còn muốn giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc cùng tức giận bộ dáng. Đến tột cùng là ai tùy ý truyền bá tin tức, còn trong bóng tối kích động máy tính. Tám vị quốc lao vì nước vì dân, có thể nói cúc cung tận tụy, lao khổ công cao, cái này là mọi người đều biết sự tình. Những cái kia đang chết hỗn đản, làm sao có thể như thế chửi bới cùng nói xấu quốc lao nhóm. Mời tám quốc lao yên tâm, học sinh cái này liền hạ lệnh, phái cấm vệ quân đi áp chế lời đồn đại, bắt được địa đặt sinh sự người. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, học sinh nhất định cho tám quốc lão một cái giá thỏa mãn. Hoàng đế đem mật tín ném ở một bên, hướng Nhạc Chấn Đàm túi đầu bồi tội, lời thề son sắt mà bảo chứng, lập tức xử lý sự kiện này. Nhưng Nhạc Chấn Đàm chau mày, sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn ánh mắt bén nhọn trừng lấy hoàng đế, giận không nhịn nổi mắng, đều tại ngươi cái này phế vật vô dụng. Trước đó ngươi tự tiện tuyên bố hoàng bảng, chiêu mộ dân gian thần y tiến cung chữa bệnh, lão phu tạm thời không truy cứu. Có thể ngươi liền hoàng thành gió thổi cỏ lay đều không phát hiện được, dân gian dư luận cũng trưởng không không được. Dòng dã 5 ngày thời gian, ngươi liền một điểm phản ứng đều không có. Ngươi bị hoàng đế này có làm được cái gì? Liền xem như một con chó ở trên hoàng bị, đều có thể làm tốt hơn ngươi. Hoàng đế vẫn như cũ bảo trì túi người chào tư thế, không dám ngẩng đầu nhìn Nhạc Chấn Đàm sắc mặt, cũng không dám mở miệng phản bác. Nhưng hắn bị nhục nhã thương tích đầy mình, bị mắng máu chó đầy đầu, kém chút bị tức nổ tung. Sắc mặt của hắn đỏ sầm đỏ bừng, giống như gan heo một dạng. Núp ở ống tay áo bên trong nắm chặt hai nắm đấm, răng hàm cũng cắn chặt, ánh mắt càng là âm lãnh như băng. Nhạc Chấn Đàm vẫn chưa hết giận, gặp hắn giữ im lặng, lại mắng, còn sự ở chỗ này làm gì? Còn không cút nhanh lên ra ngoài, lập tức phái người lắng lại dư luận. Lão phu chỉ cho ngươi một ngày thời gian, nếu ngươi vẫn là không giải quyết được, vậy liền tối vị nhượng trước đi. Mời quốc lao bất giận, học sinh cái này đi làm. Hoàng đế cưỡng ép đè xuống tràn đầy khuất nhục cùng lửa giận, túi người hành lễ về sau, thối lui ra khỏi hậu đức cung. Chương 96, chấp liền thưởng thức ngươi hoàng đế không nói một lời, sắc mặt âm trầm về tới trong tẩm cung. Hắn vừa tiến vào tẩm điện, Dư tổng quản liền tiến lên đón. Nguyên bản, Dư tổng quản có tin tức muốn hướng hoàng đế báo cáo, nhưng là thấy hoàng đế sắc mặt băng lãnh, toàn thân đều tràn ngập tức giận, hắn liền tự hỏi, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Là cái gì cái mắt không mở cầu nô tài, lại gây ngài tức giận?" Làm hoàng đế bên người hồng nhân kiêm tâm phúc, Dư tổng quản am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, cùng an ủi hoàng đế. Hoàng đế bị đè nén một bụng lửa giận, rốt cục tại lúc này triệt để bạo phát. Hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn qua hậu đức cung phương hướng, điên cuồng mà mắng, loại trừ những cái này lão bất tử cầu vật, còn có ai dám gây chấm? Sát thiên đao lão xuất sinh, chính mình là cái phế vật, bị người khác đánh nửa chết nửa sống, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Bây giờ hắn mất hết mặt mũi, thành toàn hoàng thành cho cười, lại cầm chấm đến chút giận. Loại trừ khi dễ chấm, hắn còn có thể làm gì? Còn có mặt mũi nói chấm vô năng? Hắn mới là vô năng nhất phế vật, cặn bã. Đáng đời hắn bị đẩy thành bách tính nghị luận, trở thành chuyện cười lớn. Đã nhiều năm như vậy, hoàng đế chưa bao giờ thất thố như vậy qua. Hắn không chỉ có mặt mày méo mó mắng, còn tiện tay nắm lên tẩm điện bên trong bình hoa, liên tục đập vỡ mấy cái. Thậm chí, còn huy quyền đem giá trị liên thành bình phong đánh thành phấn vụn. Một trận cuồng phong bạo vũ giống như phát tiết về sau, hắn tức giận trong lòng vẫn chưa tiêu tán bao nhiêu, liền ngồi tại trên giường rồng kịch liệt thở dốc. Dư tổng quản đã nghe rõ, cũng đoán được hoàng đế đang mắng người nào. Hắn nhất thời co lên cổ, cúi đầu đứng ở một bên, không dám mở miệng nói chuyện. Hoàng đế lại hồi tưởng lại Nhạc Chấn Đàm câu kia chó đều so ngươi làm được tốt, chỉ cảm thấy ở ngực vô cùng bị đè nén. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngựa khí dày đặc mà nói, chờ chấm đoạt lại đại quyền lúc, chuyện thứ nhất liền muốn trước phế đi hắn. Chấm không chỉ có muốn phế công lực của hắn, còn muốn đánh gây hắn tứ chi. Không, đánh gây hắn năm chi. Sau đó lại dùng xích chó buộc lấy hắn, nhường hắn cùng chó thi chạy. Nhìn hắn cùng chó khác nhau ở chỗ nào? Gặp hoàng đế mà nói càng rõ ràng, Dư tổng quản sợ hai vách mặt rừng. Như những thứ này phạm vào kỵ hủy mà nói, truyền đến mấy vị quốc lao trong hai, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Dư tổng quản đội vàng pha lên một ly linh trà, đưa tới hoàng đế trước mặt, hạ giọng an ủi. Bệ hạ, ngài bất giận, tuyệt đối đừng chọc tức Long thể. Ngài trước uống chén trà, ép một chút hỏa khí. Hoàng đế hầm hầm tiếp nhận chén trà, ngửa đầu được một hớp linh trà. Miệng lớn thở dốc đồng thời, hắn cảm thấy ở ngực càng thêm mệt mỏi. Trong cổ họng dường như kẹp lấy một hơi, lên không nổi, cũng không thể đi xuống. 3. Hoàng đế cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một thanh rất bể chén trà, tay che ngực nói ra, sát thiên đao lão phế vật. Trâm thực sự nhẫn không xuống cơn giận này, hắn không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Bệ hạ, ngài nhanh đừng nói nữa, nóng giận hại đến thân thể a. Dư tổng quản đội vàng quỳ xuống, dây thanh giọng nghẹn ngào khuyên lơn. Hắn sợ hoàng đế dưới sự phẫn nộ mất lý trí, đi cùng quốc lao đối kháng chính diện. Như thế chẳng những hoàng đế muốn xong đời, hắn cũng đừng hòng an ổn sống sót. Hoàng đế tay trái xoa ở ngực, sắc mặt thống khổ nói, từ khi Trần Khanh cho chấm trị bệnh, chấm mấy ngày nay sảng khoái tinh thần, dường như trẻ 10 tuổi. Có thể Nhạc Chấn Đàm cái kia cầu vật, lại muốn đem chấm tức chết. Dư tổng quản, nhanh. Nhanh hay chấm triệu Trần Khanh vào cung, vì chấm điều dưỡng cùng Trần trị. Lao nô tuân mệnh. Dư tổng quản cúi người hành lễ, đội vàng lấy ra truyền tin ngọc giản, cho Trần Tiêu phát truyền tin. Thiên Cơ cung trong hậu viện. Tiêu Trần ngồi trong thư phòng, cầm lấy một bản hơn 2000 năm trước ta bản cổ tịch, lặng lặng lật xem. Ánh nắng thông qua song cửa sổ, vẩy xuống ở trước mặt hắn trên bàn sách. Trên bàn để đó một cái tinh mỹ tuyệt luân bạch ngọc cấm trà, cùng một chiếc trong suốt sáng long lanh trung trà. Trung trà bên trong linh trà, chính bốc lên lượn lờ nhiệt khí cùng thanh hương. Tình cảnh này rất thanh hàn, không màng danh lợi, hắn toàn thân trên dưới lộ ra 5 tháng lắng đọng cảm giác tang thương. Nhưng vào lúc này, một trận vô hình từng cơn gió nhẹ thổi qua đến, rơi vào cửa thư phòng. Tiêu Trần có phát giác, chủ động mở miệng hỏi, ra ngoài mấy ngày đều không trở lại, nhiệm vụ kia rất khó. Cửa trống rông xuất hiện một bóng người, chính là thân mặc áo bào đỏ Bạch Vô Tà. Hắn bước nhanh đi vào thư phòng, hướng Tiêu Trần túi người hành lễ, cười giải thích nói, Bạch Vô Tà tham kiến thiếu gia, còn mời thiếu gia chớ trách. Ta là sợ dưới trướng đám kia mã phu, làm không xong sự kiện này, liền tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm. Bây giờ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ta mới dám hướng thiếu gia phục mệnh. Tiêu Trần tự nhiên biết, Bạch Vô Tà liên tục biến mất vài ngày, khẳng định còn làm chuyện khác. Bất quá, những sự tình kia đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn cũng không cùng ngươi Bạch Vô Tà tính toán. Chuẩn bị một chút, sau đó theo ta tiến cung. Tiêu Trần thu hồi sách cổ, lấy ra một khỏa dịch dung đan, tiện tay ném cho Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà nhất thời hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi hỏi, thiếu gia, hoàng đế rốt cục cho ngươi phát truyền tin, triệu ngươi vào cung rồi. Ừm. Tiêu Trần lên tiếng, đứng dậy rời đi thư phòng, hướng gian phòng của mình đi đến. Bạch Vô Tà không hỏi tới nữa, cầm lấy dịch dung đan tiến vào gian phòng của mình, dịch dung thay đổi quần áo. Cũng không lâu lắm, hai người đi ra mỗi người gian phòng, cũng thay đổi một bộ dáng. Tiêu Trần biến thành ôn tồn lễ độ, học rộng biết nhiều thần ý Trần Tiêu. Bạch Vô Tà biến thành ngoại hình và khí chất đều thành thật, không chút nào gây cho người chú ý đầu gỗ hộ vệ. Chủ tớ hai người đi ra hậu viện, lặng yên rời đi Thiên Cơ cung. Rời xa Thanh Sơn về sau, hai người bọn họ lấy một chiếc xe ngựa, không nhanh không chậm chạy tới hoàng cung. Từ khi Tiêu Trần cho hoàng đế trị bệnh, bị hoàng đế phong làm quốc sĩ về sau, không chỉ có đạt được một khối miễn tử kim bài, còn nắm giữ các loại đặc quyền. Cho nên, hắn mang theo Bạch Vô Tà đến hoàng cung cùng lúc, chỉ cần đưa ra thân phận lệnh bài, liền được cho qua. Cấm vệ quân đội trưởng còn tự thân dẫn hắn cùng Bạch Vô Tà, hộ tống hai người bọn họ đuổi tới hoàng đế bên ngoài tầm cung, lúc này mới quay người rời đi. Cứ việc thần y Trần Tiêu được phong làm quốc sĩ về sau, liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, không tiếp tục lộ mặt qua. Nhưng hắn vì hoàng đế chữa bệnh sự kiện kia, vẫn là tại hoàng thành truyền ra. Chẳng những dân chúng nghị luận ầm ĩ, triều đình văn võ bá quan cùng hoàng cung bên trong các cấm vệ quân đều đối với hắn 10 phần cảm kích cùng tôn kính. Tiêu Trần mang theo Bạch Vô Tả bước vào hoàng đế tẩm cung. Dư tổng quản đã sớm tại cửa ra vào chờ lấy, nhìn đến Tiêu Trần tới, lập tức lộ ra một bộ nụ cười thân thiết. Trần Thần Y Điệp, mấy ngày không gặp, ngươi có thể tính tới. Mau vào đi thôi, bệ hạ đã đợi ngươi đã lâu. Ừm. Tiêu Trần chỉ là gật gật đầu, một bức không thích phản ứng Dư tổng quản bộ dáng. Dư tổng quản cũng không tức giận, ngược lại tâm lý càng thêm an tâm. Rốt cuộc, Trần Tiêu vừa biến mất cũng là mấy ngày, không có chút nào chủ động vào cùng, định bợ định nọ hoàng đế ý nghĩ, mà lại Trần Tiêu tính cách như thế ngạo mạn, cũng không thể nào cùng hắn tranh sủng. Trần Tiêu bái kiến bệ hạ. Tiêu Trần mang theo Bạch Vô Tả, tại tẩm điện bên trong đứng vững, hướng hoàng đế ôm quyền thi lễ. Hoàng đế mặc lấy một thân minh hoàng long bào, đang ngồi ở trên giường rồng tĩnh tọa điều tức, để cầu bình phục nỗi lòng. Nghe được Tiêu Trần thanh âm, hắn vội vàng kết thúc bậc công, mở hai mắt ra. Trần Khanh, mấy ngày không gặp, chấm rất là tưởng niệm ngươi a. Hoàng đế mặt mỉm cười nhìn qua Tiêu Trần, ngữ khí hòa ái nói, từ khi ăn vào ngươi luyện chế linh đan, chấm không chỉ có ốm đau toàn bộ tiêu tán, còn cảm giác người nhẹ như yến. Chấm không chỉ trẻ 10 tuổi, lại sống thêm mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Tiêu Trần khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh nói, bệ hạ là Thanh Nguyên quốc chi chủ, có quốc vận cùng long mạch che chở, tự nhiên có thể gặp dự hóa lành, trường mệnh mấy trăm năm. Ai? Hoàng đế thở dài một tiếng, ngữ khí sâu kín nói, lời tuy như thế nói, nhưng chấm hôm nay khí huyết táo bạo, ở ngực bị đè nén. Trần Khanh, ngươi nhanh cho chấm kiểm tra một chút, an dưỡng một phen. Tiêu Trần ra vẻ nghi ngờ hỏi, bệ hạ mấy ngày gần đây bẩn thần dưỡng khí, lý nên sảng khoái tinh thần mới đúng, như thế nào tâm phiền khí nóng nảy, ngực khí tích tụ. Cái này, hoàng đế chần chờ một chút, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiêu Trần vuốt râu, thần sắc chân thành nói, bệ hạ, ngươi đây là tâm bệnh, định muốn nói ra tình hình thực tế, tại hạ mới có thể vì ngươi điều trị. Như bệ hạ thực sự không muốn cáo chi, vậy tại hạ y thuật lại tinh xảo, cũng có giải khúc mắc. Tốt a, chấm tin tưởng Trần Khanh. Hoàng đế gật gật đầu, thần sắc có chút buồn rầu nói, mấy ngày gần đây, chấm vội vàng bế quan tu luyện, cũng không biết hai vị quốc lão cùng thiên cơ chân nhân động thủ sự tình. Không nghĩ tới, lại có chút tiểu nhân hèn hạ, cố ý tại trong hoàng thành lan ra tin tức, chửi đối hai vị quốc lão danh dự cùng uy danh. Trần Khanh, sự kiện này ngươi cũng đã biết. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu, tại hạ nghe nói qua. Bạch Vô Tả thần sắc đờ đẫn cúi đầu, tâm lý lại nhịn không được cười lạnh. Tên cẩu hoàng đế này, như hắn biết cái gọi là tiểu nhân hèn hạ, giờ phút này liền đứng tại trước mắt hắn, không biết hắn lại là cảm tưởng gì. Hoàng đế lại nói tiếp, hai vị quốc lao vì nước vì dân, hết lòng hết sức, có thể nói công lao hàng đầu. Nếu không có bọn họ che chở, nào có Thanh Nguyên quốc bây giờ thịnh thế thái bình. Chấm rất là tức giận, cũng lo lắng hai vị quốc lao thân thể, liền tự mình tiến đến dò xét nhìn bọn họ. Không nghĩ tới, 6 quốc lao đóng cửa không thấy. 8 quốc lao đối chấm hiểu lầm rất sâu, vậy mà giận lây sang chấm. Chấm cũng là một mảnh hảo tâm, không nghĩ tới. Ai, chấm sao mà vô tội a? Tiêu Trần gật một cái, một bức hiểu rõ bộ dáng, đưa khí không nhanh không chậm nói ra, nghe nói vị kia 8 quốc lão cùng Tiêu gia tiểu thư niếp niếp luận đạo, nói về Thanh Nguyên quốc tương lai. 8 quốc lão không tiếp thụ niếp niếp quan điểm, liền lấy mạnh nhất yếu, muốn đối năm gần 5 tuổi niếp niếp độc thủ. Thiên Cơ chân nhân trưởng nghĩa xuất thủ, lúc này mới cùng 8 quốc lão phát sinh xung đột. Như thế xem ra, vị kia 8 quốc lão không chỉ có rất ngang bá đạo, nhân phẩm cũng đáng được hoài nghi. Vậy hạ thử nghĩ một hồi, hắn liền 5 tuổi tiểu nữ hài đều muốn khi dễ, có thể thấy được lòng dạ cỡ nào nhỏ hẹp. Ngươi lúc này đi thăm viếng hắn, tự nhiên sẽ bị hắn hiểu lầm, tiến tới giận lây sang ngươi. Cho nên, việc này cũng không phải là bệ hạ chi sai, là vị kia 8 quốc lão có vấn đề. Bệ hạ cần gì phải dùng người khác sai đến trừng phạt chính mình. Nghe xong Tiêu Trần lời nói này, hoàng đế nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trần Khanh nói, thế nhưng là trong lòng ý tưởng chân thật. Câu câu phát ra từ phế phủ, tuyệt không dám khi quân. Tiêu Trần một mặt nghiêm mặt. Tốt. Hoàng đế hết sức hài lòng, vuốt râu cười to. Trần Khanh không sợ quyền thế, có thể làm rõ sai trái, còn dám tại nói thật ra. Chấp liền thưởng thức ngươi bộ này tranh tranh thiết quốc. Liền thích nghe ngươi nói chuyện. Chương 97, bị nắm mũi dẫn đi hoàng đế Tiêu Trần lời nói này, có thể nói rất được hoàng đế chi tâm. Hoàng đế trước đó còn tràn đầy xấu hổ giận dữ, cái này tâm thần khoan khoái, nộ khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó, hắn nhịn không được lại truy hỏi một câu. Chuyện nguyên nhân gây ra, là 8 quốc lão cùng Tiêu gia tiểu thư luận đạo. Trần Khanh như biết, cái kia tiểu niếp niếp nói cái gì. Tiêu Trần gật gật đầu, hoàng thành đã truyền khắp, đầu đường cuối ngõ dân chúng đều đang nghị luận, tại hạ tự nhiên nghe qua. Hoàng đế nhìn thẳng hắn, ngữ khí có chút mong đợi hỏi, cái kia Trần Khanh thấy thế nào? Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, tại hạ và đại đa số bách tính cách nhìn một dạng, đều duy trì niếp niếp quan điểm. Cổ nhân xưng quân quyền thần thụ, hoàng đế cũng xưng thiên tử, mang ý nghĩa phụ thiên mẫu địa, vâng mệnh trời. Loại trừ trời cùng đất, không người có thể đứng hàng thiên tử phía trên. Nếu không chính là loạn cương thường, bất kính thiên địa. Một cái vô lễ, không cách nào, không vi củ quốc độ, làm sao có thể nhường lê dân bách tính tín nhiệm, lại như thế nào phồn vinh hưng thịnh? Mà lại, 8 vị quốc lão cầm giữ đại quyền, thế tất sẽ tạo thành quyền lực phân tán, phe phái đấu tranh. Cái này không chỉ có sẽ phân tán nhân tâm, sẽ còn lãng phí nhân lực cùng vật lực. Trừ đó ra, còn có đủ loại tai hại, tại hạ liền không đồng nhất một liệt cử. Tóm lại, hủy bỏ quốc lao chuyên chính, còn quyền tại hoàng đế, là bắt buộc phải làm sự tình, cũng là công tại thiên thu tiến hành. Nghe Tiêu Trần nói xong lời nói này, hoàng đế nghe được nhiệt huyết sôi trào, liền hô hấp đều có chút to khỏe. Trần Khanh nói thật sự là quá tốt. Phụ thiên mẫu địa, vân mệnh trời, là vì thiên tử. Đây mới là thiên địa chi chính đạo a. không tuân theo thiên địa chi đạo, tổn hại luân lý cương thường, làm sao có thể có tiền đồ cùng tương lai, lại như thế nào có thể chấn hương thanh nguyên quốc? Liên 5 tuổi tiểu nữ hài đều hiểu đạo lý này, hết lần này tới lần khác có ít người tham luyến quyền thế, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hoàng đế đã sớm muốn phản kháng mấy vị quốc lao, đoạt lại đại quyền, độc trưởng thanh nguyên quốc. Nhưng một mực không ai vì hắn phát ra tiếng, hắn cũng không dám biểu lộ bất mãn, lại không dám cùng mấy vị quốc lao đối kháng. Mà bây giờ, Nghiệp Nghiệp mở một cái tốt đầu, cũng đem sự tình huyên náo xôn xao dư luận, mọi người đều biết. Càng làm cho hoàng đế cảm thấy vui mừng chính là, Nghiệp Nghiệp quan điểm chẳng những đưa tới dân chúng bàn tán sôi nổi, còn thu được đại đa số người đồng ý cùng tán thành. Cái này cho hoàng đế cực lớn lòng tin cùng lực lượng. Rốt cuộc, vậy cũng là dân chúng tiếng lòng a. Gặp hoàng đế một bộ hăng hái, chủ trừ mãn trí bộ dáng, Tiêu Trần ôm quyền thi lễ nói, bệ hạ nhân đức hiền minh, rất được dân tâm. Tại hạ cầu chúc bệ hạ sớm ngày độc trưởng đại quyền, triển khai kế hoạch lớn, chỉ huy thanh nguyên quốc đi về phía huy hoàng cùng cường thịnh. Hoàng đế thích nghe nhất loại lời này, luôn cảm thấy Trần Tiêu mỗi câu lời nói đều có thể nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Trong bất chi bất giác, hắn đã đem Trần Tiêu trở thành tâm phúc, có thể tín nhiệm cùng coi trọng cánh tay đắc lực chi thần. Chớp từ đăng cơ bắt đầu, liền mang chấn hưng thanh nguyên quốc rộng lớn khát vọng, cũng lấy che chở dân chúng thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Có thể cục thế như thế, chớp từ đầu đến cuối không có mở ra tài năng cơ hội. Ai muốn cho mấy vị quốc lao thoái vị, đem đại quyền trả lại tại chấm, nào có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hoàng đế có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuy nhiên, thế cục trước mắt xem ra 10 phần có lợi, cũng là hắn phản kháng mấy vị quốc lao thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn căn bản không có gì lực lượng cùng thực lực đi cùng mấy vị quốc lao đối kháng. Sau đó, hắn lại hạ thấp giọng hỏi, "Trần Khanh, chấm có thể tín nhiệm năng thần tướng tài cũng không nhiều, ngươi tuyệt đối là một cái trong số đó." Cục diện như vậy, không biết Trần Khanh có thể có đề nghị gì. Tiêu Trần làm bộ trầm ngâm một chút, sau đó giúp hoàng đế phân tích. Bệ hạ rất được dân tâm, bây giờ lại là dân tâm nghị biến thời khắc, dân chúng cũng tại hô hào quốc lao thoái vị. Cho nên, bệ hạ đã chiếm thiên thời cùng người cùng. Đến mức địa lợi, dù sao đều tại trong hoàng thành, điểm này cũng không trọng yếu. Nhưng tại hạ cho rằng, bệ hạ muốn theo quốc lao trong tay đoạt lại đại quyền, còn cần một số đủ cường đại trợ lực. Hoàng đế cũng có ý nghĩ này, liền gật gật đầu biểu thị đồng ý Trần Khanh nói rất có lý, nhưng chấm đi đâu đi tìm cường đại trợ lực. Tuy nhiên, văn võ bá quan cùng rất nhiều thế lực đều nguyện ý nghe theo hoàng đế hiệu lệnh. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường, đồng thời tại không tổn thất bọn họ lợi ích điều kiện tiên quyết. Một khi biết được hắn muốn đối đỡ mấy vị quốc lao, chỉ sợ không có vị nào đại thần, cái nào nhà thế lực dám chống đỡ hắn. Rốt cuộc, quốc lao chuyên chính chế độ đã kéo dài hơn ngàn năm, xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Tiêu Trần đỗng nhiên lộ ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười, nhắc nhở, "Bệ hạ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đối ngươi mà nói trợ lực lớn nhất, kỳ thật đã xuất hiện trong mắt ngươi." "Ừm." Trần Khanh chỉ là. Hoàng đế nghi ngờ nhíu mày, trên dưới dò xét hắn hai mắt. Tiêu Trần khoát tay áo, mỉm cười nói, "Bệ hạ hiểu lầm, không là tại hạ. Chẳng lẽ ngươi quên chuyện này nguyên nhân gây ra?" Hoàng đế ngơ ngác một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Tiêu gia nhất nhiếp, ngươi nói cường đại trợ lực là Tiêu gia?" Tiêu Trần gật một cái. Hoàng đế bứt râu, tự đủ nỉ non, đã nhiếp nhiếp nói ra cái kia phiên ngôn luận, liền cho thấy Tiêu gia hơn phân nửa cũng là như vậy thái độ. Lấy Tiêu gia thế lực, xác thực được xưng tụng cường đại trợ lực, mà lại Tiêu gia cùng mấy vị quốc lão có thâm cừu đại hận, cơ hồ không cách nào tiêu trừ. Nếu có được đến Tiêu gia tương trợ, chấm xác thực rất có cơ hội đạt thành tâm nguyện. Bất quá, chấm trước đó những năm này không ít chen ép cùng suy yếu Tiêu gia thế lực, muốn cho Tiêu gia vì chấm sử dụng, chỉ sợ mười phần khó khăn a. Nghe được sau cùng câu nói này, mà không thay đổi Bạch Vô Tả, tâm lý cười to không thôi. Ha ha ha. Tên cổ hoàng đế này, cuối cùng có chút tự mình hiểu lấy. Chỉ bằng ngươi này tấm vết tức dạng, còn muốn nhường Tiêu gia nghe lệnh của ngươi. Si tâm vọng tưởng. Tiêu Trần vẫn chưa lộ ra ý cười cùng vẻ khinh miệt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Vậy hạ nói có lý, lấy Tiêu gia thế lực, xác thực không thể là vì ngươi sử dụng. Nhưng ngươi có thể hướng Tiêu gia lấy lòng, cùng Tiêu gia bảo trì ăn ý, liền có hợp tác cùng có lợi cơ hội." Hoàng đế khẽ bước cằm, ngữ khí mong đợi hỏi, "Trần Khanh có thể hay không nói lại cụ thể chút?" Tiêu Trần cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Vậy hạ trước đó chen ép Tiêu gia, là thụ quốc lao nhóm sai sự, có lẽ đó cũng không phải bản ý của ngươi. Chỉ cần ngươi không lại chen ép cùng nhằm vào Tiêu gia tự nhiên có thể cảm nhận được thành ý của ngươi. Vậy hạ cùng Tiêu gia có cùng chung địch nhân, liền có cơ hội hợp tác." "Có đạo lý." Hoàng đế liền vội vàng gật đầu, đối Tiêu Trần ném ánh mắt tán thưởng. Kể từ đó, chấm căn bản không cần xông pha chiến đấu, cũng không cần chủ động cùng quốc lao nhóm đối kháng, chỉ cần đình chỉ chen ép Tiêu gia, liền có thể nhường Tiêu gia đi đối phó quốc lao nhóm. Mà chấm đã có thể tọa sơn quan hổ đấu, cũng có thể tại bọn họ lưỡng bại câu thương về sau, ngồi thu ngư ông chi lợi. Ha ha ha. Kế hoạch này thật sự là ổn thỏa lại tinh diệu, Trần Khanh đại tài. Có thể được Trần Khanh tương trợ, chấm hành đồ bá nghiệp ở trong tầm tay a. Bệ hạ quá khen. Tiêu Trần ôm quyền thi lễ, thích hợp mà tỏ vẻ khiêm tốn. Xin hỏi bệ hạ, hôm nay là có hay không dễ chịu chút ít? Hoàng đế nộ khí đã sớm tiêu tán, trong lòng cũng tràn ngập kích động cùng chờ mong, tự nhiên là sảng khoái tinh thần phấn chấn. Ha ha ha. Người không nhắc nhở, chấm đều nhanh quên sự kiện này á, chấm hiện tại toàn thân thông thái, không có nửa điểm không thoải mái. Trần Khanh y thuật, quả nhiên xuất thần nhập hóa. Tiêu Trần mỉm cười nói, vậy hạ quá khen rồi, tâm bệnh chỉ có thể dụng tâm dược y tâm kết của ngươi giải khai, bệnh này chứng tự nhiên liền khỏi hẳn. Nói hay lắm. Hoàng đế cười gật gật đầu, đối dư tổng quản phân phó nói, Trần Khanh hôm nay chữa khỏi lòng chấm bệnh, lại lập xuống đại công. Thường hoàng kim 10 vạn lượng, linh thạch 10 vạn viên, thiên tài địa bảo 20 phần. Đa tạ bệ hạ, tại hạ cáo lui. Tiêu Trần ôm quyền thi lễ, thích hợp biểu hiện ra một tia ý mừng rỡ, sau đó hành lễ cáo tử. Theo hắn tiến vào hoàng đế tẩm điện đến bây giờ, hoàng đế tâm tình chập trùng cùng ý nghĩ chuyển biến, đều tại hắn dẫn đạo cùng trong công chế. Hết lần này tới lần khác hoàng đế mảy may không phát hiện được, cũng cam tâm tình nguyện nghe theo đề nghị của hắn. Hiện tại cái này kết quả, đã là hắn đã sớm kế hoạch tốt, cũng có thể nhường hoàng đế hết sức hài lòng cùng chờ mong. Hướng hoàng đế cáo từ về sau, Tiêu Trần mang theo Bạch Vô Tả, rời đi hoàng đế tẩm điện. Hắn vẫn chưa vội vã rời đi hoàng cung, mà chính là tiến về hoàng đế ban cho hắn tòa cung điện kia. Trong cung điện bên ngoài đều có cấm vệ quân trấn giữ, còn có rất nhiều cung nữ cùng tồi tớ. Nhìn đến Tiêu Trần tiến vào cung điện về sau, cấm vệ quân, cung nữ cùng những người làm đều hành lễ cúi chào, tư thái mười phần cung kính. Sau đó, Tiêu Trần mang theo Bạch Vô Tả tiến vào thư phòng. Tiêu Trần một bên nhàn nhã uống trà, một bên chậm rãi đọc sách, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Bạch Vô Tả đại khái có thể đoán được ý nghĩ của hắn, liền không có mở miệng hỏi thăm, lặng lặng đứng hầu tại thư phòng nơi hẻo lánh. Cũng không lâu lắm, Dư tổng quản chạy tới. "Trần Thân Y Y, đây là bệ hạ thưởng bàn cho đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi kiểm lại một chút đi." Dư tổng quản cười hành lễ, sau đó lấy ra một cái nạp giới, đưa tới Tiêu Trần trước mặt. Trong nạp giới trang lấy chồng chất như núi hoàng kim cùng linh thạch, còn có 20 phần thiên tài địa bảo. Tiêu Trần lại không có nhìn nhiều, thuận tay tiếp nhận nạp giới về sau, chỉ nói một câu đa tạ Dư tổng quản. "Vậy ta sẽ không phải giày Trần Thần Ý xem sách." Dư tổng quản lên tiếng, mặt mỉm cười rời đi. Cùng lúc đó, ba vị thân mang áo mãng bào màu vàng nóng tuổi trẻ, không hẹn mà cùng chạy tới hoàng đế bên ngoài tẩm cung. Cái này ba cái tuổi trẻ chính là đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Đi qua lâu như vậy ăn dưỡng, ba vị hoàng tử thương thế đều khôi phục hơn phân nửa. Trong đó lấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử khôi phục nhanh nhất, loại trừ khí tức có chút suy yếu bên ngoài, cơ bản không nhìn ra điều khác thường gì. Ngược lại là tứ hoàng tử bị thương nặng nhất, đến bây giờ vẫn sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều không có gì huyết sắc, thực lực cùng khí tức suy yếu nhất. Cứ việc tứ hoàng tử biết rõ, lần trước người ám sát hắn là nhị hoàng tử chỉ điểm. Nhưng tam huynh đệ tập hợp một chỗ về sau, người nào đều không có đề cập sự kiện kia, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dáng người khôi vĩ, rất có tướng quân khí khái đại hoàng tử, trước tiên mở miệng hỏi, "Phụ hoàng đột nhiên triệu gặp ba người chúng ta, vì chuyện gì?" Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, "Đại hoàng huynh luôn luôn mượn báo cáo quân tình lấy cớ, không có việc gì liền hướng trong cung chạy. Phụ hoàng vì sao triệu thấy chúng ta, chẳng lẽ ngươi không có sớm biết được tin tức sao?" Đại hoàng tử ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn, quay đầu đối tứ hoàng tử hỏi, "Tứ đệ nhưng có nghe được cái gì từng rõ?" "Thần đệ cũng không rõ." Tứ hoàng tử mặt không thay đổi lắc đầu, thanh âm có chút âm u đối đai, "Chúng ta nhìn thấy phụ hoàng, tự nhiên là biết." Chương 98, ngươi cũng không gì hơn cái này đều tiến đến. Ngay tại ba vị hoàng tử lẫn nhau thăm dò lúc, tẩm điện bên trong truyền ra hoàng đế uy nghiêm thanh âm. Ba vị hoàng tử không lại nói chuyện, cùng một chỗ tiến vào tẩm điện, trong điện đứng vững. Thân mang long bào hoàng đế, dù chưa mang phía trên thân phận, chỉ trải cái đơn giản búi tóc, tinh khí thần lại hết sức sung mãn. Đây cũng là thần y Trần Tiêu cho hoàng đế chữa bệnh về sau, ba vị hoàng tử lần đầu thấy được hoàng đế. Nhìn đến hoàng đế một bộ tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng bộ dáng, ba vị hoàng tử trong lòng tất cả giật mình, âm thầm kinh ngạc. Bất quá, ba người cũng không biểu hiện ra dị thường, rất cung kính cúi người chào. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Hoàng đế gật gật đầu, ngữ khí thanh âm trầm thấp nói, "Bình thân đi. Chấm hôm nay triệu các ngươi tới đây, chỉ phân phó một việc. Các ngươi chẳng những muốn nghe rõ ràng, mà lại phải lập tức chấp hành." Ba vị hoàng tử đè xuống nghi ngờ trong lòng, đồng thời không mình hành lễ, mời phụ hoàng phân phó. Hoàng đế thần sắc uy nghiêm mà nói, từ lúc khoảnh khắc, đình chỉ hết thể nhằm vào cùng chèn ép Tiêu gia hành động, cũng thu hồi hai mắt cùng người tay, tạm dừng đối Tiêu gia giám thị. Nghe được câu này, ba vị hoàng tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy hoàng đế. "Cái này, phụ hoàng, ngài vì sao đột nhiên phía dưới mệnh lệnh này?" "Phụ hoàng, Tiêu gia chính là đại họa tâm phúc của chúng ta, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ, mặc cho bọn họ tiếp tục mở rộng a." "Phụ hoàng, tại chúng ta còn tuổi nhỏ lúc, ngài liền nhiều lần dạy bảo chúng ta. Tiêu gia chính là Thanh Nguyên quốc cũ ác tính, Tiêu gia một ngày chưa trừ diện, Thanh Nguyên quốc liền một ngày không được an bình. Vì sao ngài hôm nay đột nhiên đổi chủ ý?" Hoàng đế khẽ nhíu mày, trầm giọng quát lớn, "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Chấm làm như thế, tự nhiên có chấm lý do. Chẳng lẽ chấm làm quyết định gì, còn muốn hướng các ngươi giải thích sao?" Gặp hoàng đế nổi giận, ba vị hoàng tử cũng không dám nhiều lời, liền vội khom lưng hành lễ. "Phụ hoàng xin bất giận, nhi thần biết sai rồi. Mời phụ hoàng yên tâm, nhi thần lập tức chấp hành mệnh lệnh. Nhi thần cần tuân phụ hoàng chi mệnh." Gặp ba cái hoàng tử không dám phản kháng, hoàn toàn như trước đây cung kính và thuận theo, hoàng đế lúc này mới thu liễm tức giận, thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu. "Ừm, các ngươi lui ra, lập tức đi làm đi." Nhi thần cáo lui. Ba cái hoàng tử đè ép tràn đầy nghi hoặc, liền vội vàng hành lễ cáo lui. Không người lui ra tẩm điện về sau, ba người bước nhanh rời đi hoàng đế tẩm cung. Thẳng đến đi ra 100 trượng xa, ba người mới thả chậm bước chân, nhỏ giọng nghị luận lên. "Trước đó nghe nói, có vị tên là Trần Tiêu thần y đi, tiến cung chưa khỏi phụ hoàng bệnh, ta còn không quá tin tưởng. Hôm nay gặp mặt, phụ hoàng quả nhiên tinh thần sung mãn, trạng thái cực giai. Khó trách phụ hoàng muốn trọng thương cái kia Trần Tiêu, còn phong kỷ vi quốc sĩ." Đại hoàng tử cao mày, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhị hoàng tử hoàn toàn như trước đây, ánh mắt hung ác nham hiểm, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ngữ khí hài hước nói thầm lấy: "Lúc trước để cho chúng ta toàn lực chèn ép Tiêu gia là hắn, bây giờ thu hồi mệnh lệnh cũng là hắn. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Hướng Tiêu gia nhận thua, vẫn là cùng Tiêu gia lấy lòng?" Tứ hoàng tử lắc đầu, phân tích nói: "Những năm gần đây, chúng ta chí ít phá hủy Tiêu gia hơn 20 cái thự lý sử, giết Tiêu gia huy trên dưới ngàn người. Tiêu gia bị tổn thất, tuyệt đối vượt qua 20 ức lượng bạc. Như thế thâm cửu đại hận, tính là phụ hoàng muốn theo Tiêu gia hỏa hảo cũng vô dụng. Tiêu gia làm sao có thể để xuống cửu hận, lại làm sao có thể bỏ qua hắn cùng chúng ta? Đại hoàng tử gật đầu biểu thị đồng ý, ngữ khí nghiêm nghị mà nói, mà lại, chèn ép cùng suy yếu Tiêu gia thế lực, cũng là mấy vị quốc lao ý tứ. Phụ hoàng cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh này, cũng không biết quốc lao nhóm có đồng ý hay không. Nhị hoàng tử hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Chúng ta tại cái này đoán cũng vô dụng, không bằng trực tiếp đến hỏi quốc lão. Không đợi nhị hoàng tử nói xong, đại hoàng tử liền đưa tay che miệng, giả bộ tằng hắng một cái. Nhị hoàng tử đội vàng im ngay không nói. Ba người ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, liền nhìn đến dư tổng quản đâm đầu đi tới. Nhìn này thần thái, hiển nhiên là đi nơi khác làm sự tình, chính muốn trở về hướng hoàng đế phục mệnh. Rất nhanh, song phương chạm mặt. Dư tổng quản bồi vẻ mặt vui cười, hướng ba vị hoàng tử thở dài hành lễ. Lao nô cho ba vị điện hạ thỉnh an. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử thần sắc bình tĩnh đáp lễ, dư tổng quản giảm bớt lễ tiết. Nhị hoàng tử nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, dư tổng quản, ngươi là phụ hoàng tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ một chút, phụ hoàng là nghĩ như thế nào, vì sao đột nhiên hạ lệnh đình chỉ đối phó Tiêu gia? Tuy nhiên nhị hoàng tử trên miệng lấy lòng dư tổng quản, nhưng hắn từ nhỏ đã rất xem thường dư tổng quản cái này người bị thiến, cho nên hắn không cùng dư tổng quản khách khí, cũng không vòng mèo con, trực tiếp hỏi lên suy nghĩ trong lòng. Cái này nhị điện hạ quá để cao lão nô. Lão nô chỉ là phụng dưỡng bệ hạ một cái tôi tớ, nào dám xưng cái gì cánh tay. Dư tổng quản mặt cười đến cùng một đóa hoa cúc giống như, nhưng không trả lời thẳng vấn đề. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng muốn biết đáp án, liền ào ào mở miệng hỏi thăm. Dư tổng quản, phu hoàng đến cùng là tâm tư gì, ngài vẫn là cùng chúng ta lộ ra chút đi. Còn mời dư tổng quản giúp một chút, chúng ta nhớ ngài nhân tình này. Dư tổng quản do dự một chút, mới âm ở gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ba vị điện hạ, kỳ thật bệ hạ hôm nay triệu Trần Tiêu thần y tiến cung. Sự kiện này, bệ hạ là nghe theo Trần thần y đề nghị. Nghe dư tổng quản giải thích, ba vị hoàng tử cũng cau mày lên. Trần Tiêu, cái kia đến từ dân gian thần y liễu, xem ra người này rất được phụ hoàng coi trọng cùng tín nhiệm a. Phụ hoàng không thể nào không rõ ràng, chúng ta cùng Tiêu gia cửu hận, rất khó tiêu trừ cùng tiêu trừ. Nhưng phụ hoàng vẫn là làm như vậy, có thể thấy được vị kia Trần Tiêu làm ra tác dụng rất lớn. Ba người thấp giọng nghị luận hai câu, tuy nhiên trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ đối Trần Tiêu cảm nhận không tốt. Lúc này, nhị hoàng tử lại thấp giọng hỏi, "Dư tổng quản, phụ hoàng có thể từng nhắc qua khi nào sát thực lập thái tử?" Dư tổng quản nhất thời thu liễm ý cười, thần sắc biến đến nghiêm túc, lắc lắc đầu nói, "Nhị điện hạ nói đùa, sát thực lập thái tử sự tình, quan hệ đến Thanh Nguyên quốc Giang Sơn xa tắc. Trọng yếu như vậy đại sự, bệ hạ như thế nào cùng lao nô nói?" Nhị hoàng tử nhíu mày, theo ống tay áo bên trong móc ra một trương 5 vạn lượng ngân phiếu, nhét vào dư tổng quản trong tay áo. Dư tổng quản cả ngày phục thị tại phụ hoàng bên người, dù sao cũng nên nghe được một số phong thanh a. Dư tổng quản ái tài, bình thường giúp văn võ bá quan cùng hoàng thân quốc thích nhóm truyền lời, không ít trong bóng tối lấy tiền. Nhị hoàng tử cố nén tức giận cùng xem thường, cho dư tổng quản lấp 5 vạn lượng ngân phiếu, xem như xuất thủ rất xa hoa. Nào ngờ, dư tổng quản cũng không đón hắn ngân phiếu, tư thái cung kính trả trở về. Nhị điện hạ chết sát lão nô liền nói thật đi. Bệ hạ bây giờ tuổi xuân đang độ, trẻ trung khỏe mạnh, xác thực không có nói qua lập thái tử sự tình. Chí ít tại gần đây bên trong, hẳn là cũng sẽ không lại xác định sự kiện này. Dư tổng quản đã ám chỉ rất rõ ràng. Sau khi nói xong, hắn liền đối với ba vị hoàng tử hành lễ cáo tử, đội vàng rời đi. Hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại, để tránh ba vị hoàng tử hỏi lại ra quá đáng hơn vấn đề. Hắn chỉ là cái thái giám tổng quản mà thôi, không thể lộ ra quá nhiều bí mật, sẽ chọc cho giận hoàng đế. Nhưng cũng không thể cái gì đều không lộ ra, như thế sẽ đắc tội ba vị hoàng tử. Muốn trong hoàng cung đứng vững gót chân, hắn nhất định phải nắm chắc tốt phân tức, có chừng có mực. Nhìn lấy dư tổng quản bước nhanh bóng lưng rời đi, nhị hoàng tử cầm ra lụa, một mặt ghét bỏ xoa xoa tay. Hắn nhìn chằm chằm trương kia bị dư tổng quản chạm qua ngân phiếu, do dự một chút, nhấc trưởng đem chấn vỡ thành giấy mảnh. Tứ hoàng tử mặt không thay đổi nói, trước đó phụ hoàng tật bệnh quân thân, liền phải nhanh một chút xác thực lập thái tử. Nhưng bây giờ, phụ hoàng trị hết bệnh, tinh khí thần cũng rất sung túc. Hắn đương nhiên sẽ không nhắc lại lập thái tử sự tình. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đại hoàng tử gật gật đầu, cũng thở dài. Đúng vậy a. Phụ hoàng luôn luôn tự xưng là có rộng lớn khát vọng, trước kia chịu đủ ốm đau tra tấn, không cách nào thi triển. Bây giờ ốm đau toàn bộ tiêu tán, hắn đương nhiên muốn ở trên hoàng vị nhiều ngồi mấy năm. Sát thực lập thái tử sự kiện này, chỉ có thể chờ một chút. Nhị hoàng tử khỏe mắt giật giật, sắc mặt u ám mà nói, nói tới nói lui, đều do cái kia Trần Tiêu nhiều chuyện. Liên ngữ ý đều không chữa khỏi bệnh, hắn dựa vào cái gì có thể trị hết. Ta cũng muốn nhìn nhìn, hắn đến tột cùng là có bản lĩnh thật sự, chỉ là dùng cái gì bảng môn tà đạo lừa bịp phụ hoàng. Đại hoàng tử cũng có đồng cảm, khẽ bước cầm nói, phụ hoàng phong hắn làm quốc sĩ về sau, còn trong cung cho hắn một tòa cung điện. Hắn vừa yết kiến qua phụ hoàng, rất có thể tại bên trong tòa cung điện kia. Chúng ta đi xem một chút. Nói xong, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liền muốn cùng một chỗ tiến về. Tứ hoàng tử chắp tay thi lễ, thần sắc hờ hững nói, hai vị hoàng huynh đi thôi, thân thể ta không thoải mái, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Đại hoàng tử có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng không nói thêm gì. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn tứ hoàng tử, trực tiếp cất bước rời đi. Cũng không lâu lắm, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cùng nhau đuổi tới Tiêu Trần chỗ cung điện. Trấn giữ cổng cấm vệ quân trông thấy hai vị hoàng tử đến, liền đội vàng không người hành lễ. Trong đó một tên cấm vệ quân lập tức liền muốn quay người tiến vào cung điện, hướng đi Tiêu Trần bẩm báo tin tức. Nhưng nhị hoàng tử trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng ra lệnh, đứng lại, không cần bẩm báo, bản hoàng tử trực tiếp đi tìm Trần Tiêu. người cấm vệ quân kia tự nhiên không dám ngỗ nghịch nhị hoàng tử, đội vàng dừng bước lại, cũng quay người trở lại cửa chính. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tiến vào cung điện, nên ngang chạy tới thư phòng. Đến cửa thư phòng, đại hoàng tử cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, nhị hoàng tử theo sát phía sau. Hai người không nhìn đứng ở một bên Bạch Vô Tà, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Tiêu Trần đang ngồi ở trước bàn sách đọc sách, gặp hai vị hoàng tử tới, liền thu hồi sách cổ, ngựa khí nghiền ngẫm nói, hai vị hoàng tử tới thật đúng lúc. Nếu là chậm một chút nữa, trà sẽ phải lạnh. Nói xong, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hai vị hoàng tử. Hai vị hoàng tử lúc này mới chú ý tới, trước mặt hắn trên bàn sách bày một cái ấm trà, lại có ba chén pha trà ngon, cũng còn có chút bốc hơi nóng. Đại hoàng tử nhíu mày, lấy xem kỹ ánh mắt dò xét hắn, mở miệng hỏi, ngươi chính là Trần Tiêu? Bên ngoài đưa ngươi truyền đi vô cùng kỳ diệu, bây giờ thấy tận mắt, ngươi cũng không gì hơn cái này.